Chương 1, Thẩm Hạo. Đóng cửa lại, Thẩm Hạo ngồi dựa vào trên ghế sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi, đây là hắn nửa tháng đến lần thứ nhất về nhà, bất quá bản án cuối cùng là kết. Nghỉ ngơi trong chốc lát thở phào, Thẩm Hạo bắt đầu dỡ xuống trên người vương hữu. Đầu tiên là đeo ở hông nhạn tích đao, sau đó là một khối hắc thiết lệnh bài. Nhạn tích đao là chế thức, dài 3 thước 3 tấc, nặng 9 cân 8 lượng, từ hắc tinh sắt rèn đúc, thuộc về binh khí cũng là hạ phẩm pháp khí. Hắc thiết lệnh bài, đồng dạng là chế thức, chính diện có một cái thao thiết văn, ở giữa có khắc một cái huyền chữ. Phía sau khắc lấy tiểu kỳ quan Thẩm Hạo chữ. Trừ cái đó ra lệnh bài chỉnh thể còn cấu thành một cái đặc thù pháp trận, để mà tinh chuẩn thân phận cũng làm phòng ngụy. Cuối cùng đổi lại hạ trên người một tịch màu đen cầm bảo, thay đổi một thân đoàn đả, dạng này mới toàn thân thoải mái. Nhìn xem đặt lên bàn những vật này, Thẩm Hạo thở dài, quay người từ bên cạnh trên kệ cầm một vò rượu, đi đến trong viện, hướng trên ghế nằm một co quắp, nóng nhìn phủ lên đầu cảnh trăng khuyết, suy nghĩ có chút phiêu. Hôm nay là 3 tháng 24, một cái không năm không tiết thời gian, nhưng không có người biết ngày này đối Thẩm Hạo mà nói nhưng lại có không phải bình thường ý nghĩa. 8 năm trước hôm nay, cũng là trong đêm, Thẩm Hạo vẫn ngồi ở trước máy vi tính, trong tay đặt vào một bình có cả có lạ cùng một bao đại tiền môn, vui sướng chơi lấy ăn gà, căn bản sẽ không nghĩ đến mình một giây sau liền xuyên qua cho tới bây giờ cái này kỳ quái thế giới bên trong tới. Bất quá mặc dù xuyên biệt rồi, nhưng Thẩm Hạo cũng cảm thán vận khí của mình cũng không tệ lắm, chẳng những có không tệ tu hành thiên phú còn dựa vào tại trong cảnh giáo học những vật kia tiến Huyền Thanh vệ lại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nghĩ đến Huyền Thanh vệ, Thẩm Hạo khỏe miệng có chút dương lên, hắn luôn luôn đem hắn liên tưởng đến địa cầu cổ đại Cẩm Ý vệ. Giống như Cẩm Ý vệ, Huyền Thanh vệ đồng dạng là độc lập với triều đình chức năng cơ cấu bên ngoài đặc thù tồn tại, đồng dạng là trực thuộc ở thiên tính, đồng dạng để người bình thường thậm chí đại bộ phận quan viên đều nghe tin đã sợ mất mật, mà lại đồng dạng cần đối mặt chính là so với người bình thường trong mắt ác càng triệt để hơn địch nhân. Gia nhập Huyền Thanh vệ 8 năm, mưa gió sinh sinh tử tử, để một cái nguyên bản mới tham gia công tác mảnh nhỏ cảnh biến thành một cái khác bộ dáng. Vừa gia nhập Huyền Thanh vệ thời điểm Thẩm Hạo chỉ là phổ thông sĩ tốt, sau đó tấn thăng làm ban đầu, lại là lực sĩ, tiếp lấy lại vinh thăng giáo lệnh, ngắn ngủi 5 năm hắn liền leo đến một cái không có bối cảnh Huyền Thanh vệ sĩ tốt có thể đụng tới trần nhà. Thẳng đến 4 năm trước trận kia tuyệt địa phản sát để Thẩm Hạo lập công lớn, hắn mới đặc biệt cầm tới tiểu kỳ quan lệnh bài, mà lúc đó hắn chỗ cái kia tiểu kỳ doanh thượng hạ 63 người chỉ sống sót hắn một cái. Nhớ tới trận kia trở về từ cõi chết, Thẩm Hạo đến nay lòng còn sợ hãi. Kỳ thật 4 năm trận chiến kia Thẩm Hạo cho tới bây giờ đều cảm thấy mình đã chết rồi. Ai từng thấy một cái mới luyện khí kỳ tiểu tu sĩ ở trái tim đều bị móc ra bóp nát về sau còn có thể sống. Giật ra quần áo, ngực trái vị trí trái tim hiện tại cũng còn có thể nhìn thấy một cái phát tán trạng dữ tợn vết sẹo. Sở dĩ bị bóp nát trái tim còn sống tiếp được, chuyện này quá huyền ảo, chính Thẩm Hạo cũng không có biết rõ ràng, chỉ có thể đem hắn tính cả mình xuyên qua sự tình đồng dạng chôn ở đáy lòng, ai cũng không dám nói. Bất quá không rõ cũng không đại biểu hoàn toàn không có đầu mối. Bởi vì từ khi 4 năm trước trở về từ cõi chết về sau, Thẩm Hạo chỗ ngực thêm ra cũng không chỉ cái kia một đạo dữ tợn vết sẹo, còn nhiều một cái quỷ dị hình xăm. Cái này hình xăm bộ dáng kỳ quái, sinh hai cánh, vậy thân sống lưng gai, đầu đại mà dài, hôn nhọn, mũi, mắt, hai đều nhỏ, hốc mắt lớn, lông mày cũng cao, răng lợi, trán nổi lên, cái cổ mảnh bụng lớn, cuối đuôi dài, tứ chi cường tráng, toàn thân đen nhánh nhưng lại kèm thêm kim sắc phù quang. Lại là cùng trong truyền thuyết ứng long cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá chưa nghe nói qua màu đen ứng long a. Cho nên Thẩm Hạo một mực không dám xác định cái này hình xăm là cái gì, nhưng lại chắc chắn chính mình lúc trước trở về từ coi chết nhất định cùng cái này quỷ dị hình xăm thoát không được quan hệ. Thậm chí trong cõi u minh hắn rất nhiều lần gặp được hung hiểm thời điểm cái này hình xăm tiểu gì cũng sẽ không hiểu phát nhiệt, đồng thời để hắn xuất hiện một loại phi thường kỳ quái cảm giác đói bụng. Một vò rượu cũng liền 3 cân nhiều chút. Số độ không cao, cùng loại trên địa cầu phổ thông bia số độ, cho nên liền những này không thể đối người nói hồi ức rất nhanh liền uống đến thấy đáy. Hô. Một đoàn mùi rượu phun ra để Thẩm Hạo càng là bừng lòng. Co quắp tại trên ghế nằm thế mà chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ cứ như vậy ngủ rồi. Là ngủ, thậm chí còn nhập mộng. Trong mộng Thẩm Hạo cảm giác mình biến thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu đen quái thú, gầm thét muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa đem Thẩm Hạo đánh thức, hắn mở mắt ra, phát hiện sắc trời đã sớm sáng rõ, mình bởi vì trước đó vài ngày quá mệt mỏi đều không thế nào nghỉ ngơi, hôm qua lại uống một chút rượu thế mà trong sân liền ngủ mất, mà lại hắn còn lại làm cùng một giấc mộng. Duỗi lưng một cái, đem trong đầu liên quan tới mộng cảnh tạp niệm vứt bỏ. Đây không phải lần thứ nhất làm giấc mộng kia, ngực hình xăm trong bất chi bất giác tựa hồ cũng gần thành Thẩm Hạo trong lòng một cái chấp niệm. Ai nha? Tiểu Kỳ, là ta, Hà Lao Ngũ nha. Chờ một chút. Chậm rãi đi tới cửa, mở cửa, một người mặc màu đen cẩm bào bên hông cài lấy nhạn tích đao tráng hán chính một mặt định nọt đứng ở ngoài cửa. Lao Hà, có chuyện gì? Tiểu Kỳ, quấy người nghỉ ngơi, là có chút việc, tổng kỳ bên kia đến giấy nhắn tin, nói là có mới bản án để người tiếp nhận. Mới bản án? Ta hôm qua mới trở về làm sao lại phái đến trên đầu ta? Dựa theo quy củ, hôm qua mới về vệ sở bên trong giao lệnh là có 3 ngày nghỉ. Thẩm Hạo có chút nhíu mày, hắn vốn định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Cái này, tựa như là hai vị khác tiểu kỳ quan đến nay chưa về, cho nên tổng kỳ mới. Đi. Giấy nhắn tin đâu? Ở đây. Người mời xem qua. Tráng hán vội vàng từ trong ngực móc ra một cái dài mảnh hộp đồng tử đưa tới Thẩm Hạo trong tay. Thẩm Hạo tiếp nhận bất đắc dĩ phất phất tay, tráng hán lúc này mới rời đi. Từng ngày sự tình làm sao nhiều như vậy a? Trong lòng phàn nàn một câu, nhưng giấy nhắn tin đều đưa tới trong tay. loại chuyện này Thẩm Hạo dạng này tiểu kỳ quan là không có tư cách cự tuyệt. Trở lại trong phòng, lấy ra yêu bài của mình, dùng tới mặt minh văn cùng pháp trận tại dài mảnh hộp đồng tử thượng nhẹ nhàng phất qua, cả hai thượng pháp lực ba động nháy mắt phù hợp, sau đó xoạt xoạt một tiếng hộp mới mở ra cơ quan. Triển khai, bên trong là một chương phái lệnh. Cấp lệnh, Bính Tự Kỳ Giáp Tổ tiểu kỳ quan Thẩm Hạo lập tức nổi lên tay điều tra và giải quyết Ngũ Dương Thành 3 tháng 24 án mạng, tình huống theo báo, không được đến trễ. Lạc khoản là Bính Tự Kỳ tổng kỳ quan Trần Thiên Vân. Thẩm Hạo khép lại trong tay đầu hộp, lắc đầu, sau đó từ trong túi móc ra một viên lệnh phụ dùng chân hỏa nhóm lửa, một chén trà thời gian một tuổi chưa qua 30 tuổi trẻ giáo lệnh liền đến cửa nhà hắn. Tham kiến tiểu kỳ, không biết tiểu kỳ có gì phân phó. Mới tiếp vào Trần tổng kỳ giấy nhắn tin, Ngũ Dương Thành có đại án, nơi đó nha môn xử lý không được, cần chúng ta đi một chuyến. Ngươi lập tức triệu tập các huynh đệ trước đi qua, ta sau đó liền đến. Được rồi tiểu kỳ, ta lập tức liền đi. Chương 2, thảm án. Giữa trưa, Ngũ Dương Thành đông, Tề phủ. Một đám sai dịch đem Tề phủ đại môn phòng, người không có phận sự hết thảy không cho phép tới gần. Xa xa có thể từ những này sai dịch trên mặt nhìn thấy từng tia sợ hãi. Chân chính ra vào Tề phủ viện lạc chính là một đám mặc màu đen cẩm bào bên hông cài lấy nhạn tích đao huyền thanh vệ. Một mặt âm trầm Thẩm Hạo chắp tay sau lưng bước nhanh tiến Tề phủ, bên người giáo lệnh đi theo giới thiệu với hắn lấy tình huống bên trong. Báo án người là Thành Đông bên này Thu Dạ Hương tăng lão đầu. Theo hắn nói hắn là dần chính thời gian theo quy củ đến Tề phủ thu ngày hôm trước Dạ Hương, nhưng tại cửa sau đợi đã lâu nhưng không thấy hỏa kế mở cửa, sau đó hắn liền lên đi gõ cửa, kết quả phát hiện cửa sau là khép, đẩy ra sau liền thấy một đầu đuổi bày ở trên mặt đất. Nhóm đầu tiên tiến vào hiện trường chính là trong huyện nha ba tên trực sai dịch, theo bọn hắn nói tới bọn hắn lúc ấy tiếp vào báo án sau từ cửa sau tiến vào Tề phủ, đi đến tiên sảnh cũng không dám tiếp tục đi, dọa đến lui ra. Sau đó cái này ba tên sai dịch lấy đại án kỳ quặc làm lý do thông qua huyện nha đem việc này báo lên tới Huyền Thanh vệ. Thẩm Hạo vừa mới bước vào Tề phủ dưới chân liền vô ý thức dừng một chút, lẩm bẩm một câu, thật nặng mùi tanh. Xuyên qua cửa trước, vừa mắt chính là một mảnh mùi tanh nơi phát ra, từng cố bị xé rách vụn vặt thi thể tàn mát trên mặt đất, bùn hoa cảnh quan bên trên, hoa cỏ bên trên. Đầu người bị xếp thành kinh quan, liền đặt ở cửa trước đằng sau bắt mắt nhất sân chính giữa. Nhưng có người sống. Tề phủ thượng hạ bao quát nha hoàn tạp dịch hết thảy 61 miệng, không một người sống, tất cả đều ở chỗ này. Sách Diệt môn a. Thẩm Hạo chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem trước mặt kinh quan rõ ràng chính mình lần này lại đụng tới khó giải quyết bản án. Trầm mặc một hồi tiếp tục hỏi, khố phòng đã tìm được chưa? Tìm được. Tề gia là làm vải vóc sinh ý, sạp hàng rất lớn, gia tài phong phú, thô sơ giản lược kiểm lại một chút riêng là trong khố phòng hiện ngân cũng không dưới 100 vạn lượng. Ừm. Nghe ngươi có ý tứ là trong khố phòng tài vật cũng không tổn thất. Đúng vậy, chúng ta tìm tới thời điểm khố phòng khóa cửa không việc gì, không có người vì dấu vết hư hại, bên trong tài vật cũng chất đống có thứ tự không có bị người lục xem hoặc là xê dịch dấu hiệu. Mà lại ta từ Tề phủ nhân viên thu chi tìm tới một bản sổ thu chi bản, phía trên mới nhất còn lại chán cùng trong khố phòng chúng ta sơ bộ kiểm kê ra tài vật mức cơ bản đáng cướp. Thẩm Hạo lông mày lại nhăn mấy phần, giết người không cầu tài. Xuyên qua sân, đi vào nhà chính, trong này càng là lộ ra sâm nhiên, cho dù là giữa trưa cũng làm cho người không khỏi cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, từng cây lớn nhỏ không đều cánh tay bị chỉnh tề xếp chồng chất tại nhà chính bên trong tâm kia trên bàn bắt tiền, huyết thủy thuận cái bàn chạy xuống đến lưu một lớn bảy. Tiểu Kỳ, chúng ta chính là tại bàn này thượng phát hiện tà khí. Thẩm Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, tiến đến bàn bắt tiên trước mặt, từ trong ngực xuất ra một khối chính hình lục giác trận bàn, phía trên khắc lấy phức tạp đường vân, chính là Huyền Thanh vệ bên trong thường gặp truy tà bàn. Hơi phồng lên thể nội chân nguyên, Thẩm Hạo trong tay truy tà bàn thượng liền sáng lên trận trận lưu quang, lấp lóe một trận về sau một lần nữa bình tĩnh lại. Ừm, tam phẩm tà ma. Thẩm Hạo quen thuộc truy tà bàn thượng mỗi một phần biến hóa, vừa rồi cái kia một trận lấp lóe đã nói cho trước mặt hắn trương này bàn bắt tiên trung quanh sát thực lưu lại vi lượng tà khí, mà lại là tam phẩm tà ma lưu lại. Thẩm Hạo nhíu nhíu mày, hỏi: Ngũ Dương Thành trung quanh nhưng có tam phẩm tà ma ẩn hiện lập hồ sơ? Không có. Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái, một đầu tam phẩm tà ma vào thành sẽ không phải chỉ có một cái tề gia gặp nạn mới đúng. Truy tà bản không có sai. Ngoài ra còn có cái gì kỳ quặc địa phương sao? Có, tại thiên sảnh cùng phòng bếp. Nơi này là phòng bếp. Thẩm Hạo tự xưng là cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng khi hắn đi vào tề phủ bếp sau nháy mắt vẫn còn có chút cảm giác yết hầu phát khổ trong dạ dày bốc lên. Tiểu Kỳ, nỗ tác trước đó, mẹ, tới qua. Trong này tạm toàn. Tất cả đều là người nội tạng, phúc. Giáo lệnh cho dù đã tới qua một chuyến, nhưng trước mắt chàng diện thực tế quá huyết tinh, để hắn không ngừng đánh lấy nốt khan. Thẩm Hạo lý giải vỗ vô giáo lệnh bả vai ra hiệu đối phương có thể ra ngoài chờ hắn, mình lại cao mày ở phía sau chủ bên trong trà xét rõ ràng. Toái thi, xếp kinh quan, tạng khí tách rời, còn có cánh tay. Xem ra đích xác giống như là những cái kia tà ma tác phong. Lần nữa tế ra truy tà bản, một lát sau truy tà bản biểu hiện nơi này cùng trước đó nhà chính bên trong cái kia cỗ tà khí đồng dạng. Mặc dù rất đạm bạc nhưng đích thật là một đầu tam phẩm tà ma lưu lại. Thật sự có một đầu tam phẩm tà ma tiến vào thành rồi. Thế nhưng là, Thẩm Hạo nhìn xem trong tay truy tà bản trong lòng có chút buồn bực. Mặc dù tin tưởng vững chắc truy tà bản sẽ không phạm sai lầm, thế nhưng chính như lúc trước cái kia giáo lệnh nói, tà ma loại vật này cũng không giả thực, thậm chí có thể xưng là điên cuồng, tuyệt đối sẽ không chỉ là họa họa một cái tề ra liền xong việc. Ừm. Thẩm Hạo đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó rút ra bên hông nhạn tích đao, đao quang lóe lên, một khối to bằng móng tay phiến trạng vật bị hắn từ dưới đất một vũng máu bên trong chọn ra. Đây là, mặc dù bị huyết dịch thấm ướt đã biến đen, nhưng Thẩm Hạo vẫn là phân biệt ra được cái này phiến trạng vật là một cái giấy mảnh, chuẩn xác mà nói là một chương không có đốt sạch giấy mảnh. Trong phòng bếp hóa văn mã, đi đến vạc nước bên cạnh, chọn dao, đem trên mũi dao giấy mảnh tại trong chum nước thấm một chút, nhặt phía trên đen đỏ vết máu, về sau Thẩm Hạo khỏe miệng đi lên kéo kéo một cái. Là lá bùa. Ngược lại là có ý tứ. Rời đi bếp sau, Thẩm Hạo lại đến tể phủ một gian thiên sảnh. Trong sảnh trang diện đồng dạng sợ hãi, từng cái lớn nhỏ không đều bản chân bị giật xuống đến hướng gạch đồng dạng trải tại thiên sảnh trên mặt đất, chói mắt nhìn lại thế mà còn có loại dùng mình kỳ dị cân đối cảm giác. Tiểu Kỳ, kiểm kê xác nhận trong này chân vừa vặn 61 xong, phải cùng trước đó nhà chính bên trong những cái kia tay đồng dạng thuộc về tề gia 61 nhân khẩu. Xách, những này tà ma quá mẹ nó buồn nôn. Giáo lệnh sắc mặt hơi trắng bệnh, nhỏ giọng chửi mắng một câu. Buồn nôn. Ha ha, đích xác có chút, bất quá càng buồn nôn hơn cũng không phải chưa thấy qua. Ngược lại là ta cảm thấy nhiều khi người làm sự tình so tà ma càng buồn nôn hơn. Thẩm Hạo cười lắc đầu, trước một bước đi vào thiên sảnh. 61 hai chân bảng nghe vào rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không thể phủ kín bao lớn địa phương, huống chi tể ra thiên sảnh cũng không nhỏ, chỉ có chính giữa cái kia một mảnh bị che kín thượng. So với trước đó ở phía sau chủ bên trong phát hiện, căn này trong sảnh trừ đồng dạng bị truy tà bản cảm ứng được yêu ớt tà khí bên ngoài cũng không có cái gì đáng giá truy đến cùng địa phương. Tiểu Kỳ, tê phủ thượng hạ ba khu phát hiện tà khí địa phương chính là như thế, người nhưng còn có dặn dò gì sao? Vương giáo lệnh, ngươi có hay không cảm thấy cái này trong phủ thiếu chút thứ gì? A, thuộc hạ không biết. Máu? Cái gì? Ngươi không cảm thấy cái này tề phủ bên trong vết máu quá ít sao? Thẩm Hạo chỉ vào trên mặt đất lưu lại pha tạp vết máu tiếp tục nói, từ vào cửa bắt đầu, tề phủ bên trong tràng diện nhìn qua đều cực kỳ thảm liệt huyết tinh, nhưng ngươi không có phát hiện sao? Nơi này tràng diện mặc dù thảm liệt cũng không luận là cổng kinh quan cùng cánh tay bàn, vẫn là bếp sau những cái kia tạng khí lại hoặc là chỗ này trong sảnh bàn chân, trên thực tế cũng không phù hợp vốn có chảy máu lượng. Giáo lệnh nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó suy tư một lát, lập tức giật mình nói, đúng thế. Vệ sở bên trong nhân tế phân bên trong nói qua, một người trưởng thành huyết dịch nếu là toàn phong suất có thể có 7 đến 12 cân, nam nữ lượng máu khác biệt, cùng thể trọng cũng có quan hệ. Như thế coi như tể ra 61 nhân khẩu ít nhất cũng nên có 400 đến cân máu à. Coi như thả không sạch sẽ, nhưng thi thể bị làm phải như thế vụ mặt, lại thế nào 300 cân máu nên có, nơi này tựa hồ. Còn lâu mới có được 300 cân lượng máu. Chương 3, tiếng lóng. Chết 61 người, thi thể tàn tạ. Trang diện khốc liệt, còn bị truy tà bản phát giác được tà khí, nhưng duy chỉ có kỳ quặc chính là hiện trường còn lâu mới có được cùng 61 nhân khẩu mệnh tướng xứng đôi chảy máu lượng. Giết người phân thây, làm nhục thi thể, những này đích thật là tà ma ưa thích làm. Nhưng thu thập máu người lại không phải. Tiểu Kỳ nhìn rõ mọi việc, thuộc hạ bội phục cực kỳ. Như thế xem ra cái này tề ra 61 miệng tính mệnh không phải tà ma làm hại mà là một người khác hoàn toàn. À, vương giáo lệnh, ta cũng không có nói qua những người này chết không có quan hệ gì với tà ma. Huống hồ hiện tại có kết luận quá sớm. Trước hết để cho các huynh đệ nắm chặt thời gian đem quá trình đi đến, nhất định phải cẩn thận, trong trong ngoài ngoài toàn bộ không thể bỏ qua. Còn có, tề phủ hiện trường ngươi cho ta nhìn lao, trừ chúng ta Huyền Thanh vệ huynh đệ đám người còn lại không có lệnh của ta hết thảy không cho phép đi vào. Mặt khác ngươi âm thầm tra một chút tề ra ngọn nguồn. Tra tề ra ngọn nguồn. Đây là vì cái gì? Vương giáo lệnh có chút không biết rõ Thẩm Hạo mục đích. Một cái làm vải vóc sinh ý mà lại sạp hàng trải rất lớn người ta theo lý thuyết tài vật nước chảy hẳn là hết sức tấp nập mới đúng, đem bạc tồn tại tiền trang không phải an toàn hơn dễ dàng hơn sao? Cần thiết trong nhà tồn trăm vạn hiện ngân sao? Cái này tề ra sợ là không đơn giản. Tiểu Kỳ tâm tư kỳ não, thuộc hạ không lớn bằng. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, ngươi nắm chắc thời gian xử lý đi, ta về trước đi, vụ án lớn như vậy còn phải cho tổng kỳ báo cáo một tiếng. Xuất tề phủ, Thẩm Hạo không có trong Ngũ Dương thành dừng lại lâu, trực tiếp thông qua trong thành trận pháp truyền tống về Lê thành. Cùng Ngũ Dương thành khác biệt, Lê thành được cho Tĩnh Cựu triều phía tây có ít mấy cái thành phố lớn một trong, cũng chỉ có tại trong đại thành thị mới có thể đóng quân Huyền Thanh vệ chỗ. Thẩm Hạo tại vệ sở bên trong nhậm chức tổng thất phẩm tiểu kỳ quan. Là Huyền Thanh vệ bên trong có chính thức phẩm cấp thấp nhất một cấp chức quan, nhưng hắn quản hạt nhân thủ lại là không ít. 10 cái Huyền Thanh vệ lực sĩ, lại thêm 2 tên giáo lệnh, cùng sĩ tốt 50, cái này liền tạo thành một cái tiểu kỳ doanh, Thẩm Hạo chính là tiểu kỳ quan. Tiểu kỳ quan phía trên là chính thức phẩm tổng kỳ quan, bình thường mà nói một cái tổng kỳ quan dưới trướng sẽ có 3 đến 4 cái tiểu kỳ doanh. Tổng kỳ lại hướng lên là từ lục phẩm thử bách hộ, quản hạt 3 cái tổng kỳ biên chế. Mà chính lục phẩm bách hộ quan lại quản hạt 2 cái thử bách hộ biên chế. Lê Thành Huyền Thanh vệ chỗ chính là một cái đầy biên chính lục phẩm bách hộ quan biên chế. Phụ trách phương biên 3.000 dặm 17 thành sở hữu đặc thù sự vụ. So với trong thành huyện nha, Lê Thành Huyền Thanh vệ chỗ công giải phòng lộ ra hết sức keo kiệt, thậm chí viện lạc cổng ngay cả 2 tôn chấn trạch thạch thú đều không có. Trần Tổng Kỳ, thuộc hạ có việc muốn báo. Vào đi. Thẩm Hạo đẩy cửa đi vào, cũng không lớn công giải trong phòng ngồi một cái mập vòng ngũ đoàn trung nhân, chính phủ cán viết nhanh. Người này gọi Trần Thiên Vấn, tổng kỳ quan, Thẩm Hạo lệ thuộc trực tiếp thượng quan. Trần Tổng Kỳ, sáng nay Ngũ Dương thành báo lên bản án ta đi hiện trường nhìn qua. Nói đi, tình huống như thế nào? Là Ngũ Dương thành bên trong một cái họ Tề phú hộ, trong nhà lao tiểu tăng thêm nô buộc hết thể 61 miệng toàn bộ mất mạng, thi thể hiếm nát, truy tà bản tại hiện trường phát hiện lưu lại yêu ớt tà khí, biểu hiện là tam phẩm tà ma. Nghe tới tam phẩm tà ma dựa bàn, Trần Thiên Vân mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Hạo, nhưng cũng không cắt đứt Thẩm Hạo. Liền nghe Thẩm Hạo tiếp tục nói, bất quá mặc dù truy tà bản cảm ứng được chính là tam phẩm tà ma khí tức, nhưng là Ngũ Dương Thành bên trong màn đêm buông xuống trừ tề phủ bên ngoài lại không người bị hại, gần nhất 3 tháng trong ghi chép cũng không có liên quan tới Ngũ Dương Thành chung quanh xuất hiện tà ma lập hồ sơ. Mà lại hiện trường 61 người bị toái thi cũng chỉ có không nhiều lượng máu, thuộc hạ cảm giác chuyện này không đơn giản. Lượng máu cùng thi thể không khớp hảo. Ngươi xác định truy tà bản thượng cảm ứng ra đến chính là tam phẩm tà ma? Thuộc hạ xác định. Đây không phải tam phẩm tà ma tác phong, hoặc là chính là truy tà bản cảm giác kết quả có sai, hoặc là chính là con kia tà ma bị hạn chế phạm vi công kích. Thẩm Hạo, nói một chút cái nhìn của ngươi. Thẩm Hạo cân nhắc một chút ngôn ngữ mới nói, tổng kỳ, thuộc hạ coi là Tề gia 61 miệng diệt môn một án làm không tốt cùng đám người kia có quan hệ. Đám người kia? Trần Thiên vấn đầu tiên là hơi sững sờ, rất nhanh nghĩ đến cái gì, thân thể nghiêng về phía trước, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc mấy phần, để ép thanh âm gấp giọng nói, ngươi nhưng có phát hiện gì? Có thuộc hạ Tề phủ bên trong tìm được cái này. Thẩm Hạo nói liền từ trong ngực đem trước tại Tề gia bếp sau tìm tới cái kia một mảnh giấy mảnh đặt ở Trần Thiên vấn trước mặt. Trần Thiên vấn không dùng tay dây vào, mà là xích lại gần nhìn kỹ thêm vài lần, cau mày nói, lá bùa tàn phiến. Đúng vậy, như thuộc hạ đoán không sai hẳn là tà môn âm phủ tàn phiến. Ồ. Trần Thiên vấn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, sau đó bàn tay vung lên, trên bàn lá bùa tàn phiến liền trống rỗng nốt lên, một cỗ cực kỳ nhỏ pháp lực ba động từ tàn phiến thượng lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Trần Thiên vẫn rõ ràng cảm thấy cái này một sợi pháp lực ba động đặc thù mang theo một cỗ âm trầm. Thật sự là tà môn âm phủ. Thẩm Hạo, ngươi cái này nhãn lực sát thực lợi hại. Chỉ dựa vào mắt thường liền có thể mới to bằng móng tay tàn phiến thượng phân biệt ra được đây là thuộc về cái gì phụ chú, phần này năng lực thật không đơn giản. Tổng kỳ quá khen, duy nhìn quen mắt ngươi. Không dùng khiêm tốn. Trần Thiên vẫn từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên cửa sổ đem duy nhất mở một cánh cửa sổ cũng khép lại, lúc này mới quay người tiếp tục nói, việc này loại bỏ ngươi ta còn có ai biết. Tổng kỳ yên tâm, mảnh vỡ này là ta đơn độc phát hiện, sau đó trực tiếp bẩm báo người, trừ người bên ngoài lại không người thứ ba biết. Hết sức tốt. Trần Thiên vẫn hài lòng vỗ vỗ Thẩm Hạo bả vai, tại nhỏ hẹp công giải trong phòng độ hai bước, sau đó ngồi trở lại trên ghế trầm mặc thật lâu, giống như là tại suy nghĩ cái gì. Dạng này, ngươi bắt ta thủ lệnh, đi kho vũ khí lĩnh 3 tấm tam phẩm ngự lôi phù chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó lấy tra rõ tam phẩm tà ma làm lý do che lại Ngũ Dương Thành xung quanh, ta cũng sẽ đem vụ án này cùng còn lại bản án tách rời để ngươi không bị người bên ngoài quấy rầy. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan vào cuối tháng mùng 6 trước cho ta có thể đem ra được thành tích, hiểu chưa? Đầu tháng 6, còn có 10 ngày. Hơi tưởng tượng Thẩm Hạo liền minh bạch vì sao Trần Thiên vẫn muốn đem thời gian định vào cuối tháng mùng 6, bởi vì đầu tháng sau 7 là vệ sở thông lệ đại án cáo hội. Mời tổng kỳ yên tâm, thuộc hạ sẽ không lầm tổng kỳ đại sự. Trần Thiên vẫn nhẹ gật đầu, một lần nữa nắm lên trên bàn bút, tùy ý phất phất tay ra hiệu Thẩm Hạo có thể lui ra. Bất quá Thẩm Hạo lại không người nói, tổng kỳ, thuộc hạ còn có một chuyện muốn báo. Nói. Tế gia diệt môn một án bên trong còn truy tầm một nhóm lai lịch không rõ tiền bạc, điểm đáng ngờ rất nhiều, thuộc hạ bây giờ phân thân thiếu phương pháp khó mà chiếu cố, còn xin tổng kỳ làm việc thủ. A, thật có chuyện này ư? Mức bao nhiêu? 75 vạn lượng. Như vậy đi, ngày mai ta phái người tới đón nhóm này tiền bạc, ngươi liền chuyên tâm tra rõ diệt môn một án chính là, không cho phép phân tâm. Đa tạ tổng kỳ đảm đương, thuộc hạ sự tình, cái này liền cáo lui. Ừm, đi xuống đi, mọi việc cẩn thận. Còn có, nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, đi kho vũ khí về sau lại đi lội đan phòng. Báo tên của ta lĩnh một viên tiểu bồi nguyên đan, đừng đem chính mình mệt mỏi đổ, ta thế nhưng là chờ ngươi giúp ta chấn chẳng diện. Vâng, đa tạ tổng kỳ hậu ái. Từ công giải phòng ra Thẩm Hạo trên mặt lập tức có tiêu dung. Chương 4, suy đoán. Lấy Thẩm Hạo luyện khí ngũ trọng tu vi đối kháng một đầu tam phẩm tà ma dù sao quá mức miễn cưỡng, bây giờ có cái này 3 tấm tam phẩm ngự lôi phù hắn mới tính có một chút lực lượng. Phù lục xem như tiêu hao phẩm, phía trên sẽ khắc dấu các loại pháp thuật, chỉ cần rất ít pháp lực quán thâu liền có thể kích phát sử dụng, là một loại có thể nháy mắt tăng lên sức chiến đấu độ tốt. Chỉ bất quá phù lục chế tác mặc dù đơn giản, nhưng lại cùng tu vi móc nối, lợi hại phù lục chỉ có đồng dạng lợi hại tu sĩ mới có thể chế tác, cho nên cho dù là Huyền Thanh vệ chỗ như vậy tại phù lục phương diện cũng lâu dài ở vào cùng không đủ cầu trạng thái, mỗi một cái phù lục đều cần xét duyệt về sau hạng ngạch phối cấp. Thẩm Hạo lần trước có được phù lục đã là 4 tháng trước kia. Đan phòng. Bính tự kỳ, giáp tổ, tiểu kỳ quan Thẩm Hạo. Ở. Đây là ngươi tiểu bồi nguyên đan, cho, ở trên đây ký nhận một chút. Tốt, đa tạ. Thẩm Hạo nghe tới kêu tới mình danh tự, liền vội vàng tiến lên. Từ đối phương trong tay tiếp nhận một cái làm bằng đồng cái hộp nhỏ, còn có một phần ký nhận biên lai. Ký danh tự, lưu lại lệnh bài thượng thắc ấn, vương lấy hộp đồng, dưới chân đều nhẹ nhàng mấy phần. So với 3 tấm dùng để làm phấn khích ngự lôi phủ, tiểu bồi nguyên đan mới là Thẩm Hạo thích nhất xuất nhìn bên ngoài thu hoạch. Cầm tới sau hắn thậm chí không có dừng lại thêm, trực tiếp về mình tại vệ sở xung quanh mướn phòng nhỏ, sau đó khoanh chân ngồi xuống mở ra hộp đồng, hơi ngửa đầu liền đem bên trong đan hoàn nuốt xuống. Đan hoàn vào miệng tan đi, hóa thành một sợi thanh lương, đầu tiên là đến trong dạ dày sau đó theo sát lấy khuyết tán toàn thân. Cái này khiếu hóa đan, đan tan ra về sau tan họp đến toàn thân, là trong nội đan linh khí từ yên lặng trạng thái biến hoạt bát quá trình, về sau mới có thể bị thân thể hấp thu. Thẩm Hạo không dám thất lễ, vội vàng ổn định tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp thu nạp đã tan ra trong nội đan linh khí. Đây là Thẩm Hạo gia nhập Huyền Thanh vệ 8 năm qua nuốt viên thứ 2 tiểu bồi nguyên đan, cái thứ nhất là hắn 4 năm trước được đề bạt làm tiểu kỳ quan lúc đạt được ban thưởng, cái kia một viên tiểu bồi nguyên đan trực tiếp đem hắn tu vi từ luyện khí tam trọng nâng lên tứ trọng. Bây giờ Thẩm Hạo tu vi là luyện khí ngũ trọng, không biết cái này mai tiểu bồi nguyên đan nuốt vào sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Sau 2 canh giờ, Thẩm Hạo liễm khí thu công. Lớp 3 lớp 4. Đứng dậy máy mắt, Thẩm Hạo toàn thân gân cốt trầm đục, một cỗ tân sinh lực lượng từ trong đan điền bành trướng mà xuất dội thẳng bách hội. Gân cốt cùng vang lên. Luyện khí lục trọng. Thẩm Hạo mấy năm qua khắc khổ tu luyện vốn là ở vào luyện khí ngũ trọng hậu kỳ điểm tới hạn, bây giờ một viên tiểu bồi nguyên đan vào trong bụng, ẩn chứa trong đó to lớn linh khí lập tức bổ khuyết ngũ trọng hậu kỳ trống không, đồng thời trực tiếp trợ hắn phá vỡ tiểu cảnh giới hàng rào. Qua hồi lâu, Thẩm Hạo một lần nữa bình phục tâm tình, đi tắm rửa một cái đổi một thân cẩm bào lúc này mới đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, Thẩm Hạo đi trước một chuyến tây đường cái, tại đoạn nhớ gà quay lão điếm bên trong cắt 5 con chiêu bài gà quay, lại mua 2 vỏ lão đầu nhưỡng, sau đó đi trong thành tâm trận pháp truyền tống, lộ ra lệnh bài, lần nữa truyền tống đến Ngũ Dương thành. Đây là cho các huynh đệ mua ăn khuya, để không luân phiên huynh đệ đều phân điểm. Ôi, đoạn nhớ lao điếm gà quay, còn có lao đầu nhưỡng. Chậc chậc, ta ơn tiểu kỳ, ta cái này liền đi chiêu hô huynh đệ nhóm ăn khuya. Toàn bộ tề phủ bên trong rất nhanh liền đánh vỡ lúc đầu âm trầm, thậm chí huyết tinh túi mùi bên trong lại nhiều một chút gà quay mùi thơm cùng mùi rượu. Trừ luân phiên nhất định phải tại cương vị bên ngoài, còn lại huyền thanh vệ đều top 5 top 3 bắt đầu nghỉ ngơi, ăn gà quay uống vào lao tiểu, trên mặt tất cả đều có chút tiêu dung. Về phần trường hợp, những người này cũng không phải là quá quan tâm. Tránh đi những cái kia chất đống huyết nục địa phương chính là. Thẩm Hạo cùng Vương giáo lệnh đơn độc tìm cái địa phương ngồi xuống, bọn hắn phân nửa cái gà quay non nửa đàn lão cừu. Ngày mai thiên khố trong phòng những tiền bạc kia sẽ có tổng kỳ người tới lôi đi. Ngươi buổi tối gọi các huynh đệ sớm đi lô hàng một chút, chính chúng ta đoạn 25 vạn theo quy củ cũ chia hết. Lưu nhiều như vậy? Nhiều không? Tiểu tử ngươi đừng ở ta chỗ này diễn, gọi ngươi đoạn bao nhiêu ngươi liền đoạn bao nhiêu, loại sự tình này lão tử lúc nào sai lầm. Hắc hắc, tiểu kỳ nhân nghĩa. Thuộc hạ trước thế các huynh đệ tạ ơn người. Nói liền chiều Thẩm Hạo chắp tay. Không cần cảm ơn ta, đều là vất vả tiền. Bất quá vẫn là câu nói kia, tiền thu chúng ta được lưu loát điểm làm việc đúng không? Tế ra vụ án này Trần tổng kỳ hạ, đầu tháng sau 6 trước nhất định phải xuất ra kết quả đến, trong lòng ngươi phải có số lượng. Nhanh như vậy? Tính toán cũng liền thời gian 10 ngày. Loại án này không phải bình thường đều. Thẩm Hạo đưa tay ngắt lời nói, ngươi đừng hỏi nhiều, cắm đầu tra chính là, có phát hiện gì lập tức báo cho ta, hiểu chưa? Ta biết, mời tiểu kỳ yên tâm. Hai người lại trò chuyện vài câu, Vương giáo lệnh đột nhiên nói, đúng, tiểu kỳ người gọi ta âm thẩm tra tề ra ngọn nguồn có chút mặt mày. Thẩm Hạo nhấp miệng rượu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Tiểu kỳ, người thật sự là nhìn rõ mọi việc, cái này tề ra nội tình quả nhiên không đơn giản. Người buổi chiều đi về sau ta lại đi lật tề ra nhân viên thu chi, phát hiện bọn hắn còn tàng một chút sổ sách ở trong tối cách bên trong, là âm dương sổ sách, hai mặt mức quả thực một trời một vực, mà lại ra vào tiền hàng xem ra căn bản cũng không phải là một cái bình thường người làm ăn nhà. Một tháng sơ, tề ra cậu thả thu nhập tại dương diện sổ sách thượng là 37 hơn vạn, nhưng âm diện lại là mắc nợ hơn 6 vạn. Trong đó mắc nợ nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn tiến trọn vẹn 70 vạn lượng tiền bạc nguyên vật liệu, có thể dựa theo tề ra bên ngoài nước chảy, bọn hắn căn bản không cần đến nhiều như vậy nguyên vật liệu. Mình sổ sách tại sao phải làm thành âm dương sổ sách? Ứng phó nha môn, ta cảm thấy không giống, mà lại ta để nha môn sai dịch mang ta đi nhìn tề ra tại ngoại ô nhà kho, bên trong độn vật liệu cùng thành phẩm tuyệt đối không đủ 70 vạn lượng tiền bạc, cùng bọn hắn âm diện sổ sách thượng mức không khớp. Ngoài ra chúng ta còn tại tề ra trong kho hàng phát hiện một chút mật thất, bên trong thế mà cất giữ không ít chế thức vũ khí, cùng một chút vi phạm lệnh cấm vật liệu. Chờ đối phương kể xong, Thẩm Hạo mới thả tay xuống bên trong chén lớn rượu, hỏi: "Theo ý ngươi cái này Tề gia sau lưng đang làm gì?" "Buôn lậu." Thuộc hạ cảm thấy Tề gia rất có thể ở sau lưng làm lấy buôn lậu hoạt động. Chuyện này đều có ai biết? Đều là thuộc hạ một người một mình làm, nha môn mấy cái kia sai dịch chỉ là dẫn đường, ta không có để bọn hắn tiến nhà kho. Hiện tại nhà kho bên kia ta cũng làm cho người trấn giữ, không có tay của ngài lệnh ai cũng không thể đi vào. "Làm tốt. Chuyện này đừng rêu rao. Ngươi ngày mai làm tốt tiền bạc chuyển giao sự tình về sau liền lại tìm hai cái tin được huynh đệ tiếp tục đào sâu tề ra nội tình, mặc kệ bọn họ có phải hay không buôn lậu ta đều muốn biết rõ ràng bọn hắn đến cùng là làm gì." Đêm dài, Thẩm Hạo không có nghỉ ngơi, thời gian 10 ngày rất căng, hắn không nghĩ tùy ý lãng phí. "Tiểu Kỳ, nơi này chính là tề ra cửa sau, bên trong hết thảy chúng ta đều không có thu thập, vẫn là vụ án phát sinh sau dáng vẻ." "Được rồi, ngươi đi làm ngươi sự tình không dùng bồi tiếp ta, chính ta đi dạo." Nhìn chung quanh một chút, tề ra cửa sau là tại một đầu trống vắng trong hẻm nhỏ. Bên trái 10 trượng qua một cái chỗ ngoặt về sau mới là đường phố chính, bên phải ngõ nhỏ thâm thúy, xem ra hẳn là bên đường từng cái đại trạch viện cửa sau thông đạo. Ngõ nhỏ rất rộng, hơn một chiếc xe ngựa cũng còn có dư. Quay người nhìn về phía cổng, so với tề ra xa hoa cửa chính, cửa sau liền bình thường cũng không dễ thấy. Đẩy cửa ra, trên mặt đất một cây tàn tạ đùi liền khắc sâu vào tầm mắt. Chương 5, thối. Cùng dương khí dư thừa 3 ngày khác biệt, tại đêm khuya âm khí sẽ tự nhiên làm sâu sắc, một chút dấu kỹ đi manh mối cũng càng dễ dàng bị phát hiện. Thẩm Hạo đẩy ra sau tề phủ cửa đi vào. Nhìn qua trên đất thì nát, lo lắng nói, sách, âm khí tỏ khắp nhưng không có u hồn tàn phách, ngược lại là chết được sạch sẽ. Bình thường đến nói bị tà ma chơi chết người đều sẽ có tàn hồn lưu lại, đạo lý kia thật giống như ăn cái gì thời điểm tiểu gì cũng sẽ không cẩn thận vẩy ra đến một chút cặn bã đồng dạng, nhưng bây giờ cho dù là đến âm khí thịnh nhất đêm khuya, tán toái thi thể chung quanh vẫn không có phát hiện tàn hồn tồn tại. Cái này không bình thường. Chí ít lấy Thẩm Hạo chưa bao giờ thấy qua ăn cái gì ăn đến như vậy sạch sẽ tà ma. Từ cửa sau đi vào một đường hướng phía trước lại đến trước đó tới qua thiên sảnh, sảnh bên trong vị trí còn phủ lên mấy chục hai chân bản, đã có chút biến đen. Thẩm Hạo không có cầm đèn, hắn luyện qua đêm mắt thuật thấy vật hoàn toàn không nhận tia sáng ảnh hưởng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua thiên sảnh mỗi một nơi hẻo lánh, nhìn như khẽ quét mà qua nhưng lại sẽ không bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Ngửi ngửi, run run mấy lần cái mũi, Thẩm Hạo chân mày hơi nhíu lại, hắn nghe được một cỗ thi sú mùi vị. Hướng phía trước mấy bước, ngồi xổm xuống, trước mặt vài thước chính là những cái kia biến đen bàn chân, thi sú mùi vị càng đậm. Khen. Thẩm Hạo rút ra bên hông nhạn tích đao, bước lên cách mình gần nhất một khối bàn chân lật lên, nhìn thấy lòng bàn chân một mảnh xám bạch mục nát ban. Ừm. Trên tay không ngừng, rất nhanh Thẩm Hạo liền đem trong sảnh sở hữu bàn chân đều xoay chuyển đi qua, trong đó có 6 khối bàn chân xuất hiện mục nát ban. Một lần nữa sau khi đứng dậy Thẩm Hạo xách ngược lấy đao đứng tại trong sảnh không nhúc nhích, cau mày tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một hồi lâu, Thẩm Hạo mới rời khỏi thiên sảnh, trực tiếp lại đi bếp sau. Phất tay ra hiệu luân phiên người không dùng theo tới, Thẩm Hạo tiếp tục một mình đẩy ra bếp sau cửa đi vào. Mở cửa nháy mắt, ánh trăng xuyên qua đi chiếu vào bên trong chàng chàng đố đỗ thượng càng lộ vẻ âm trầm. Đồng dạng, so với ban ngày nơi này cũng nhiều một tia nhàn nhạt thi số vị. Cầm đao cẩn thận lựa, dù là Thẩm Hạo đối huyết tinh đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nội tạng cái đồ chơi này chất thành một đống nhiều vẫn là để hắn trong dạ dày có chút bốc lên. Rất nhanh bếp sau bên trong vụn vụn vặt vặt nội tạng bị phân lấy thành hai đống, một đống tiểu nhân một đống lớn, tiểu nhân cái kia một đống rõ ràng nhan sắc phiếm hắc. Cũng may thi số vị còn không gắt, nếu không muốn tại miệng núi thượng che đậy một tầng hành gừng bao mới có thể đi vào tới. So với trước đó thiên sảnh cái này bếp sau bên trong thi số vị muốn nồng một chút. Đẩy cửa ra ngoài, hít mạnh một hơi đè xuống trong dạ dày khó chịu, vẫy vẫy tay, cách đó không xa một cái huyền thanh vệ lực sĩ vội vàng chạy chậm tới. Tiểu Kỳ, có gì phân phó? Ngươi đi đem nỗ tắc tìm đến, mặt khác lại đem vương giáo lệnh tìm tới, liền nói ta tại chỗ này đợi hắn. Vâng. Không bao lâu vương giáo lệnh liền đến. Tiểu Kỳ. Ừm, vương kiệm, ngươi lập tức sắp xếp người đi một chuyến nha môn, đem gần nhất trong một tháng ngũ dương thành xung quanh sở hữu người mất tích tư liệu đều thu một chút. A. Tiểu Kỳ, có phải là lại phát hiện đầu mối gì? Ừm, chờ nỗ tắc đến lại nói, trước tiên đem ta vừa rồi nói sự tình an bài xong xuôi. Được rồi Tiểu Kỳ. Rất nhanh vương kiệm liền an bài 3 tên lực sĩ trong đêm đi nha môn. Huyền thanh vệ phá án xưa nay sẽ không đi để ý tới địa phương nha môn cảm thụ, dám không phối hợp. Đường đến chỗ chết. Nỗ tác tới cũng rất nhanh, có một cái dương gỗ nhỏ tử, bị một huyền thanh vệ sĩ tốt cưỡi ngựa trở tới, có lẽ là bởi vì khẩn trương, trên trán một tầng mồ hôi dịt. Lớn lớn lớn, đại nhân, không biết có gì phân phó. Không cần khẩn trương, ngươi tên là gì? Làm nỗ tác bao lâu rồi? Người địa phương sao? Tiểu nhân gọi Trương Phúc Thuận. Người địa phương, khi nỗ tác đã 10 năm có thừa. Hết sức tốt. Ta hỏi ngươi, trước đó tề phủ bên trong thi thể dò xét ngươi kỹ càng làm qua sao? Không. Không có. Chỉ là sơ bộ nhìn mấy lần, cần chờ hiện trường thanh lý sau khi đi ra mới có thể đem nơi này thi thể nhập liệu, lại tiến hành cẩn thận kiểm tra. Thẩm Hạo lắc đầu, phất tay để người phía sau cầm đèn. Đi, đi vào, ta có lời hỏi ngươi. Đi theo Thẩm Hạo tiến vào bếp sau ở giữa trừ Ngỗ Tắc cũng chỉ có Vương Kiệm. Nhưng cho dù trường đèn, bếp sau bên trong tàn khốc tràng diện vẫn là để Vương Kiệm cùng Ngỗ Tắc thân thể rõ ràng run một cái. Thẩm Hạo chỉ vào trên mặt đất vừa bị mình phân ra đến một lớn một nhỏ hai đống nội tạng đối Ngỗ Tắc nói, ngươi xác định một chút cái này hai đống nội tạng có cái gì khác biệt. Đúng vậy đại nhân. Ngỗ Tắc nghi ngờ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền ngồi xổm ở nội tạng trước mặt, sau đó mở ra mang tới dương nhỏ bắt đầu bận rộn. Thời gian một nén hương qua đi, Ngỗ Tắc một lần nữa đứng lên, mang trên mặt kinh dị. Bẩm đại nhân, tiểu nhân cho cái này hai đống nội tạng làm lúc định, phát hiện cái này hai đống nội tạng mặc dù đều thuộc về người tạng khí, nhưng nhỏ bé cái này một đống nội tạng cũng đã bắt đầu xuất hiện hủ hóa dấu hiệu. Điều này nói rõ tiểu nhân cái này một đống nội tạng bị lấy ra lại mất đi hoạt tính thời gian muốn trước tại lớn cái kia đầy nội tạng. Lời nói này phải mặc dù có chút rảo, nhưng lại không khó lý giải. Vương Kiệm càng là mở to hai mắt nhìn, cau mày, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thẩm Hạo mặt không biểu tình tiếp tục hỏi, lại cẩn thận một chút, ta muốn cụ thể tử vong thời gian, có thể làm được sao? Tiểu nhân hết sức nỗ lực. Lại qua một hồi lâu, Nỗ Tắc lần nữa đứng dậy, không người nói, đại nhân, có bước đầu kết quả. Cái này hai đống nội tạng lớn một đống tử vong thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 12 canh giờ, mà tiểu nhân cái này một đống tử vong thời gian tại 18 đến 20 cái canh giờ ở giữa. Thấy Thẩm Hạo tựa hồ không hài lòng lắm, Nộ Tắc có chút sợ hãi, vội vàng giải thích nói, đại nhân thứ tội, toàn bởi vì nội tạng mục nát tốc độ không giống nhau vốn cũng không tốt phán đoán, trừ phi còn có càng nhiều thi thể bộ phận có thể phụ tá. Thẩm Hạo nghe vậy cười nói, đương nhiên còn có. Xuất bếp sau lại đi thiên sảnh cùng nhà chính, cuối cùng mới là cửa chính sân chỗ kia kinh quan. Đại nhân, thi thể đã chia nhỏ ra. Nói trải qua tiểu nhân tra xét rõ ràng, trong đó một phần nhỏ thi thể cũng không phải là đêm qua tử vong, mà muốn sớm được nhiều, cụ thể tử vong thời gian hẳn là hôm qua rạng sáng khoảng thời gian này. Cho nên những thi thể này tại bị bể nát về sau mới có thể so còn lại thi thể trước một bước hủy hóa bốc mùi. Mặt khác chính là kinh quan mỗi một cái đầu người đều đơn giản thanh tẩy kiểm tra qua, trong đó có 3 viên đầu người diện mục bị hao tổn nghiêm trọng không cách nào phân biệt hình dạng. Ngộ Tác nói xong cũng đứng qua một bên. Thẩm Hạo trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, phất tay để Ngộ Tác lui ra, đồng thời nói, sáng sớm ngày mai, ngươi tìm thêm mấy người đến, đem tể phủ bên trong những này vụn vật đều nhập liệm đi, thối. Là đại nhân, cái kia tiểu nhân cái này liền cáo lui.
Ừm.
Ngộ Tác vừa đi, đã sớm nghẹn một bụng lời nói Vương Kiệm lập tức liền không nhịn được, nhỏ giọng tại Thẩm Hạo bên cạnh hỏi, tiểu kỳ, tể phủ người làm sao khả năng chết được một trước một sau a? Cái này không hợp lý a. Thẩm Hạo không có trả lời Vương Kiệm, mà là nói, tể ra 61 miệng đều dài cái dạng gì ngươi đi làm rõ ràng, ta muốn bọn hắn tất cả mọi người chân dung. Chương 6, Giang. Ngày mới sáng, tể phủ bên ngoài liền truyền đến tiếng xe ngựa. Đến cũng là Huyền Thanh vệ, từ Lê Thành tới cả bạc. Thẩm Hạo không có ra mặt, Vương Kiệm tự nhiên sẽ xử lý tốt hết thảy. Bưng tới một cái ghế, Thẩm Hạo an vị tại tể phủ cửa chính đi vào sân bên trong, bên cạnh thả một trương bàn nhỏ, trên bàn bày biện ấm trà cùng một con chén trà, trước mặt là bị mở ra kinh quan, chỉnh chỉnh tề tề để dưới đất 61 cái đầu người. Hút. Nhấp một miếng trà, Thẩm Hạo cứ như vậy không nói một lời ngồi, nhìn như bình tĩnh. Tới gần giữa trưa, Vương Kiệm tới giao nộp. Tiểu kỳ, 75 vạn lượng tiền bạc đã lô hàng đi, không có sai lầm. Mặt khác còn lại 25 vạn lượng cũng đã nhập chính chúng ta vụng trồng trướng, chờ chuyện này kết về sau liền có thể trở về theo quy củ phân cho các huynh đệ. Ừm. Nha môn bên kia tin tức trở về rồi sao? Đã trở về, đang muốn cho ngài nói.
Ừm.
Vương Kiệm hơi cân nhắc một chút ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói, căn cứ trong nha môn ghi chép, Ngũ Dương Thành gần nhất 2 tháng bên trong hết thảy báo 2 lên mất tích án, trong đó một cái đã tìm tới người, một cái khác còn không có tin tức. Chỉ có 2 lên.
Đúng thế.
Trong nha môn mỗi một lên báo án đều có kỹ càng ghi chép, 2 tháng đến nay đích xác chỉ có 2 lên. Thẩm Hạo đặt chén trà xuống, sự tình cũng không có như hắn suy đoán như thế, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau hỏi tiếp, tề ra những cái kia chân dung đầu đã toàn cầm tới, tìm 3 cái cùng tề ra có vãng lai người quen giao nhau miêu tả vẽ ra đến. Vương Kiệm với gọi từ bên cạnh một cái lực sĩ trong tay nhận lấy thật dày một chồng chân dung, sau đó quy củ 2 tay phụng đến Thẩm Hạo trước mặt. Thẩm Hạo cầm chân dung một chương lật, thấy hết sức cẩn thận, mỗi một bức vẽ hướng cũng sẽ cùng bày ở trước mặt hắn cách đó không xa những người kia đầu tiến hành so với. Tề Văn Chi, ân, đối được. Tề Hằng Văn, Tề Hằng Chí, đối được. Tề Hằng Minh, không. Tề Văn Viễn, không. Tiêu Trọng Lục, không. 61 bức vẽ hướng trong đó có 3 tấm không có tìm được tướng mạo tương tự đầu người xứng đôi. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có đầu mối, Tề Văn Viễn, Tề Hằng Minh, Tiêu Trọng Lục, 3 người này mặc dù không cách nào xứng đôi thượng nhân đầu, nhưng rất khéo, trên đất 61 cái đầu người bên trong hoàn toàn thay đổi không cách nào phân biệt hình dạng đồng dạng cũng là 3 viên. Tiểu Kỳ, cái này 3 viên đầu người hẳn là không khớp hào 3 người này. Vương Kiệm tại bên cạnh phán đoán nói. Nhưng Thẩm Hạo nhưng không có tiếp lời, không nói một lời buông xuống chân dung, sau đó đem một phần khác liên quan tới Tề gia văn bản tư liệu cầm lên cẩn thận đọc qua. Tề Văn Viễn, năm nay 67 tuổi, Tề gia chính phòng phòng đầu. Tề Hằng Binh, năm nay 41 tuổi, Tề Văn Viễn con trai độc nhất, thực tế quản lý chính phòng sở hữu sinh ý dưới gối từng có một trai một gái nhưng đều chết sớm. Tiêu Trọng Lục, Tề gia quản gia, năm nay 50 tuổi, quản lý Tề gia nhân viên thu chi cùng khố phòng, độc thân. Ngỗ Tác hôm nay chào hỏi nhân thủ tới thu thập tề phủ bên trong vụn vụn vật vật thời điểm đối tất cả mọi người đầu đều có kỹ càng dò xét ghi chép, đặc biệt là cái này 3 viên nhìn không ra hình dạng đầu người, tư liệu Thẩm Hạo trước đó liền nhìn qua. Mà Tề Văn Viễn 3 người niên kỷ cùng cái này 3 viên hoàn toàn thay đổi to bằng đầu người khái lại khép đến bên trên. Bất quá Thẩm Hạo có mình ý nghĩ, cũng không chê bẩn, trực tiếp đem cái kia 3 viên hoàn toàn thay đổi đầu người cầm lên, nâng ở trước mặt nhìn kỹ, thậm chí cậy mở đầu người miệng nhìn qua miệng. Vương Kiệm trong lòng kinh dị, hắn thật lâu không nhìn thấy nhà mình tiểu kỳ thật tình như thế đối đãi một vụ án. Thật lâu, Thẩm Hạo đem 3 viên đầu người đặt ở trong tay bàn nhỏ bên trên, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói, đây không phải Tề Văn Viễn đầu của bọn hắn.
A,
không thể nào. Vương Kiệm chợt nghe xong cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, hắn hoàn toàn không rõ cái này 3 viên đầu người làm sao cũng không phải là Tề Văn Viễn 3 người rồi. Người xem bọn hắn răng. Thẩm Hạo chỉ bàn nhỏ thượng 3 viên đầu, để chính Vương Kiệm cậy mở nhìn, có chút chỉ điểm Vương Kiệm ý tứ. Vương Kiệm nghe vậy cũng liền bận bịu tiến đến bên cạnh bàn, nắm lên một cái đầu người liền theo lời cậy mở hắn miệng đi đến nhìn. Liền nghe Thẩm Hạo tại bên cạnh mở miệng nói, người xem bọn hắn răng, đặc biệt là răng hàm có phải là mài mòn rất nghiêm trọng.
Ừm.
Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Tề gia là đại hộ nhân gia, nói là cự phú cũng không đủ, mà lại có thể lên ngược dòng đến hơn 100 năm trước, cái này mấy đời người cái nào không phải cầm y ngọc thực. Cho dù là đã có tuổi cũng không nên xuất hiện nghiêm trọng như vậy răng mài mòn mới đúng. Không biết ngươi có hay không thấy qua hương giã bên trong phổ thông láo giả, bọn hắn răng liền không sai biệt lắm là loại này bộ dáng, đây là trường kỳ nhấm nuốt gạo lức thô lương tạo thành. Vương Kiệm nghe tới lời nói này lại ở trong lòng từng cái nghiệm chứng, phát hiện Thẩm Hạo lời nói quả nhiên không phải hư, chỉ bất quá loại này chi tiết rất dễ dàng bị xem nhẹ rơi. Tiểu kỳ người thật lợi hại, như thế việc nhỏ không đáng kể cũng có thể nghĩ ra được, thuộc hạ bội phục. Bất quá, cái này 3 viên đầu nếu như không phải Tề Văn Viễn 3 người cái kia là ai đâu? Chân chính Tề Văn Viễn, Tề Hằng Binh, Tiêu Trọng Lục 3 người lại tại chỗ nào? Bọn hắn chẳng lẽ cũng chưa chết? Liên tiếp nghi vấn lập tức tại Vương Kiệm trong đầu hiện lên, quay đến hắn có chút não nhân đau nhức, hắn một mực không quá am hiểu đối phó loại này kỳ quái quỷ dị bản án. Thẩm Hạo phất phất tay, đem bàn nhỏ thượng ba viên đầu phủ đến trên mặt đất, nhìn xem lăn dưa đồng dạng đầu người, cười nói, không chỉ như thế, đêm qua ngươi cũng nghe đến Ngộ Tắc nói, sở hữu vụn vặt trong thi thể có chừng ba bộ tử vong thời gian muốn sớm hơn cái khác thi thể, mà lại cái này ba viên đầu cũng là cái kia ba bộ bên trong bộ kiện. Cho nên ta mới khiến cho ngươi sắp xếp người đi nha môn tra Ngũ Dương thành bên trong gần nhất mất tích người. Ý của ngài là, cái này ba bộ chết trước thi thể chẳng những không phải Tề gia người mà lại là bị người cố ý giết chết đồng thời nhét vào Tề gia. Đúng. Thế nhưng là tại sao phải làm như vậy? Là ai làm? Không rõ ràng. Bất quá phải cùng Tề Văn Viễn cái này ba cái sống không thấy người chết không thấy xác người thoát không được quan hệ. Cho nên tiếp xuống ngươi cần tiếp tục đào sâu Tề gia nội tình, đặc biệt chú ý cùng Tề Văn Viễn ba người tương quan sự tình. Chuyện này hết sức phiền phức, bất quá tạm thời không có khác manh mối, nói cho mọi người vất vả đều chớ khinh thường. Vâng, Tiểu Kỳ, ta lập tức an bài xong xuôi, coi như đào sâu ba thức cũng phải đem Tề gia nội tình thăm dò rõ ràng. Vương Kiệm vỗ bộ ngực cam đoan. Mà Thẩm Hạo nói xong liền từ trên ghế đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tiểu Kỳ, người đây là muốn đi chỗ nào? Không biết, tùy tiện dạo chơi, vớt vớt mạch suy nghĩ. Muốn ta bồi người sao? Không dùng, ngươi nắm chắc thời gian làm việc. Thẩm Hạo xuất tế phủ, sau đó tùy ý tuyển một cái phương hướng dọc theo đường lớn chậm rãi bắt đầu đi loanh quanh. Mỗi khi bản án đoạn mất đầu mới thời điểm hắn đều sẽ đi chung quanh một chút, chạy không một chút đầu óc, nói không chừng một giây sau liền có thể có mới mạch suy nghĩ đâu. Hiện tại manh mối đoạn tại đầu người phía trên. Ba viên hoàn toàn thay đổi người không phải Tề gia người, là ai? Vì sao lại có người làm ba cái người không liên hệ đến giết góp đủ số? Tề Văn Viễn, Tề Hằng Binh, Tiêu Trọng Lục ba người này chết hay không? Còn có những cái kia vốn nên lưu một chỗ máu người tại sao lại thiếu hụt nhiều như vậy? Đi chỗ nào rồi? Cuối cùng, cũng là vấn đề mấu chốt nhất, những cái kia giấu ở vụn trộm sử dụng tà môn âm phủ ra hỏa mưu tính Tề ra lại là vì cái gì? Chương 7, chó đất. Thuận đường đi, không bao lâu tiếng người liền nhiều hơn, hẳn là tiến phố xá sầm ớt. Hai bên trái phải cửa hàng không ít, dầu vừa gạo tử, thợ may cửa hàng, tiệm thợ rèn tử, nam bác tạp hóa. Người người. Thẩm Hạo tìm một cỗ thơm ngọt mùi tìm được một cái quán ven đường, bán là cây dầu sở, Thẩm Hạo liền tốt cái này một ngụm, chỉ cần nghe được mùi vị liền đi không được đường. Chủ quán loay hoay khí thế ngất trời, bất quá nhìn thấy Thẩm Hạo trên người một thân màu đen cẩm bào ngực thêu lên thao thiết văn cùng bên hông nhạn tích đao sau vẫn không khỏi toàn thân lắc một cái, trên mặt nguyên bản treo cười một chút liền sụ xuống, trở nên lo lắng bất an. Đại nhân, người muốn ăn chút gì? Huyền Thanh vệ uy phong không phải trên miệng nói một chút, bất luận là đối địa phương quan viên vẫn là đối với dân chúng đều có cực cao lực uy hiếp, thậm chí nhiều khi loại này uy hiếp sẽ tự phát biến thành một chủng tập quán tính sợ hãi, cũng tỉ như nói vị này cây dầu sở bảy lão bản. Một bát cây dầu sở, nhiều dứt khoát nhiều cay. Thẩm Hạo đã thành thói quen đối phương loại này thấp thỏm lo âu ánh mắt, ngay tại quầy hàng bên cạnh tìm một cái bàn nhỏ trực tiếp tọa hạ trở lấy ăn cái gì. Đường đường Huyền Thanh vệ đại lao ra chạy trốn bên cạnh bảy đến ăn cái gì. Cái này coi như hiếm lạ. Cho nên mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng cùng ở tại cái này quầy hàng thượng ăn cây dầu sở mấy khách người đều không đi, không tầm thường bưng bắt đứng ở bên cạnh đi, một bên ăn một bên hiếu kỳ liếc trộm vị này Huyền Thanh vệ đại lao ra. Cùng Huyền Thanh vệ đại lao ra cùng một chỗ ăn qua, cái này ra châu có thể thổi một tháng không án. Rất nhanh một chén lớn thơm ngào ngạt cây dầu sở liền bưng đến Thẩm Hạo trước mặt. Ô, hô miệng vừa hạ xuống, Thẩm Hạo con mắt đều sáng mấy phần. Không sai, hết sức địa đạo. Hắc hắc, người ăn đến dễ chịu là được, không đủ ta lại cho người điệu một bát. Nghe tới Thẩm Hạo khen hắn làm cây dầu sở ăn ngon, lão bản lá gan một chút liền lớn mấy phần. Lúc đầu nha, Huyền Thanh vệ bình thường sẽ không cùng dân chúng bình thường liên hệ, kính sợ hoặc là sợ hãi đều là nghe nói. Có lẽ là vị đại nhân này hết sức dễ nói chuyện đâu. Không dùng, đồ tốt không thể một hơi ăn quá nhiều, muốn ăn phải tâm thiếu mới tốt nhất. Đúng đúng đúng, người nói có đạo lý. Một bát cây dầu sở vào trong bụng, Thẩm Hạo trả tiền đang muốn đi lại dừng lại bước chân, hắn nhìn thấy mấy cái quần áo tả tơi bóng người chính co đầu rút cổ tại cách đó không xa góc đường, một mặt khát vọng nhìn xem cây dầu sở sạp hàng thượng ăn uống. Ăn mày. Lão bản run run rẩy rẩy thu Thẩm Hạo cố gắng nhét cho tiền của hắn, nghe tới cha hỏi vội vàng thuận liếc qua, trả lời, ừm à, hết ăn lại nằm một đám tên du thủ du thực. Tên du thủ du thực. Loại người này trong thành rất nhiều sao? Không ai quản. Thẩm Hạo lần đầu tiên nghe được tên du thủ du thực danh xưng như thế này, bất quá cũng có thể nghe hiểu có ý tứ gì, cùng kẻ lang thang, tên ăn mày không sai biệt lắm ý tứ. Cũng không ít nha, một cái hai cái cùng chó đất, cũng không tìm việc làm, ngay tại trên đường mù lắc, dựa vào nha môn cứu tế vẫn còn không đến mức chết đói, hết sức phiền. Chó đất. Hết sức phiền. Nhẹ gật đầu, Thẩm Hạo như có điều suy nghĩ. Rời đi cây dầu sở bày về sau Thẩm Hạo không có tiếp tục đi dạo, mà là trực tiếp hướng phía góc đường những cái kia tên du thủ du thực đi tới. Tựa như cái kia cây dầu sở chủ quán nói như vậy, những cái kia tên du thủ du thực thật sự cùng chó đất không có gì khác biệt, thấy Thẩm Hạo đi tới, bọn hắn lập tức liền hướng lui lại, lui tiến ngõ nhỏ nhanh như chớp cũng không biết nhảy lên đi nơi nào. Chạy không được. Thẩm Hạo đi bộ nhàn nhã đi theo cảm giác đuổi theo, dưới chân nhìn như thoải mái nhàn nhã nhưng tốc độ cực nhanh. Một lát sau, hai cái quần áo tả tơi ra hỏa liền bị Thẩm Hạo ngăn ở một cái ngõ cụt bên trong. Đừng sợ, ta hỏi các ngươi chút chuyện. Đại nhân, chuyện gì? Liền xem như tên du thủ du thực cũng là biết màu đen cẩm bào cộng thêm nhạn tích đao loại trang phục này là lai lịch gì, dọa đến chim cút đồng dạng kém chút liền muốn tè ra quần. Đối mặt hai cặp hoảng sợ bất lực con mắt Thẩm Hạo cười nói, các ngươi tên gọi là gì?
"Tiểu nhân,
Triệu Cầu, ta gọi Lý Ngũ."
"Thẩm Hạo, Triệu Cầu, Lý Ngũ."
"Vậy thì tốt, ta hỏi các ngươi tại cái này Ngũ Dương Thành bên trong hôn bao lâu rồi?"
"Một năm."
"Ta cũng kém không nhiều."
"Thẩm Hạo, cái kia trong thành giống như các ngươi kẻ lang thang nhiều không?"
"Đều biết."
"Rất nhiều, nói ít cũng có 80, 90 người a."
"Đại bộ phận đều biết, bất quá không nhất định làm cho ra danh tự tới."
"Thẩm Hạo, nhiều người như vậy,
là mỗi ngày đều có thể thấy sao?"
"Trên cơ bản đều có thể thấy, bởi vì ban đêm trong thành cấm đi lại ban đêm, chúng ta không dám chạy loạn sợ bị tuần tra ban đêm vũ hầu đánh chết, cho nên trên cơ bản đều sẽ đến nha môn làm từ an đường bên trong qua đêm, cho nên thỉnh thoảng đều có thể thấy."
"Đúng, đại nhân, ngài là muốn tìm ai sao?"
Thẩm Hạo cười nói, "Một đám người bọn ngươi bên trong cao tuổi nhiều hay không?"
"Cao tuổi người?
60 sao?"
"Cái kia ngược lại là không nhiều, ta nhớ được cũng liền 2-3 cái a."
"Tựa như là không có nhiều."
"Thẩm Hạo, không nhiều.
Đều có ai, có thể tìm tới sao?"
Vừa nói chuyện Thẩm Hạo một bên dương lên trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một tỏi tán thoái bạc, nói, "Tìm tới một người ta liền cho các ngươi một tỏi cái này, có làm hay không?"
"Đi trước từ ăn đường."
"Đại nhân, nơi này chính là từ ăn đường, nha môn làm, bên trong có thể có chút mùi vị. Lê Thành cũng có từ ăn đường, cùng loại với việc công thu nhận chỗ. Bên trong hoàn cảnh không tính là nhiều hỏng bét cũng không đến nỗi rất kém cỏi, chỉ bất quá bên trong kẻ lang thang nhiều về sau cái kia cố mùi vị đích sắc không phải người bình thường nhận được. Chính đuổi kịp giữa chưa thả cơm thời gian, người bên trong không ít, 50, 60 người đi. Nhìn lướt qua đồ ăn, trên cơ bản là không có chất béo, gạo lứt thêm một chút rau héo mà thôi, có thể ăn lửng dạ, muốn đỡ thèm cái kia hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Đối với Thẩm Hạo đến tự nhiên gây nên từ an đường sai dịch chú ý, nhưng Thẩm Hạo không nói một lời, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi lên chào hỏi, chỉ là hãi hùng khiếp vía xa xa chờ lấy. Không bao lâu, Lý Ngũ cùng Triệu Cầu liền dẫn hai cái hơn 60 tuổi lão đầu đi tới.
"Đại nhân, tìm tới hai cái."
"Hắc hắc." Thẩm Hạo ngón tay búng một cái, dựa theo ước định hai tỏi tán toái bạc liền rơi xuống trong tay hai người. Nói tiếp, liền hai người bọn hắn sao?
"Không, không ngừng, còn có, giống như không, không có trở về."
"Đại nhân ngài chờ lấy ta cái này liền đi tìm."
Không nghĩ tới thật có thể thấy bạc, cái này như là đánh máu gà đồng dạng đem Lý Ngũ cùng Triệu Cầu kích thích con mắt đều đỏ. Có bạc cũng không vẹn vẹn có thể đổi ăn uống, có thứ này còn có thể đi kỹ viện qua đêm. Bất quá gấp đến độ cũng không chỉ Lý Ngũ cùng Triệu Cầu, cái kia hai cái bị bọn hắn kéo qua lão đầu đồng dạng gấp, bọn hắn trước đó còn thấp thỏm không biết làm sao có thể thấy bạc, nghe tới đối thoại về sau cũng hiểu được.
"Đại nhân, người muốn tìm ai?"
"Ta trong Ngũ Dương Thành hôn 5 năm, ta nhân quen."
"Đại nhân ta cũng quen, ta trong Ngũ Dương Thành đợi đến càng từ lâu hơn trải qua nhanh 7 năm."
Nghe vậy Thẩm Hạo cười nói,
"Ồ,
vậy các ngươi nói cho ta Ngũ Dương Thành bên trong cùng các ngươi tuổi không sai biệt lắm kẻ lang thang còn có bao nhiêu?"
Hai người nhìn lẫn nhau một cái, nghĩ nghĩ mới nói, "Cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm chỉ có 4 cái."
"Không đúng,
là 3 cái, có một cái tháng trước không biết ăn cái gì kéo thoát nước, chết rồi."
Thẩm Hạo hít mắt, khoe miệng có chút dương lên, nói, "Như vậy nói cách khác tính đến các ngươi hai Ngũ Dương Thành bên trong cùng các ngươi tuổi không sai biệt lắm kẻ lang thang liền còn có 1 cái rồi."
"Hắn ở đâu?"
Chương 8, đầu mối.
Thẩm Hạo cũng không nghĩ tới mình ra trượt một vòng thế mà thật đúng là tìm được mới đầu mối, mà lại vừa vặn nối liền cái kia 3 bộ vô danh thi thể ngạnh. Trước đó Thẩm Hạo suy đoán 3 cái kia bị đánh tới góp đủ số thi thể hơn phân nửa là Ngũ Dương Thành bên trong mất tích mấy cái thằng xui xẻo. Có thể từ nha môn phản hồi về đến tin tức lại chứng thực Thẩm Hạo suy đoán sai, trong nha môn gần nguyệt đến chỉ có 2 lên mất tích án, mà lại cùng tề phủ bên trong 3 bộ vô danh thi thể không khớp hảo. Nhưng Ngô Tắc còn nói phải rõ ràng, cái này 3 bộ góp đủ số thi thể kỳ thật chỉ so với tề phủ người chết sớm nửa ngày thời gian. Theo lý thuyết cũng nên là cái này Ngũ Dương Thành bên trong người mới đúng, vì sao bị giết lại không có nhân đạo nha môn báo án mất tích đâu. Thằng đến hắn tại trẻ trà dầu 7 chỗ nhìn thấy cái kia 2 tên kẻ lang thang. Trẻ trà dầu chủ quán trong lời nói tên du thủ du thực cùng hết sức phiền, thậm chí xưng những này kẻ lang thang vì chó đất, những này đều nhắc nhở Thẩm Hạo, có lẽ chỉ có những này chó đất sống hay chết mới sẽ không bị người khác quan tâm, càng chưa nói tới có ai sẽ nhàn rỗi nhảm chán đi nha môn cho mấy đầu chó đất báo mất đồ tung. Bây giờ chỉ cần tại những này chó đất bên trong điều tra thêm có phải là có phù hợp cái kia 3 bộ thi thể điều kiện cơ bản người tại 2 ngày này mất tích liền có thể xác định cái suy đoán này có phải là chính xác.
Hết sức may mắn, lần này Thẩm Hạo không có đoán sai.
"Đại nhân, rất kỳ quái, mặt khác cái kia cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm người hôm nay không có tới."
"Đúng đúng đúng, người kia gọi Tạ Sơn, còn lớn hơn ta một chút, chỉ sợ 65 đều, bình thường đều trong từ an đường ăn cơm, 2 ngày này giống như đều không đến."
"Đúng nha, kỳ quái."
Mấy cái vội vã muốn giúp Thẩm Hạo tìm tới người chó đất phi thường phiền muộn. Bọn hắn đem toàn bộ từ an đường trong trong ngoài ngoài đều tìm một lần cũng không có tìm tới bọn hắn nói tới Tạ Sơn, cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể không có cơ hội lấy thêm đến bạc.
Thẩm Hạo lại là không nổi, mà là tiếp tục nói, "Các ngươi còn muốn kiếm bạc, ta chỗ này còn có một phần việc phải làm, có làm hay không?"
"Làm."
"Đại nhân, người cứ việc phân phó là được."
"Thẩm Hạo, cái kia Tạ Sơn coi như tìm không thấy cũng không quan hệ, bất quá ta muốn các ngươi hỏi rõ ràng có ai một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là từ lúc nào, ở đâu.
Mặt khác, ta còn muốn tìm có ngoài 2 người, một cái 41 tuổi khoảng chừng, một cái 50 tuổi khoảng chừng, bọn hắn giống như Tạ Sơn rất có thể là gần nhất đột nhiên không gặp, các ngươi giúp ta biết rõ ràng những này cũng sẽ là các ngươi."
Thẩm Hạo điên lấy một túi bạc vụn, chỉ là bên trong sột soạt soạt tiền tiếng vang liền đầy đủ cho những này chó đất đánh máu gà. Nửa canh giờ không đến, tin tức liền truyền về, một chút để Thẩm Hạo tâm tình thật tốt.
Đại nhân, người nói không sai, trừ Tạ Sơn bên ngoài đích xác còn có hai người đột nhiên không gặp, tuổi hơn 40 người kia gọi Trần Nhị Nưu, hơn 50 người kia gọi Mã Cửu. Còn có trước đó Tạ Sơn, ba người này tình huống chúng ta đều thăm dò rõ ràng. Người nhìn có phải là?
Thẩm Hạo, chút tiền này ta không quan tâm, bất quá muốn nắm bắt tới tay trước tiên cần phải nhìn xem tin tức của các ngươi đủ tư cách hay không, nói đi, các ngươi đều thăm dò được thứ gì?
Mấy người ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền đem bọn hắn thăm dò được tin tức tất cả đều lộ ra.
Tạ Sơn, 65 tuổi khoảng chừng, thân thể một mực không tốt lắm, bình thường đều tại Từ An đường phụ cận hoạt động. Một lần cuối cùng bị người quen thấy là tại 2 ngày trước buổi sáng, nhìn thấy hướng thành đông phương hướng tại đi.
Mã Cửu, 50 tuổi khoảng chừng, thích uống rượu, đòi hỏi tiền đều đổi uống rượu.
Một lần cuối cùng bị người quen nhìn thấy đồng dạng là 2 ngày trước buổi sáng, một thân mùi rượu hướng thành đông phương hướng đi.
Trần Nhị Nưu tình huống cùng phía trước hai người không sai biệt lắm. Một lần cuối cùng bị người quen nhìn thấy cũng là 2 ngày trước buổi sáng, chỉ bất quá gia hỏa này háo sắc, chiếm được tiền liền thích đi ký viện, mà lại coi như không có tiền cũng thường tại ký viện xung quanh lắc lư. Mà xảo chính là Trần Nhị Nưu đi cái chủng loại kia ký viện cũng là tại Thành Đông.
Thành Đông.
Thẩm Hạo lẩm bẩm một câu, sau đó xoay người rời đi, bất quá cái kia túi chứa hơn 10 lượng bạc vụn túi tiền bị hắn ném xuống đất. Những này là đáp ứng cho đất nhóm thủ lao.
Mã Cửu cùng Tạ Sơn trước không đi quản, dù sao chỉ là có người nhìn thấy bọn hắn hướng Thành Đông đi, cụ thể đi nơi nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng Trần Nhị Nưu lại không giống, gia hỏa này một lần cuối cùng bị nhìn thấy ngay tại Thành Đông nát ký viện bên cạnh lắc lư, rất có thể có hậu tục manh mối xuất hiện.
Một đường hỏi qua đi, cái kia để Trần Nhị Nưu lưu luyến quên về ký viện ngay tại Đông Thành Thanh Môn ngõ hẻm trong, hết sức cũ nát một con đường ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ dơ giấy bẩn thỉu, còn có cô rất kỳ quái mùi hôi thối, đi vào liền có thể nhìn thấy một chút nữ nhân tựa ở ngõ nhỏ trên tường ôm khách, đều là chút không để vào mắt tư sắc, thậm chí được xưng tụng là xấu. Hơi có chút tiền người là sẽ không tới loại địa phương này đến tìm việc vui. Màu đen thao thiết văn cẩm bào cộng thêm nhạn tích đao, huyền thanh vệ thân phận tại loại này hạ lưu địa phương càng lộ vẻ hung uy, thậm chí có tỉnh đường phố hiệu quả. Bất quá không phải mỗi người đều có thể chạy trốn được, luôn có bị Thẩm Hạo ngăn chặn đi không được người. Một cái khoảng 40 tuổi hơi gầy, trên mặt rất nhiều đốm đen nữ nhân bị Thẩm Hạo ngăn lại, giống như chim cút rượi vào tường rụt lại, hoảng sợ bất an.
Ngươi ở đây làm bao lâu rồi?
Nam, 5 tháng, đại nhân, ta không có phạm chuyện gì a.
Nhận biết Trần Nhĩ Ngưu sao?
A,
cái này,
nhận biết.
Nữ nhân là nghĩ phủ nhận nhưng lại không dám.
Ngươi một lần cuối cùng là lúc nào nhìn thấy hắn?
Không nhớ rõ lắm, tựa như là hôm qua vẫn là hôm trước tới.
Đại nhân, tên kia có phải là phạm tội nhi rồi?
Nghĩ rõ ràng lại trả lời.
Nữ nhân bị Thẩm Hạo ánh mắt một đâm lập tức một cái giật mình, thành thành thật thật hồi đáp, hôm trước, là hôm trước buổi sáng, hắn chạy đến tìm Lưu Đại Muội thời điểm ta tại cửa ngõ gặp được hắn.
Lưu Đại Muội?
Nàng bây giờ tại chỗ nào?
Ngay tại, liền tại bên trong phòng.
Mang ta đi tìm nàng.
Cái gọi là Lưu Đại Muội đích xác rất lớn. Toàn bộ xem ra béo phải cùng cái cầu không sai biệt lắm, có lẽ khẩu vị đặc thù người có thể từ đó tìm tới cực hạn mỹ cảm.
Trần Nhị Nưu a,
2 ngày trước là tới tìm ta, bất quá lảm nhảm 2 câu liền đi.
Nói cái gì?
Hắn nói hắn lập tức liền có thể kiếm một món lớn, để ta ban đêm đừng tiếp khách ngoan ngoan chờ hắn.
Phi, kết quả cho tới hôm nay đều không thấy được người, cũng không biết chết đến nơi đâu.
Hắn có hay không nói với ngươi hắn làm sao kiếm bộn?
Lại đi chỗ nào rồi?
Ừm.
Hắn không nói muốn đi làm cái gì?
Đúng, hắn giống như nói muốn đi Phong Nguyên khách sạn cùng lão bản gặp mặt.
Một cái kẻ lang thang chỗ nào đến lão bản.
Nói như vậy Trần Nhị Nưu đi Phong Nguyên khách sạn người muốn gặp phải cùng hắn cho Lưu Đại Muội nói tới kiếm một món lớn có quan hệ.
Nếu như Thẩm Hạo không có đoán sai, Trần Nhị Nưu chính là bị vị này lão bản lừa gạt đi mạng nhỏ.
Đạt được tin tức về sau Thẩm Hạo không có tiếp tục lại tại Thanh Môn trong ngõ lãng phí thời gian, lưu lại 2 khối bạc vụn về sau liền trở về Tề phủ. Trở lại Tề phủ đã chạm vào tối, bên trong vụn vụn vật vật đã bị ngỗ tắc tất cả đều thanh lý đi, bao quát cái kia mấy chục cái đầu người. Run run mấy lần cái mũi, trong không khí mùi máu tươi đã rất nhạt.
Tiểu Kỳ, người trở về à nha?
Muốn cho người làm phần cơm tối sao?
Ừm, giúp ta làm một phần đi, vừa vặn cũng đói.
Đúng, Vương Kiệm đâu?
Gọi hắn tới tìm ta.
Được rồi Tiểu Kỳ.
Chương 9, buôn người.
Tiểu Kỳ, dựa theo phân phó của ngài ta để các huynh đệ đi mở ra Tề gia ngọn nguồn, phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương.
Tề gia tại nha môn đăng ký sản nghiệp là vải vóc sản xuất cùng buôn bán, ngoại ô 60 dặm ngoài có một cái nhiễm vải lớn ăn, trong danh sách công nhân có hơn 700. Ta mang theo mấy cái huynh đệ quá khứ chuyển một chuyến, kết quả phát hiện cái này vải ngăn rất kỳ quái.
Cẩn thận nói một chút.
Thẩm Hạo trước mặt đặt vào mấy thứ đơn giản thịt rượu, một bên ăn một bên nghe Vương Kiệm báo cáo. Bình thường đến nói vải ngăn loại địa phương này càng là thuần thục công càng nổi tiếng, mà lại vải ngăn xây dựng thời gian càng lâu thuần thục công liền sẽ càng nhiều. Nhưng thể ra vải ngăn bên trong lại có hơn một nửa là học trò.
Thẩm Hạo không có lên tiếng âm thanh, hắn biết Vương Kiệm năng lực, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, khẳng định còn có hậu tụ.
Quả nhiên, nghe Vương Kiệm tiếp tục nói, những cái kia học trò tất cả đều không phải Ngũ Dương thành xung quanh người, gần nhất cân cước cũng là hợi xuống núi khu bên kia, có chút càng xa. Ngay cả vụng lửa quan ngoại người đều có, mà lại tuổi tác đều tại 13 đến 16 tuổi ở giữa, tất cả đều là trai trai tiểu tử. Ta tra vải ngăn nguyệt lệ danh sách, trừ những cái kia thuần thục công bên ngoài,
sở hữu học trò nhân viên biến động đều cực lớn, trên cơ bản 3 tháng liền sẽ toàn đổi một nhóm. Mà căn cứ vài ngăn bên trong thuần thục công giới thiệu nói những cái kia học trò sở dĩ tấp nập biến động chủ yếu là Đông gia muốn bọn hắn đi cái khác vài ngăn chấn tràn diện. Thế nhưng là Tề gia mặc dù gia đại nghiệp đại nhưng cũng không có nhiều như vậy vài ngăn, căn bản dùng không được nhiều như vậy công nhân. Đồng thời cũng không có nghe nói Tề gia chiều khác vài hảo điều động qua công nhân. Vậy tại sao Tề gia sẽ như vậy không ngại phiền phức không ngừng chiêu tân học trò đâu? Vì cái gì? Ta hoài nghi Tề gia bên ngoài là chiêu công nhưng sau lưng lại làm lấy bọn buôn người hoạt động. Nhân khẩu con buôn, con đường đâu? Phiến hướng lại tại chỗ nào? 3 tháng lần thứ nhất, mỗi lần còn như thế nhiều người, không có khả năng lâu dài bao bọc ở lửa, cái này không phù hợp logic. Thẩm Hạo lắc đầu biểu thị loại này suy đoán có chút không thỏa đáng. Tiểu Kỳ, người nói qua, chúng ta tra án còn lớn mật hơn suy đoán cẩn thận chứng thực, ta cảm thấy Tề gia làm hoạt động rất có thể không phải người bình thường con buôn. Ồ. Thẩm Hạo tiếp tục ăn đồ ăn uống rượu, liền gặp Vương Kiệm từ trong ngực móc ra một bản sổ sách, lật đến trong đó một tờ để lên bàn, ra hiệu hắn nhìn xem. Sau đó Vương Kiệm tiếp tục nói ra, Tiểu Kỳ mời xem, đây là ta trước đó tại Tề gia lật ra đến âm dương sổ sách. Phía trên này có một loại lấy đàn làm đơn vị bán đi ra hàng hóa, không có danh tự. Cách mỗi 3 tháng Tề gia sẽ bán đi 30 đàn loại vật này, thu lợi trọn vẹn 30 vạn lượng. Thứ này sợ không phải so vàng đều quý. Cho nên, loại vật này cùng những cái kia học trò có quan hệ gì? Tiểu Kỳ, ta hoài nghi những này đàn bên trong chính là những cái kia học trò máu, Tề gia chẳng những là bọn buôn người vẫn là cùng hung cực các máu người con buôn. Máu người con buôn. Cái này khiến Thẩm Hạo để tay xuống bên trong bát đũa. Tiểu Kỳ, đây cũng không phải là ta chống đoán, căn cứ của ta có hai. Một chính là vừa rồi cho ngài nói những này điểm đáng ngờ, hai chính là ta trước đó điều tra ra Tề gia trong kho hàng những cái kia vi phạm lệnh cấm vật liệu. Ta buổi trưa để người tra những cái kia vi phạm lệnh cấm tài liệu địa vị, phát hiện thế mà cùng một loại tên là âm đầu hũ tà môn đồ chơi nguyên liệu luyện chế cơ hồ giống nhau, duy chỉ có còn thiếu chính là đồng nam máu, cái này vừa vặn lại cùng vài ngăn bên trong những cái kia biến mất học trò nối liền cớ. Cho nên, ta cho rằng Tề gia sau lưng chẳng những làm lấy bọn buôn người hoạt động còn vòng giết vô tội, chế tạo cùng buôn bán âm tà chi vật. Thẩm Hạo nghe đến đó không khỏi cau mày. Vương Kiệm phen này suy luận mặc dù có chút nghĩ đương nhiên, nhưng lo dịp cùng mấu chốt tiết điểm thượng nhưng không có vấn đề, nói cách khác đây là một loại cao sát suất khả năng. Mà lại liên tưởng đến mình trước đó tại Tề gia bếp sau phát hiện cái kia một khối nhỏ tà môn âm phù tàn phiến, Thẩm Hạo cảm thấy bản án thượng mê vụ tựa hồ tiêu tán một bộ phận. Đứng lên độ bước thật lâu, Thẩm Hạo có quyết định. Bản án đã có chủ công phương hướng vậy liền tốt nhất trực tiếp một chút, tránh lại sinh biến cố. Thẩm Hạo nghiêm mặt đối Vương Kiệm nói, "Vương Kiệm, dựa theo quy củ đi, lập tức cho Ngũ Dương thành nha môn hạ lệnh giới nghiêm." Để bọn hắn phái nhân thủ trước tiên đem Ngũ Dương thành trong trong ngoài ngoài đều nhìn lao, sau đó ngươi lại trong đêm đi vệ sở thỉnh cầu 100 phổ thông sĩ tốt tới, ta có dự cảm cái này Tề gia phía sau còn có đảo. Còn có, sở hữu Tề gia hòa kế, càng là cùng Tề gia tấp nập tiếp xúc càng là không thể bỏ qua, chẳng những bối cảnh muốn tra rõ ràng, còn muốn thăm dò rõ ràng những người này vòng xa giao, một khi phát hiện điểm đáng ngờ lập tức khai thác biện pháp, nhớ lấy không thể bỏ sót một người. Mặt khác Tề gia âm dương sổ sách bên trong các hạng sinh ý vãng lai hẳn là còn có dấu vết mà lần theo. Đem những này sửa sang lại giao lại cho vệ sở công văn ti lập hồ sơ, để bọn hắn cân đối cái khác chỗ đồng liêu hỗ trợ điều tra và giải quyết. Còn có, ngươi đi một chuyến Phong Nguyên khách sạn, để bọn hắn đem cái này nửa tháng đến sở hữu ở trọ khách nhân tin tức bày ra rõ ràng, trọng điểm chú ý ra vào khách sạn người ai thường xuyên cùng kẻ lang thang tiếp xúc. Thẩm Hạo chẳng những nhằm vào Vương Kiệm phán đoán làm ra an bài, còn đem mình tìm được liên quan tới Tạ Sơn, Mã Cửu, Trần Nhị Như ba người tin tức cũng bàn giao xuống dưới. Vương Kiệm tuân lệnh vội vàng đi. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, thuận tay nắm lên bầu rượu trên bàn được một hớp. Thẩm Hạo nhìn xem âm trầm trầm Tề phụ sân, thầm nghĩ, động cơ, vẫn là không tìm được động cơ. Bất quá ta cảm giác hẳn là cách không xa lắm. Vụ án phát sinh sau ngày thứ ba. Ngay tại Vương Kiệm loay hoay chân không chạm đất thời điểm, Thẩm Hạo lần nữa một người trở về Lê Thành, tiến Huyền Thanh vệ vệ sở, hắn cần đem bản án tiến triển cho tổng kỳ Trần Thiên vẫn làm báo cáo. Bất quá vừa bước vào vệ sở đại môn lại đụng phải một cái để Thẩm Hạo có chút đáng ghét người. Nô Thanh, giáp tự ký ất tổ tiểu kỳ quan, một cái chân chính cá nhân liên quan, hắn cha cùng thí bách hộ là bạn cũ. Ỷ vào cái tầng quan hệ này trong vệ sở luôn yêu thích hướng ngạnh, cùng Thẩm Hạo một mực không hợp nhau. Nha a, Thẩm Hạo, lại tại bận điều đâu? Nghe nói trước ngươi bản án vừa làm xong lại tiếp mới bản án. Các ngươi tổng kỳ đây là coi ngươi là châu sai xử đâu? Chậc chậc, không sợ ngươi đột nhiên đột tử sao? Nô tiểu kỳ, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ta còn có việc, từ biệt. Thẩm Hạo lười nhác cùng gia hỏa này nói nhảm, nghiêng người liền từ đối phương bên người đi tới. Xách, cái này dế núi. Nô Thanh nhìn xem Thẩm Hạo bóng lưng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng, khóe miệng có chút dương lên. Trần Thiên Vấn công giải trong phòng. Nghe xong Thẩm Hạo báo cáo, Trần Thiên Vấn trên mặt nổi lên không đơn thuần là kinh ngạc, còn gặp nạn phải vừa thấy mừng rỡ. Lần này thật đụng tới đại án tử, không những ở hiện trường phát hiện án phát hiện tà môn âm phủ khả năng rất lớn cùng đám người kia có quan hệ, còn phát hiện một cái sau lưng có khả năng làm lấy vòng giết vô tội, chế tạo buôn bán âm tà chi vật thông đồng Tề gia. Mắt thấy còn có mấy ngày chính là đại án cáo sẽ, Trần Thiên Vấn cảm thấy chuyện này nếu là thao tác thỏa đáng, hắn liền có thể trong buổi họp đại lộ lần thứ nhất mặt, đôi này hắn mà nói thế nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Đêm qua Vương Kiệm đưa tới giấy nhắn tin ta đã phê,
ta sẽ từ dưới trướng của ta lệ thuộc trực tiếp điều 100 sĩ tốt 20 lực sĩ tiến về Ngũ Dương thành nhậm ngươi phân công. Mặt khác công văn ti bên kia ta cũng sẽ tự mình giúp ngươi thuốc xử lý. Bất quá, Thẩm Hạo ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng à, vụ án này ngươi nhất định phải làm cho ta phải thật xinh đẹp mới được, hiểu chưa?
Chương 10, thi hố. Bình thường mà nói gặp được đại án tử liền mang ý nghĩa gặp đại kỳ ngộ, đồng thời cũng mang ý nghĩa đại phong hiểm. Giảm xuống nguy hiểm biện pháp cũng có, chỉ cần đem bản án giao ra hoặc là đưa tới phía trên tiến đến là được, nhưng làm như vậy cũng tương tự chẳng khác gì là từ bỏ làm bạn kỳ ngộ. Người sống một thế không tranh khẩu khí cũng muốn tranh một điểm lợi a. Trần Thiên vẫn lựa chọn là đem bảo ép trên người Thẩm Hạo, vừa đến hắn coi như thua cũng thua được, thứ hai là tin tưởng Thẩm Hạo năng lực. Một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tu sĩ có thể tại Huyền Thanh Vệ loại quan hệ này rắc rối phức tạp địa phương một đường leo đến tiểu kỳ vị trí, bản thân đã hết sức nói rõ vấn đề. Mà Thẩm Hạo cũng rõ ràng Trần Thiên vẫn bản tính, đồng thời hắn cũng là tính toán như vậy. Bản án một khi cáo phá, làm trải qua xử lý người, Thẩm Hạo còn có thể thiếu chỗ tốt. Nếu có thể lại làm tới hai viên tiểu bồi nguyên đan liền tốt. Trên đường trở về Thẩm Hạo nhịn không được trong lòng nổi lên một trận mong đợi. Cũng không có phát hiện hắn từ trận pháp truyền tống bên trong ra nháy mắt có một đôi mắt ngay tại nơi xa đánh giá hắn, đầy dây sâm nhiên. Vụ án phát sinh sau ngày thứ 3 buổi chiều. 100 tên Huyền Thanh vệ sĩ tốt từ Lê Thành vệ sở tiến vào Ngũ Dương thành. Chẳng những tiếp nhận Ngũ Dương thành hai tòa cửa thành phòng vệ còn tiếp nhận Ngũ Dương thành trong nha môn công văn phòng, đồng thời bắt đầu liên hợp Ngũ Dương thành cảnh vệ binh sĩ tại toàn thành triển khai kéo lưới thức loại bỏ. Huyền Thanh vệ đại lượng tiến vào chiếm giữ, cho Ngũ Dương thành bên trong tất cả mọi người mang đến vô hình cảm giác áp bách, như là một mảnh bóng dâm, áp bách toàn thành. Không đơn thuần là Ngũ Dương thành lớn nhỏ trong nha môn đám quan sai giữ chặt bản chân, liền ngay cả mặt đường thượng người buôn bán nhỏ cũng không dám hướng thường ngày lớn tiếng như vậy gào to giao hàng. Vương Kiệm hiệu suất hết sức cao, ngày thứ hai cũng đã đem tề ra trong Ngũ Dương thành sở hữu nội tình lên ra, để hắn hưng phấn không thôi chính là hắn suy đoán có mới tiến triển. Từ mấy cái cùng tề ra có liên lụy người miệng bên trong Vương Kiệm biết tề ra ở ngoài thành trừ cái kia lớn vải ngăn bên ngoài còn có một cái không có đăng ký có trong hồ sơ đương nghiệp, một cái vứt bỏ điển trang. Mặc kệ tề ra sau lưng là làm gì, bên ngoài thế nhưng là Ngũ Dương thành bên trong nổi tiếng đại hộ nhân gia, làm sao lại đặt mua một cái vô dụng hoang phế điển trang khi sản nghiệp đâu. Vương Kiệm trong lòng sinh nghi, mang theo người trong đêm liền đi cái kia điển trang xem xét, kết quả vừa đến địa phương Vương Kiệm liền cảm giác được trong lồng ngực của mình truy tà bản tại kịch liệt chấn động, doa đến hắn kém chút từ trên ngựa té xuống. Nơi đây có tà ma ẩn hiện, còn vẫn là tam phẩm. Một phen đơn giản điều tra về sau Vương Kiệm cũng không có phát hiện tà ma ở trước mặt, nhẹ nhàng thở ra sau khi mặt lệnh lấy hạ lệnh đào ba thước đất, hắn tại cái này vứt bỏ hoang vu điển trang bên trong cảm nhận được không tầm thường âm lãnh, thậm chí mỗi cái địa phương đều có thể nghe được trong không khí huyết tinh thối. Kết quả vẹn vẹn tùy tiện đào mở một cái tiểu viện tử liền để Vương Kiệm ý thức được mình phát hiện một cái khó lường địa phương. Sau đó Vương Kiệm lập tức để những người còn lại phong tỏa tòa này vứt bỏ điển trang, mình tự mình ra roi thúc ngựa trở về Ngũ Dương thành thông chi Thẩm Hạo. Chờ Thẩm Hạo mang theo 50 tên Huyền Thanh vệ sĩ tốt cùng 100 tên Ngũ Dương thành cảnh vệ binh sĩ đuổi tới vứt bỏ điển trang thời điểm đã là đêm khuya, không hơn trăm nhiều chi bó đuốc đem toàn bộ điển trang chiếu sáng trưng, đặc biệt là cái kia một khối bị trước đó đào mở đến tiểu viện tử, tức thì bị thoái thác tường viện chiếu lên rõ ràng, nhìn chung quanh tất cả mọi người lưng phát lạnh. Đây là hố chôn. Không giống à, như thế rối bời, so xa trường thượng hố chôn đều kém xa, cũng là, giống như là sống hố. Sống hố. Không đến mức. Những người này vụn vụn vặt vặt khẳng định là trước bị làm chết lại ném đi vào. Ta biết, ta liền nói hướng mà thôi. Nhát gan một chút đều nói không ra lời, thậm chí mở ra cái khác ánh mắt. Gan lớn một chút ngay tại nhỏ giọng tương hô nói thầm, dù sao liền xem như trong Huyền Thanh vệ hôn 8 năm Thẩm Hạo đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Chỉ vương vòng bất quá 10 trượng một cái vứt bỏ trong tiểu viện bị móc ra một cái hố to, trong hố lộ bên ngoài tất cả đều là tay tay chân. Hoặc là các loại diện mục không đồng nhất đầu, tàn tạ, không có một cái hoàn chỉnh. Những thi thể này tựa như là rác rưởi đồng dạng chồng chất tại trong đất, thư thối trình độ đều là giống nhau, nghĩ đến hẳn là cùng một thời gian bị chôn ở chỗ này. Thẩm Hạo cao mày móc ra mình truy tà bản, phồng lên chân nguyên, một lát sau lại thu về, trong lòng sáng tỏ, nơi này xác thực như Vương Kiệm nói tới có tam phẩm tà ma ẩn hiện. Chỉ có Thẩm Hạo gần nhất Vương Kiệm hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được nhà mình tiểu kỳ quan vừa rồi chân nguyên không phải luyện khí ngũ trọng. Đây là đột phá rồi. Thẩm Hạo không có nhàn tâm đi quản Vương Kiệm đang suy nghĩ gì, thu hồi truy tà bản về sau nhìn xem trong hố thi thể trầm giọng nói, để các huynh đệ bắt đầu đào đi, toàn bộ phế điển trang tanh hôi đầy trời, thổ đều không lấn át được mùi vị, chỉ sợ không chỉ cái này một cái hố. Vâng, tiểu kỳ. Vương Kiệm một bên xác nhận một bên hướng về sau mặt phất phất tay. Một canh giờ cực nhanh. Đào hố đại bộ phận đều là Huyền Thanh vệ lực sĩ, những này sát tài đã bước vào tu sĩ cánh cửa, chỉ từ khí lực đi lên nói so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, cho nên cái xẻn nhanh chóng, đào mở điển trang cơ hồ bên trong sở hữu vứt bỏ viện lạc, kết quả giống như Thẩm Hạo sở liệu, mỗi cái viện tử phía dưới đều là một cái không nhỏ thi hố. Nói ít đào mở thi thể cũng có hơn ngàn cỗ, mà lại mỗi cái hố đều chỉ là đào mở nhàn nhạt một tầng, không có đào lên thi thể đào sâu xuống dưới, cho nên thực tế thi thể số lượng rất có thể so nhìn thấy hơn rất nhiều. Tiểu Kỳ, ta cảm thấy những thi thể này hẳn là những cái kia biến mất học trò. Vương Kiệm phân tích có căn cứ, bởi vì nhiều như vậy thì trong hố thi thể hư thối trình độ có rõ ràng khác biệt. Lâu một chút đã bạch cốt hóa, mà gần một chút còn tại sinh rồi. Liên đầu này liền cùng tề ra vải ngăn bên trong những cái kia định kỳ rời đi đại lượng học trò hô ứng lẫn nhau, chỉ cần nhặt mấy cỗ hình dạng còn có thể phân biệt thi thể để vải ngăn bên trong sư phụ phân biệt liền có thể xác định. Thẩm Hạo nhẹ gật đầu không có lên tiếng, trong lòng của hắn biết Vương Kiệm nói tới đã không cần lại đi cầu chứng, những thi thể này nhất định chính là Tề gia vải ngăn bên trong những cái kia học trò, mà lại thi thể tìm được, tựa hồ cũng xác minh Vương Kiệm trước đó đối với Tề gia là máu người con buôn suy đoán, dù sao muốn phiến máu người, cũng không phải thả điểm huyết nuôi là được, kia là muốn lần thứ nhất rút khô, muốn mạng người. Thấy Thẩm Hạo không nói gì, Vương Kiệm tiếp tục nói, "Tiểu Kỳ, nơi này còn phát hiện tam phẩm tà ma khí tức, mà lại đồng dạng không có bị ghi lại ở Ngũ Dương Thành công văn trong tư liệu, điều này nói rõ đầu này tà ma một mực đang ẩn núp, hoặc là nói nó là bị người làm chi phối lấy." Vương Kiệm nói ra người làm chi phối bốn chữ này, thời điểm khóe miệng đều tại có chút run lên, trong ánh mắt chợt lóe lên chính là một tia hoảng sợ, sợ bị Thẩm Hạo nhìn thấy mình khiếp ý cho nên có chút rủ xuống đầu. "Ngươi rốt cục nghĩ đến cái này gốc dạng, so ta dự tính nhanh hai ngày." Thẩm Hạo khó được cười cười, vỗ vỗ cái này so với mình nhỏ không được mấy tuổi giáo lệnh bà vai. "A, Tiểu Kỳ, ngươi đã sớm nghĩ đến rồi. Ha ha, trước đó ngươi không phải cũng nói sao? Một con tam phẩm tà ma tiến thành cũng chỉ có một cái Tề gia gặp nạn, cái này liền không hợp lý. Hoặc là truy tà bản xảy ra vấn đề đến không phải tam phẩm tà ma, hoặc là chính là đầu này tà ma bị ngoại lực cầm cố lại thị sát bản năng. Cho nên ngươi nên có chút chuẩn bị tâm lý." Nói đến đây, Thẩm Hạo không khỏi nhớ tới một câu chuyện xưa, bài trừ sở hữu khả năng, còn lại bất luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đều nhất định là chân tướng. Chương 11, tà ma. Vừa rồi Vương Kiệm mặc dù cúi đầu, nhưng Thẩm Hạo vẫn là nhìn ra trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất kinh hoàng. Bất quá Thẩm Hạo cũng không có trách cứ Vương Kiệm dự định. Đối tà ma sinh lòng kinh hoàng bình thường sao? Quá bình thường. Huống chi vẫn là một đầu tam phẩm tà ma, không sợ mới là lạ. Càng sợ hai còn có đầu này tà ma là bị người khống chế, cái này liền trực tiếp đem loại này sợ hãi phóng đại mấy lần. Thậm chí khống chế tà ma người càng so tà ma bản thân còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Loại người này có một cái chuyên môn xưng hô, tà môn tu sĩ. Thẩm Hạo thậm chí có thể khẳng định Vương Kiệm chân chính sợ hãi, nhưng thật ra là những này tà môn tu sĩ, dù sao so với tà ma, hàng năm chết tại tà môn tu sĩ trong tay Huyền Thanh vệ phải hơn rất nhiều, chỉ ít ngàn người. Cái gọi là tà ma, dựa theo Huyền Thanh vệ nghiên cứu kỳ thật chính là sinh linh sau khi chết bởi vì lệ khí lật quấy chưa thể trở về bản nguyên thế giới vong hồn biến thành, hình thái khác nhau, có thực thể, không thực thể, hình người, hình thú, dù sao thiên kỳ bách quái. Bởi vì tà ma sinh ra không có cố định thời gian cùng địa điểm, cũng không có cái gì đặc biệt dấu hiệu có thể dự báo. Cho nên bất luận là rừng sâu núi thẳm vẫn là nhân khẩu đông đúc thành thị đều lúc nào cũng có thể xuất hiện tà ma làm loạn. Mà Huyền Thanh vệ tác dụng rất lớn một bộ phận chính là ứng phó tà ma, loại này phổ thông binh sĩ không có cách nào đối phó tà ác tồn tại. Tà ma thực lực có kỹ càng phân chia, từ nhất phẩm liền cửu phẩm, phẩm cấp càng cao thực lực càng mạnh. Lấy Thẩm Hạo hiện tại luyện khí lục trọng thực lực dưới tình huống bình thường chỉ có thể miễn cưỡng cưỡng đối phó một đầu nhị phẩm tà ma, tăng thêm ngự lôi phù mới có tư cách có thể cùng tam phẩm tà ma một trận chiến. Kỳ thật trừ ngự lôi phủ bên ngoài Huyền Thanh vệ bên trong còn có rất nhiều có thể đối phó tà ma đồ vật, tỉ như nói mỗi cái Huyền Thanh vệ đều sẽ phối phát cẩm bảo cùng nhãn tích đao, hai thứ này nhìn như phổ thông thông đồ vật nhưng là trải qua đặc thù xử lý pháp khí, mặc dù cấp thấp nhưng đích xác hữu hiệu. Lại hướng lên còn có như là chu tà kiếm trận, ngũ lôi chú phủ chờ một chút lợi hại hơn thủ đoạn, chỉ bất quá lấy Thẩm Hạo thân phận và địa vị còn không có tư cách cầm tới mà thôi. Cho nên đối phó tà ma Huyền Thanh vệ là có một bộ. Thật giống như thợ săn cùng dã thú quan hệ trong đó, mặc dù có đôi khi dã thú cũng có thể phản vệ thợ săn, nhưng tuyệt đại đa số tình huống dưới thợ săn vẫn là ở vào nghiền ép ưu thế địa vị. Nhưng là tà môn tu sĩ lại khác nhiều. Tà môn tu sĩ đầu tiên đồng dạng cũng là tu sĩ, khác nhau ở chỗ bọn hắn tu hành pháp môn phần lớn là tà ác âm hiểm pháp môn, thậm chí loại này phương pháp tu hành sẽ đối với người bình thường sinh tồn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng xâm hại. Lấy trước đó Vương Kiệm nói qua âm đầu hũ làm thí dụ, cái đồ chơi này là dùng từ máu người bên trong để luyện ra tinh huyết tăng thêm nhiều loại vi phạm lệnh cấm vật liệu luyện chế điều phối mà thành, công hiệu quả cùng loại với tiểu bội nguyên đan, chỉ bất quá thụ chúng phạm vi hết sức nhỏ, chỉ giới hạn ở tà môn tu sĩ sử dụng, bình thường tu sĩ ăn hoặc là thần hồn tổn hao nhiều hoặc là trực tiếp đạo nền tảng đổ sụp trở thành phế nhân. Chứ âm đậu hũ loại này dùng ăn loại đồ vật bên ngoài, tà môn tu sĩ cũng là có năng lực cùng thủ đoạn có thể chế pháp khí cùng phụ chú. Khống chế tà ma tà môn âm phủ chính là một loại trong đó. Thậm chí tà môn âm phủ sử dụng còn có một cái hết sức khổng lồ lưu phái. Cho nên cùng bình thường tu sĩ đồng dạng, trừ bản thân tu vi bên ngoài, tà môn tu sĩ cũng có thể thu hoạch được cái khác trợ lực đến để thăng mình năng lực chiến đấu, thậm chí còn có thể sử dụng một chút âm mưu quỷ kế hoặc sáng hoặc tối diệt trừ uy hiếp. Trong Huyền Thanh vệ có một câu nói như vậy, nói, cùng tà ma liên hệ là hiểm tượng hoàn sinh, cùng tà môn tu sĩ liên hệ kia là hiểm tử hoàn sinh. Sợ liền đúng rồi. A, Tiểu Kỳ nói cái gì đó? Ta làm sao lại sợ? Không có gì không có ý tứ thừa nhận, đối mặt tà môn tu sĩ mà cảm thấy sợ hãi rất bình thường, càng là sợ hãi càng là hẳn phải biết chú ý cẩn thận. Đồng thời ngươi cũng hẳn là nghĩ đến mỗi một cọc liên quan đến tà môn tu sĩ bản án đều là đại án. Ngươi không phải vẫn nghị phá án và bắt giam cùng một chỗ đại án tử tăng thể diện sao? Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Tiểu Kỳ, ta yên tâm, ngươi mặc dù không có ngay lập tức liền xác định bản án dính đến tà môn tu sĩ, nhưng phân tích của ngươi năng lực đã rất không tệ, vụ án này vẫn là sẽ tiếp tục để ngươi theo vào. Bất quá ngươi bây giờ cũng muốn cẩn thận một chút. Cái này ngươi cầm, để phòng vạn nhất. Thẩm Hạo từ trong ngực lấy ra một chương ngự lôi phù đập trong tay Vương Kiệm. trước đó hắn tại kho vũ khí linh ba tấm, hiện tại cầm một chương cho Vương Kiệm bản thân. Đây là Ngự Lôi phủ.
Tiểu Kỳ, ta không dùng.
Cầm, cẩn thận là hơn.
Thẩm Hạo không có tiếp tục tại điền trang bên trong lưu lại, mà là trực tiếp trở về Ngũ Dương thành. Nhưng Vương Kiệm lại lưu lại, hắn muốn tranh thủ ở trước khi trời sáng đem toàn bộ điền trang đều thanh lý ra, đồng thời cẩn thận điều tra một lần, hắn cảm thấy có lẽ ở đây có thể được một chút đầu mối hữu dụng.
Thẩm Hạo cưỡi ngựa dẫn 5 tên lực sĩ tiến cửa thành, cùng trấn thủ cửa thành Huyền Thanh vệ chào hỏi một đường chiều tề phủ mà đi. Vừa đi vừa đến đã tới gần Hưng Đông. Trước mắt bản án kết thúc trước đó Thẩm Hạo đều đem Huyền Thanh vệ phá án nơi trốn đặt ở tề phủ, vừa đến nơi này cũng đủ lớn, thứ hai cũng có thể tốt hơn đưa đến phong tỏa hiện trường tác dụng. Đẩy cửa đi vào, bên trong đèn đuốc muốn so trước đó mấy ngày ít đi rất nhiều. Bởi vì Vương Kiệm bên kia phát hiện cho nên Thẩm Hạo đem đại bộ phận nhân thủ đều điều qua, mà lại toàn thành còn có cửa thành chờ một chút cần đóng quân địa phương, cho nên tề phủ bên trong trước mắt những người còn lại tay không đến 20.
Tiểu Kỳ,
ừm, tối nay phòng thủ huynh đệ không nhiều, các ngươi vất vả một chút, tuần tra ban đêm thời điểm vòng tròn nắm chặt một chút.
Minh Bạch.
Thẩm Hạo phủi tay hạ bả vai, về phòng ngủ của mình. Một gian tề phủ bên trong tới gần sân phổ thông gian phòng. Đóng cửa lại, Thẩm Hạo dựa vào tòa trên ghế, thở ra một hơi, một trận đủ rũ đánh tới. Hắn mấy ngày nay tổng cộng ngủ không đến 3 canh giờ, cho dù tu vi vừa đột phá luyện khí lục trọng cũng là đỡ không nổi, nghiêng đầu một cái, tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng thượng chuẩn bị đơn giản chợp mắt một hồi. Bất quá không bao lâu, Thẩm Hạo liền đột nhiên ngồi dậy. Trên ngực cái kia đạo hình xăm đột nhiên không hiểu phát nhiệt, để hắn toàn thân lên một tầng mồ hôi dịt, không chỉ như thế trong lòng hắn cũng đi theo từng đợt bỡ ngỡ, cảm giác thật không tốt. Lắc lắc đầu miễn cưỡng lên tinh thần, Thẩm Hạo đứng dậy đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trước tờ mở sáng màu đen trong lòng càng là bất an. Loại cảm giác này không thích hợp. Đẩy cửa ra ngoài, vừa muốn mở miệng chào hỏi nhân thủ mới nhớ tới này thời gian tựa hồ là tuần tra ban đêm đoạn thời gian, thêm nữa nhân thủ không đủ, bình thường trạm gác đã giảm bớt rất nhiều.
Được rồi, trước đi dạo.
Ở vào cẩn thận. Thẩm Hạo không có xem nhẹ trên người mình không hiểu thấu xuất hiện khẩn trương cảm giác, rất nhanh hắn liền sợ hãi, may mắn mình mới vừa rồi không có chủ quan. Kia là một đạo âm lãnh cảm giác, thật giống như có một cây đao dán cổ của ngươi sẽ qua. Loại cảm giác này Thẩm Hạo ký ức vẫn còn mới mẻ, là tà ma ở trước mặt mới có thể xuất hiện xâm nhiên.
Không được.
Trong lòng vừa lên một cái ý niệm trong đầu, tay phải cũng mới vô ý thức nắm chặt bên hông chôi đao, một đạo sắc bén bắt trói lấy khí tức tanh hôi đã vào đầu che đậy xuống dưới, lờ mờ nhìn thấy kia là một con to lớn màu đen móng vuốt. Thẩm Hạo đông cảm giác tử vong tới gần. Thân thể bản năng hướng xuống co rụt lại, đồng thời đột nhiên đạp địa, một cái bật dậy hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này một kích chí mạng.
Ầm vang,
nhạn tích đao ra khỏi vỏ, Thẩm Hạo xoay người mà lên, trường đao đồng thời vung chạm mà xuất, con một tiếng lần nữa đón đỡ hạ đối phương liên tiếp lại một đường sắc bén chảo kích. Bất quá dư chấn không cần, thế mà sinh sinh tại Thẩm Hạo trên vai trái lưu lại ba đạo vết chảo, pháp khí cầm bảo thế mà tại cái này chảo kích trước mặt như là giấy.
Chương 12, ăn.
Thẩm Hạo liền lùi mấy bước, trước người đạo đạo chảo ảnh tung bay. Chẳng những tùy tiện sẽ mở hắn bày ra chân nguyên hộ thuẫn càng không nhìn trên người hắn cầm bảo pháp khí, chớp mắt liền tại vai trái của hắn cùng sườn phải chỗ lưu lại 6 đầu xé rách tổn thương. Đây là Thẩm Hạo dựa vào xuất sắc lâm tràng phản ứng cùng trong tay nhạn tích đao đón đỡ rơi đại bộ phận chí mạng công kích kết quả, phản ứng hơi chậm nửa nhịp hắn đều bỏ mình tại chỗ. Tình huống phi thường không ổn. Lấy Thẩm Hạo kinh nghiệm, coi như không dùng truy tà bản hắn cũng dám khẳng định trước mắt cái này tập kích hắn bóng đen chính là một đầu tam phẩm tà ma. Mây mù hình, cao hơn 1 trượng, đen như mực, rũa ra 3 con lợi chảo trạng tứ chi, tốc độ cực nhanh. Một đôi con mắt đỏ ngầu tăng thêm dữ tợn.
Ầm.
Một đao nữa miễn cưỡng chém ra một đạo chảo kích về sau to lớn lực đạo phản chấn để Thẩm Hạo nội phủ rốt cuộc chịu không nổi, một ngụm máu từ miệng mũi chảy ra, toàn bộ thân thể cũng bị đảo ngược ném đi, trùng điệp đâm vào một cây trụ bên trên. Lần thứ nhất đối mặt tam phẩm tà ma, Thẩm Hạo bây giờ luyện khí lục trọng tu vi liền cùng một cái trai trai hài tử đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá Thẩm Hạo cũng mượn cơ hội này kéo ra một điểm khoảng cách, thừa cơ từ trong ngực móc ra 2 tấm phù lục. Một chương Ngự Lôi phù, một chương Dẫn Viên phù. Phùng lên chân nguyên, 2 tấm phù lục đồng thời bị kích hoạt. Ngự Lôi phù nên địch, Dẫn Viên phù cầu cứu.
Lốt buốt.
Phù lục bị kích hoạt ngay mắt, cùng một đường cánh tay phẩm chất lôi đỉnh chống rông xuất hiện, tinh chuẩn bổ vào Thẩm Hạo trước người đầu kia tà ma trên thân.
Tê.
Một tiếng tê đau nhức từ tà ma trong miệng vang lên, đồng thời trên người nó nhiều một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm xuyên qua vết thương, cho dù là xương mù đoàn trạng chủ thể cũng vô pháp khép lại loại thương thế này, đây là vừa rồi cái kia đạo lôi đỉnh tạo thành.
Lôi pháp dương cực, đối tà ma loại này âm tà đồ chơi có gấp bội tổn thương hiệu quả.
Một đạo khác Dẫn Viên phù cũng thăng lên không trung, không chỉ có huyền tự quang ảnh bắn ra bốn phía phát ra cầu viện tín hiệu, còn có nồng đậm đặc thù pháp lực ba động tứ tán lái đi, mấy hơi thở liền có thể truyền đi mấy chục dặm.
Đáng tiếc,
một đạo Ngự Lôi phù cho trước mặt tà ma mở một cái cửa sổ mái nhà, tuyệt đối trọng thương, nhưng cũng không có đem hắn trực tiếp đánh chết, Thẩm Hạo trong lòng thở dài. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc nhưng trên tay lại là không ngừng, từ trong ngực đem cuối cùng một chương Ngự Lôi phù móc ra, không chút do dự lần nữa đánh ra ngoài. Giống như vừa rồi cái kia đạo phích lịch, mà lại cho dù là cái kia tà ma rõ ràng muốn chạy cũng hoàn toàn không kịp. Liền gặp răng rắc một tiếng, lần thứ hai bị bệnh loét mũi, tà ma cũng không chịu được nữa, thê lương một tiếng hét thảm về sau thân thể liền bắt đầu băng tán, từng sợi mắt trần có thể thấy lệ khí theo nó trong thân thể cẩn thận thăm dò đồng dạng bay ra cuối cùng chui vào lòng đất, rất nhanh liền chỉ còn lại một viên lớn chừng hột đào hạt châu.
Đây là ta hạch.
Yêu sinh yêu đan, tà ma thai nghén tà hạch, đạo lý cùng loại với ngọc trai. Chỉ bất quá so với ngọc trai, yêu đan cùng tà hạch liền càng thêm hiếm thấy được nhiều. Thẩm Hạo tại Huyền Thanh Vệ hôn 8 năm, chính tay đâm tà ma không dưới 50, nhưng là lần thứ nhất thấy tà hạch. Còn chưa kịp làm nó nghĩ, một cỗ không thể diễn tả nhưng lại mãnh liệt vô cùng cảm giác đói bụng đột nhiên xông ra, càng làm cho Thẩm Hạo trở tay không kịp chính là hắn thế mà bản năng nhìn chằm chằm viên kia tà hạch không cầm được nuốt nước bọt. Cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì lão tử muốn ăn món đồ kia? Trong lòng biết không ổn nhưng cỗ này cảm giác đói bụng lại không cách nào chống cự, Thẩm Hạo run tay một tay lấy tà hạch bắt lấy sau đó trực tiếp liền ném vào miệng bên trong. Một cái mắt, Thẩm Hạo khóc không ra nước mắt nhớ tới trước kia đã nghe qua một câu, ta cũng không muốn ăn à, thế nhưng là tay của ta cùng miệng bọn chúng có mình ý nghĩ. Trong lòng một trận hiện buồn nôn, nhưng miệng lại nhai rất khởi kình, thậm chí hắn còn cảm thấy cái đồ chơi này bắt đầu ăn rất giống vị mặn nhi sô cô la. Một giây sau Thẩm Hạo trong lòng run lên, hắn nhớ được Huyền Thanh Vệ bên trong tà ma bản kỷ bên trong lời mở đầu chi ngôn là, tà hạch chính là lệ khí chi hạch tâm, âm tà chi cực, có hủ độc, an chi hẳn phải chết không nghi ngờ. An chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết. Chết. Thẩm Hạo xoạch mấy lần miệng. Biểu lộ đắng chát đến cực điểm, hắn không nghĩ tới mình xuyên qua kết cục thế mà là chết bởi thèm ăn. Nhưng mấy hơi về sau Thẩm Hạo liền phát hiện không thích hợp. Theo lý thuyết hắn một ngụm nuốt vào một viên ăn chi hẳn phải chết không nghi ngờ tà hạch nháy mắt kinh mạch liền sẽ bởi vì âm hàn mà đứt từng khúc, tận lực bồi tiếp đạo cơ sụp đổ nhục thân khô kiệt, hẳn là thống khổ vạn phần mới đúng, vì sao hắn hiện tại trừ chỗ ngực càng ngày càng nóng bên ngoài không còn chỗ việc gì. Một lần nữa thu đao vào vỏ, hít sâu một hơi miễn cưỡng bình phục một chút thể nội sao động chân nguyên, thử phồng lên mấy lần thể nội các đường kinh mạch phát hiện vẫn chưa dị thường, dù là Thẩm Hạo tâm trí kiên định cũng không nhịn được cảm thấy mình trước đó có phải là sinh ra ảo giác, kỳ thật hắn căn bản không có an viên kia tà hạch. Không đợi Thẩm Hạo biết rõ ràng tình trạng, trung quanh tiếng bước chân liên tiếp, thể phủ bên ngoài Huyền Thanh Vệ cùng mấy trăm cảnh vệ quân tốt thu được Thẩm Hạo cầu viện tín hiệu vội vàng chạy đến. Bọn hắn tới cũng nhanh, nhưng đối với Thẩm Hạo mà nói vẫn là chậm chút. Vụ án phát sinh sau ngày thứ tư, buổi sáng, thể phủ. Tiểu Kỳ, vết thương của ngài thế cũng không lo ngại, vai trái cùng sườn phải ngoại thương nuôi mấy ngày liền có thể tốt. Nội phủ không có âm độc càn quấy dấu hiệu, chỉ là có chút rung động tổn thương, lão phu mở chút dược tề giúp ngươi lấy dương sông âm liền có thể tiêu mất. Lão bác sĩ vừa mở lấy đơn thuốc một bên cho Thẩm Hạo tổn thương hạ kết luận. Vết thương nhỏ, không chết được. Đối mặt một đầu tam phẩm tà ma tập kích chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ cái này không thể nghi ngờ vận khí bạo dạn. Mặt khác cái kia hai tấm Trần Thiên Vấn ban thưởng ngự lôi phù cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không Thẩm Hạo hiện tại như thế nào còn hai chuyện. Bất quá không phải mỗi người cũng giống như Thẩm Hạo như vậy gặp may mắn. Lão bác sĩ vừa đi, Vương Kiệm mặt âm trầm liền theo đi đến. Tiểu Kỳ, đêm qua trực đêm huynh đệ chết 7 cái, âm khí nhập thể quá sâu lại phế 6 cái. Còn lại đều là vết thương nhẹ. Thẩm Hạo bàn tay bóp hơi trắng bệnh, rất lâu mới buông ra. Trên mặt từ đầu đến cuối nhìn không ra tâm tình gì đến. Bất quá nhãn thần lại lạnh đến để người không dám nhìn thẳng. Chiến tử huynh đệ theo quy củ mau chóng chỉnh lý tốt trong tài liệu báo vệ sở đi trợ cấp chương trình, mặt khác chúng ta vụng trộm chương mục cũng theo quy củ cho thêm một điểm trợ cấp. Thụ thương huynh đệ xem tình huống điều đến hậu phương nghỉ ngơi. Vết thương nhẹ không thể rời đi. Mặt khác đêm qua sự tình không muốn lên báo, đè ép, nói cho mặt ai dám loạn tức cái lười lao tử phế hắn. Thế nhưng là tiểu kỳ, nếu là đè ép không báo cái này trợ cấp chương trình. Thẩm Hạo ngắt lời nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, trợ cấp chương trình ta sẽ tự mình bẩm báo Trần tổng kỳ. Ta muốn là tại mùng 6 trước kia chuyện này không thể bị vệ sở bên trong cái khác kỳ người biết. Hiểu chưa? Minh bạch. Còn có, ngươi để truy tìm ra khỏi thành người thu nạp trở về, đã không có ý nghĩa, đuổi không kịp người. Vì cái gì? Đối phương tập kích tề phủ chưa hết toàn công, ta lúc ấy phát cầu viện, hai môn phòng giữ toàn bộ tới gấp rút tiếp viện, chắc hẳn tên kia vừa vặn thừa dịp cửa thành trống rông trốn xa. Bây giờ sắc trời sáng rõ đuổi được tới mới là lạ. Thế nhưng là, Vương Kiệm không cam tâm, nhưng thấy Thẩm Hạo khoát tay cũng không dám tiếp tục kiên trì. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng hiện tại đã bị đem qua tặc nhân chạy. Nhìn thấy Vương Kiệm tức giận bừng bừng phân chấn, Thẩm Hạo lắc đầu nói, đừng nóng đội. Sự tình khả năng cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy hỏng bét, thậm chí cái này có lẽ sẽ trở thành bản án đột phá khẩu cũng không nhất định. Tiểu Kỳ, người có phát hiện gì sao? Chương 13, đầu sợi. Thẩm Hạo am hiểu chính là từ một đoàn đầy rối bên trong cấp tốc lý giải đầu sợi tới. Dung đã biết đi đẩy ngược không biết, đây là làm một tốt nghiệp trưởng cảnh sát sinh cơ bản nhất kỹ năng, cũng là hắn những năm gần đây trong Huyền Thanh Vệ cố ý rèn luyện tăng cường bản sự. Mỗi tháng Huyền Thanh án tin tức người đều nhìn a. Phía trên các nơi đại án trọng án trong lòng ngươi nhưng còn có ấn tượng. Thẩm Hạo không có trực tiếp trả lời Vương Kiệm vấn đề, mà là trò chuyện lên một phần Huyền Thanh Vệ nội bộ sách báo. Nhìn qua, đại bộ phận đều nhớ rõ ràng. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, năm ngoái đầu năm đến bây giờ các nơi hết thảy bao nhiêu lên liên quan đến tà môn tu sĩ bản án? A, cái này hẳn là không sai biệt lắm 200 đi. 278 lên. Ngươi suy nghĩ lại một chút những này dính đến tà môn tu sĩ trong vụ án bao nhiêu là chủ động nhắm vào chúng ta Huyền Thanh Vệ? Cái này Vương Kiệm trí nhớ nhưng không có Thẩm Hạo biến thái như vậy, hắn bình thường cũng không có lưu tâm, lúc này Thẩm Hạo hỏi hắn nhưng đáp không được. Chỉ có năm lên. Cái này liền nói rõ mặc dù tà môn tu sĩ rất ngông cuồng, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng phi thường kiên kỵ chúng ta Huyền Thanh Vệ, tùy tiện là không dám chủ động trêu chọc chúng ta. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút đêm qua, tại sao lại có tà môn tu sĩ thao túng một đầu tam phẩm tà ma đến chủ động tập kích chúng ta phá án trụ sở? Vương Kiệm biết Thẩm Hạo đang dạy hắn, cẩn thận suy tư. Đúng nha, tà môn tu sĩ mặc dù lợi hại, nhưng so với Huyền Thanh vệ đến kỳ thật còn kém xa lắm, dưới đại bộ phận tình huống tà môn tu sĩ đều là bị vây quét phần, ở đâu ra là gan chủ động gây sự à? Có thủ, vẫn là có khác mục đích. Thu hận khó mà nói, nhưng có thể hay không thật có cái gì bất đắc dĩ mục đích đâu. Vương Kiệm cảm thấy mình tựa như là minh bạch chút, do dự trong chốc lát mới nói, "Tiểu Kỳ, ý của ngài là cái kia cẩu vật có không thể không chiều chúng ta nhe răng lý do? Chó gấp đều sẽ nhảy tường, đối phương là gan lớn như vậy chủ động tập kích chúng ta trụ sở nhất định có không thể không bí quá hóa liều lý do. Tìm tới nó, vụ án này đoán chừng liền cách kết án không xa, nói không chừng còn có thể thuận tay giúp chết mất các huynh đệ báo thủ. Ý của ngài là, chúng ta còn có thể lại tìm đến cái kia cẩu vật? Thử một chút mới biết được." Vương Kiệm không tiếp tục cái đề tài này, chỉ là ở trong lòng âm thầm quyết tâm nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại, phàm là có nửa phần cơ hội cũng muốn đem tối hôm qua cái kia tà môn tu sĩ tìm ra chơi chết. "Đúng, điền trang chuyện bên kia xử lý tốt không có? Có cái gì phát hiện?" "Xử lý tốt. Bên trong có vài chỗ rõ ràng sinh hoạt vết tích, nhà bếp bên trong cho tàn cũng hết sức mới, tối thiểu gần nhất 10 ngày qua bên trong là có người ở bên kia sinh hoạt qua. Tăng thêm truy tà bản kịch liệt phản ứng, ta suy đoán rất có thể chính là tối hôm qua tới tập kích trụ sở tên kia tà môn tu sĩ. Về phần tại sao không nghi ngờ là khác ai ở tại tòa kia vứt bỏ điện trang, Vương Kiệm cũng không có giải thích, Thẩm Hạo cũng không cần hắn giải thích. Một cái âm khí như thế nồng đậm, còn kèm theo thi sú, thanh hôi tử địa, đừng nói là người bình thường, liền xem như động vật đều không muốn chờ lâu, trừ ăn mục nát chuột hoặc là vốn là cùng âm khí hòa hợp tà môn tu sĩ. Thẩm Hạo cũng tán thành Vương Kiệm phân tích. Cái kia điện trang là tề gia đương nghiệp, tác dụng hơn phân nửa chính là dùng để xử lý những cái kia chôn ở điện trang phía dưới thi thể, bây giờ lại có tà môn tu sĩ lưu lại ở bên kia. Như thế một chuỗi tựa hồ ngồi vững trước ngươi đối tề ra là máu người con buôn suy đoán. Máu người con buôn chủ yếu giao dịch đối tượng chính là tà môn tu sĩ, nhưng Thẩm Hạo trước đó cũng không nghĩ tới tề ra sau lưng thanh âm dứt khoát chính là trực tiếp cùng tà môn tu sĩ quấy lại với nhau. Cấu kết tà môn tu sĩ, đây chính là diệt cửu tộc đại tội. Đông đông đông. Hai người chính trò chuyện, một cái huyền thanh vệ lực sĩ gõ cửa đi đến, cầm trong tay một trương chân dung. Báo, đây là Phong Nguyên khách sạn điếm tiểu nhị cùng người gác cổng nhiều lần hồi ức về sau miêu tả chân dung. Nói là đích xác có trong tiệm khách nhân thường xuyên cùng mấy cái kẻ lang thang đánh chạm mặt. Một bên nói, một bên đem chân dung giao đến Thẩm Hạo trong tay. Thẩm Hạo túi đầu xem xét, trên bức họa là một cái gầy còm trung nhân, không sai biệt lắm 50 tuổi ra mặt, một mặt thật thà bộ dáng, hắn cảm thấy rất quen mặt. Đây là Tiêu Trọng Lục. Chẳng những Thẩm Hạo có chút lắc thần, ngay cả bên trên Vương Kiệm cũng thấy đều sửng sốt. Ai có thể nghĩ tới Phong Nguyên khách sạn bên kia truyền về tin tức sẽ trực chỉ một cái vốn nên là biến mất không để lại dấu vết không rõ sống chết nhân vật. Thẩm Hạo phất phất tay để tên kia lực sĩ lui ra. Nhiều lần xác nhận chân dung không có nhìn lầm đích thật là Tiêu Trọng Lục về sau hung hăng thở ra một hơi, không tự chủ dùng tay vuốt vuốt mi tâm. Chán đau nhức. Ngược lại là Vương Kiệm không có nhàn rỗi, lập tức lao ra đem Phong Nguyên trong khách sạn kỹ càng điều tra ghi chép điều tới, trước đó chuyện này là hắn an bài xuống mặt người đang làm, nhưng hôm nay hắn cũng chờ không khẩn cấp tự tay nói dóc. Căn cứ khách sạn tiểu nhị hồi ức Tiêu Trọng Lục một lần cuối cùng đi Phong Nguyên khách sạn là 3 tháng 23 buổi sáng, mà lại bao một cái tới gần cửa sau bao xương. Tới gần cửa sau. Đúng vậy, cái kia ghế lô mở cửa liền có thể nối thẳng khách sạn cửa sau. Bên kia quá khứ người ít, nếu không phải điếm tiểu nhị lúc ấy vừa lúc đi hầu phòng tục nước còn chưa nhất định nhìn thấy Tiêu Trọng Lục ở nơi đó sẽ là ba cái kẻ lang thang. Ba cái? Có thể xác định là Tạ Sơn, Trần Nhĩ Nhu, Mã Cửu ba người bọn họ sao? Có thể xác định, tiểu nhị cùng lúc ấy tại khách sạn cửa ngõ nói chuyện phiếm hai cái nhàn hán đường kính nhất trí, cho bọn hắn nhìn qua ba người này chân dung không có sai. Tạch tạch tạch. Thẩm Hạo nghe Vương Kiệm báo cáo, thủ hạ ý thức gõ mặt bàn, trong đầu một mảnh bay rối. Vốn cho rằng tìm tới tại Phong Nguyên khách sạn cùng Trần Nhị Nhu chờ ba cái kẻ lang thang gặp mặt người chính là sốc lên tề ra diệt môn án phía sau trần tướng, lại không tốt cũng có thể đem bản án tiến triển hướng phía trước đẩy một bước dài, nhưng hôm nay lại không nghĩ rằng tại Phong Nguyên khách sạn xuất hiện người thế mà lại là Tiêu Trọng Lục. Nếu như trước đó suy đoán đều là đúng, như vậy Tiêu Trọng Lục hẳn là liền cùng Mã Cửu, Tạ Sơn, Trần Nhị Nhu ba người chết có quan hệ trực tiếp, thậm chí có khả năng ba người này đều là Tiêu Trọng Lục động thủ chơi chết. Kể từ đó Tiêu Trọng Lục liền rất có thể không phải mất tích mà là ẩn nút, thậm chí rất có thể cùng đêm qua cái kia chạy mất tà môn tu sĩ có liên hệ. Bất quá Tiêu Trọng Lục bị đào lên, mặt khác cùng hắn cùng một chỗ không gặp Tề Văn Viễn cùng Tề Hàng Binh đâu. Lại tại chỗ nào? Mặc dù chán đau nhức, bất quá Thẩm Hạo cũng minh bạch cái này một gốc dạ xuất hiện đã coi như là giúp hắn chém dụng rất nhiều sai lầm khả năng, đem toàn bộ bản án manh mối một lần nữa hợp quy tắc về Tề gia bản thân. Xem ra nếu muốn biết chân tướng còn muốn tiếp tục đào sâu Tề gia nội tình a. Vương Kiệm, đi một chuyến nữa nha môn, đem Tiêu Trọng Lục nội tình sờ sắp xếp một lần, hắn quê quán, phụ mẫu, thân thích, cuộc đời. Đừng sợ phiền phức, hết thảy sờ một lần, nếu là tại ngoại địa liền để tổng kỳ hỗ trợ cân đối, ta chỉ cấp ngươi thời gian một ngày, nhanh đi. Vâng, tiểu kỳ, trước cơm tối nhất định cho ngươi tin chính xác. Nói xong Vương Kiệm liền xông ra ngoài. Ngay tại Vương Kiệm rời đi về sau không lâu, một đạo từ Thẩm Hạo ký phát mệnh lệnh chứng thực ra, sở hữu Huyền Thanh vệ cùng Ngũ Dương thành cảnh vệ quân tốt bắt đầu tăng tốc nhằm vào toàn thành loại bỏ tiến độ, đồng thời loại bỏ phạm vi mở rộng đến Ngũ Dương thành xung quanh sở hữu điển trang cùng thôn xóm, rất có đào ba thước đất tư thế, mà lại mỗi cái quân tốt trong tay đều có chân dung. Chính là Tiêu Trọng Lục. Chương 14, bóc kén. Tiểu Kỳ, Tiêu Trọng Lục thật quỷ. Đoán chừng là quá kích động, Vương Kiệm ngay cả giọng nói quê hương đều xuất hiện, bất quá Thẩm Hạo nghe hiểu được, quỷ kỳ thật chính là có vấn đề lớn.
Nói thế nào?
Tiêu Trọng Lục trong nha môn công văn rất rõ ràng, nguyên quán tính tây, quê quán cách Ngũ Dương thành hướng đông chừng 100 bên trong Thạch Nguyên trấn, thuộc về lương dân miệng, trong nhà lao phụ mẫu đã không tại, chỉ có một người muội muội cũng là lấy chồng ở xa tính bắc, cho nên hắn xem như người cô đơn, con đường rõ ràng đơn giản. Chúng ta lần thứ nhất tra thời điểm cũng liền không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng ta buổi sáng trở về lại qua một lần, dựa theo ý của ngài phái người khoái mã chạy một chuyến Thạch Nguyên trấn, sau đó lại khiến người ta về Lê Thành tìm tổng kỳ mở giấy nhắn tin cân đối tính bắc tra Tiêu Trọng Lục cái kia lấy chồng ở xa quá khứ muội tử, kết quả rất có ý tứ. Thạch Nguyên trấn đích xác từng có một hộ họ Tiếu người ta, tình huống căn bản cùng Tiêu Trọng Lục trong nha môn công văn miêu tả cơ bản nhất trí, nhưng là trên trấn lão nhân không có một cái nhận biết trên bức họa Tiêu Trọng Lục. Tính bắc bên kia tìm được Tiêu Trọng Lục muội muội, đúng là có người này, nhưng người ta căn bản cũng không nhận biết Tiêu Trọng Lục, không đúng, là không biết chúng ta trên bức họa cái này Tiêu Trọng Lục. Còn nói nàng ca ca Tiêu Trọng Lục sớm tại nhiều năm trước chạy nạn thời điểm liền chết trên đường. Thẩm Hạo giật giật môi, trung điệp trên bàn Tiêu Trọng Lục trên bức họa điểm một cái, nói, đây là giải thích cái này Tiêu Trọng Lục là mạo danh thay thế.
Đúng.
Đích xác có ý tứ.
Là rất có ý tứ, dựa theo quê nhà thuyết pháp, Tiêu Trọng Lục tại Tề gia cũng có tầm 10 năm, người cảm giác cái này Tề gia thượng hạ có thể hay không biết cái này Tiêu Trọng Lục nhưng thật ra là cái giả quỷ.
Ha ha, rất khó nói.
Trầm mặc một hồi, Vương Kiệm xích lại gần mấy bước, nhỏ giọng nói, Tiểu Kỳ, người nói Tề gia có thể hay không chính là bị Tiêu Trọng Lục cho diệt đi.
Ha ha, ngươi đây là có một phen giả thiết thôi diễn rồi.
Hắc hắc, mong rằng Tiểu Kỳ phủ chính.
Nói đi, ta nghiêm túc nghe.
Thẩm Hạo ngồi ngay ngắn thân thể, thu hồi tiểu dung, một bộ bộ dáng nghiêm túc. Vương Kiệm cùng hắn 4 năm, là cái có thể trợ lý như người, hắn cũng một mực đang mang, cho nên cũng muốn nghe một chút Vương Kiệm tại đối mặt loại này nghi nan bản án thời điểm có thể có bao nhiêu năng lực.
Thôi diễn, một loại xây dựng ở logic cùng trên đầu mối quan tính suy đoán.
Loại bản lĩnh này cao thấp trực tiếp mang ý nghĩa trong Huyền Thanh vệ tiềm lực, đặc biệt là đối với hướng Thẩm Hạo loại này không cân cước người mà nói càng là như vậy.
Tiểu Kỳ, trước mắt chúng ta trong tay manh mối có 3, một là Tề gia sau lưng chín thành có thể là làm máu người sinh ý, hơn nữa còn cùng tà môn tu sĩ có trực tiếp vắng lai, thậm chí cực có thể là mời tà môn tu sĩ tọa trấn khách khanh. Hai là Tề gia thượng hạ 61 miệng cũng chỉ có 58 miệng thật thì, trong đó 3 miệng là Trần Nhị Nưu chờ 3 cái không dính dáng thẳng xui xẻo bị đánh tới cho đủ số, rõ ràng có người muốn biến mất Tề Văn Viễn cùng Tề Hàng Binh hạ lạc. 3 là Tiêu Trọng Lục thân phận là giả, mà lại chín thành khả năng là hắn giết chết Trần Nhị Nưu 3 người cho đủ số. Cho nên căn cứ vào cái này 3 điểm manh mối ta làm giả thiết, giả thiết Tiêu Trọng Lục là cái này 3 cái manh mối bên trong đồng thời có thể dính vào nhân vật mấu chốt. Kể từ đó liền có thể có một phen thôi diễn khả năng.
Tiểu Kỳ, ta phỏng đoán Tiêu Trọng Lục rất có thể không riêng gì lấy trộm người khác thân phận đơn giản như vậy, hắn tại Tề gia là đại phòng bằng gia, trông coi đại phòng khoản cùng cố phòng, có thể nói là Tề gia bên trong nhân vật hết sức quan trọng, loại nhân vật này không có khả năng đối Tề gia sau lưng làm hoạt động hoàn toàn không biết gì, tỷ lệ lớn là tham dự trong đó. Kể từ đó như vậy vấn đề liền đến, Tề gia dựa vào cái gì dám đem máu người buôn bán loại này diệt cựu tộc sinh ý để một cái họ khác người biết? Trừ phi bọn hắn có lòng tin tuyệt đối tin tưởng người này sẽ không bán đứng bọn hắn.
Cho nên a, ta liền suy đoán cái này Tiêu Trọng Lục có thể để cho Tề gia yên tâm nguyên nhân có phải hay không là hắn thân phận chân thật.
Thì như nói tà môn tu sĩ,
dù sao máu người sinh ý cũng là cùng tà môn tu sĩ nối liền với nhau, Tiêu Trọng Lục nếu như chính là Tề gia vụng trộm hoạt động giật dây vậy liền có thể thuyết phục rất nhiều vấn đề. Mà lại người cảm thấy tối hôm qua chạy tới tập kích chúng ta trụ sở tà môn tu sĩ có thể hay không chính là Tiêu Trọng Lục.
Thẩm Hạo không có khẳng định cũng không có phủ định, chỉ là nhìn xem Vương Kiệm ra hiệu hắn nói tiếp.
Nếu như Tiêu Trọng Lục chính là tà môn tu sĩ ta liền có thể tiếp tục hướng phía dưới thôi diễn.
Tỷ như nói toàn bộ Tề gia người chết ta cảm thấy tối thiểu có 7 thành có thể là Tiêu Trọng Lục cái này tà môn tu sĩ làm.
Cái này cũng không bàn mà hợp hiện trường xuất hiện tà ma khí tức, cũng không bàn mà hợp hắn sớm tìm cho mình tốt Trần Nhị Như 3 cái kia kẻ chết hay.
Về phần động cơ, ta suy đoán cùng Tề gia sau lưng trộm đạo làm âm đầu hũ có quan hệ, hẳn là còn liên lụy đến một chút lợi ích gút mắc.
Thẩm Hạo nghe rất chân thành, mà lại hết sức đồng ý, chỉ bất quá hắn thấy Vương Kiệm suy luận vẫn là kém chút hòa hợp, đại phương hướng không sai nhưng lại bỏ sót không ít.
Bưng lên chén trà trên bàn, thổi thổi phía trên bọn, cười hỏi: Tề Văn Viễn cùng Tề Hàng Bình, cái này hai trà con người là mất.
Cái này, đây là cái không có đầu mối, ta nghĩ thật lâu cũng muốn không biết rõ, hẳn là còn kém thứ gì manh mối.
Không kém, kỳ thật ngươi chỉ là không có chú ý tới mà thôi.
Mời Tiểu Kỳ phụ chính.
Thẩm Hạo đặt chén trà xuống, nhắc nhở, dựa theo ngươi thôi diễn, Tề gia người tỷ lệ lớn chết bởi Tiêu Trọng Lục chi thủ, mà lại Tiêu Trọng Lục vẫn là cái tà môn tu sĩ, đúng không?
Đúng.
Đã như vậy Tiêu Trọng Lục vì sao muốn giết nhiều hai cái không liên quan kẻ lang thang đến xung làm Tề Văn Viễn cùng Tề Hàng Bình thi thể? Hắn cho mình làm cái giả chết còn có thể nói thông được, không có đạo lý giúp hai cái Tề gia người thoát thân à.
Hắn nhưng là diệt Tề gia cả nhà.
Ngài là nói,
Tề Văn Viễn cùng Tề Hàng Bình đã
chết rồi, ta chắc chắn bọn hắn đã chết rồi.
Diệt cả nhà người ta không có khả năng duy trì có lọt mất hai người này.
Vậy vì sao phải giết hai cái kẻ lang thang đến góp đủ số?
Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao?
Ha ha, nói không chừng Tiêu Trọng Lục không nghĩ để người nhìn thấy Tề Văn Viễn cùng Tề Hàng Bình thi thể đâu.
Lại hoặc là Tề Văn Viễn cùng Tề Hàng Bình thi thể đối với Tiêu Trọng Lục mà nói rất trọng yếu. Hắn không nguyện ý cứ như vậy vứt bỏ rơi đâu. thi thể. Rất trọng yếu. Vương Kiệm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, dựa theo hắn thôi diễn Tiêu Trọng Lục là tà môn tu sĩ, tà môn thủ đoạn của tu sĩ nhưng có không ít đều là nhằm vào thi thể luyện chế, thậm chí hắn còn nghĩ tới một cái rất đáng sợ khả năng. Tiểu Kỳ, người sẽ không là đang nói. Cái kia Tiêu Trọng Lục là. Đám người kia a. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi thôi diễn phương hướng không có sai, chỉ bất quá thiếu một chút bên cạnh cạnh góc sừng, nếu như ngươi đem phán đoán của ta thay vào người thôi diễn bên trong, chính ngươi qua đầu góc, nhìn xem có phải là hết thảy đều hết sức thông thuận rồi. Nghe tới Thẩm Hạo ngôn ngữ, Vương Kiệm không tự chủ ngay tại trong đầu cấp tốc thôi diễn, đúng như là Thẩm Hạo lời nói, gia nhập Thẩm Hạo suy đoán về sau toàn bộ thôi diễn quá trình đều hết sức thông thuận lại không trước đó không lưu loát. Nhưng chính vì vậy cũng làm cho Vương Kiệm sắc mặt một chút trở nên xanh xám. Tiểu Kỳ, thật sự là đám người kia, vậy cái này bản án coi như. Đừng trương dương ra ngoài, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, đừng hoảng hốt, bản án còn tại nắm giữ bên trong, mà lại chuyện này ta đã cho tổng kỳ thông qua khí, cho nên vững vàng, đây có lẽ là ngươi ta một cọc đại cơ duyên cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 15, thò đầu ra. Thẩm Hạo ban đêm hôm ấy lại về một chuyến Lê Thành, đồng hành còn có 10 cái vệ sở bên trong phổ thông quân tốt. Trong vệ sở tìm được tổng kỳ Trần Thiên Vấn, đóng kín cửa cũng không biết nói thứ gì, sau đó ngay cả cảng trong đêm lại trở về Ngũ Dương Thành. Chỉ bất quá quen thuộc người sẽ phát hiện Thẩm Hạo chuyến đi này một lần mang theo 10 cái vệ sở quân tốt tựa hồ mặt mũi đổi. Thế ra diệt môn vụ án phát sinh sau ngày thứ 5. Thẩm Hạo chỗ nào cũng không có đi, liền đợi trong tể phủ mình tìm Lâm Thời nghỉ chân trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt, ngay tại nghiên tập hôm nay công khóa. Đối với tu hành, Thẩm Hạo xưa nay không dám lãnh đạm, đây là hắn trong thế giới này sống yên phận tiền vốn, hắn muốn tiếp tục trong Huyền Thanh vệ trèo lên trên vậy liền không thể rời đi tu vi hai chữ, thậm chí hai chữ này đối hiện giai đoạn Thẩm Hạo đến nói cùng hắn phá án năng lực đồng dạng trọng yếu. Cho nên bất kể bận rộn bao nhiêu, mỗi ngày Thẩm Hạo chí ít sẽ gạt ra một canh giờ thời gian đến đả tọa luyện khí, tích lũy tháng ngày bốn chữ này đối với tu sĩ mà nói chính là thiết luật, ai cũng trốn không thoát. Chỉ bất quá hôm nay Thẩm Hạo lại cảm giác hết sức không giống. Cái này, vì sao một chu thiên sau thu hoạch chân khí sẽ mạnh nhiều như vậy? Vì cái gì chân khí vận đến ngực chư huyệt kinh mạch thời điểm sẽ có một cỗ sóng nhiệt đánh tới cảm giác, đồng thời thế mà có thể để cho trong kinh mạch chân khí lớn mạnh mấy lần? Đây là có chuyện gì? Chân khí tại thể nội mỗi vận hành một chu thiên sau tăng phúc thế mà so ngày xưa nhiều trọn vẹn 3 lần có thừa. Phải biết Thẩm Hạo tu luyện công pháp gọi Lớn Ngũ Hành Chân Khí Lục, danh tự nghe vào mặc dù rất lợi hại nhưng trên thực tế chỉ là một bộ hết sức phổ thông hoàng cấp công pháp. Có thể dựa vào một bộ hoàng cấp công pháp trong vòng 8 năm tu luyện tới luyện khí lục trọng đã coi là thiên phú dị bẩm, có thể từ chưa từng xuất hiện hiện tại loại tình huống này qua. Nhiều lần cảm thụ hơn phân nửa canh giờ về sau Thẩm Hạo có phát hiện, sở hữu chân khí đều là tại ngực kinh mạch chỗ bị đột nhiên xuất hiện một cỗ sóng nhiệt cho tăng cường, thật giống như một loại năng lượng chuyển đổi. Cái này khiến Thẩm Hạo không khỏi nghĩ đến bộ ngực mình thượng cái kia đạo quỷ dị hình xăm. Bởi vì cái kia cũ có thể tăng cường chân khí kỳ quái sóng nhiệt rất rõ ràng chính là từ mảnh này hình xăm phía trên xuyên qua kinh mạch. Cái này hình xăm quỷ dị không hiểu, nhưng trên người ta cũng có 8 năm, vì sao bây giờ mới hiện ra mánh khỏe? Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Nhưng gần nhất cũng không có phát sinh cái gì không bình thường sự tình, chờ một chút, hẳn là. Thẩm Hạo trong lòng một cái giật mình, hắn làm sao lại quên tối hôm qua cái kia quỷ dị hung hiểm một màn, lúc ấy hắn nhưng là nuốt sống một viên tà hạch. Hẳn là cũng là bởi vì nuốt một viên tà hạch về sau kích hoạt đạo văn này thân một loại nào đó năng lực mới có hiện tại một màn này. Nghe hết sức mơ hồ, nhưng là đây cũng là Thẩm Hạo bây giờ có thể nghĩ tới lớn nhất khả năng. Nghĩ như vậy đến ta hôm qua ma xui quỷ khiến nuốt vào viên kia tà hạch cũng có thể là đạo văn này thân dở cho quỷ. Thẩm Hạo hồi tưởng lại mình nuốt mất tà hạch trước đó ngực không hiểu từng có phát nhiệt, sau đó mới bắn ra mãnh liệt cảm giác đói bụng về sau nuốt vào tà hạch. Mà bây giờ vận chuyển chân khí cũng là tại chu thiên trải qua ngực thời điểm bị không hiểu tăng cường, giữa hai bên rất khó nói không có liên hệ. Bất quá muốn thiết thực chứng minh chính mình suy đoán đúng hay không, Thẩm Hạo trước mắt còn không có biện pháp. Cũng may chân khí gia tăng biên độ tăng vọt 3 lần. Đối Thẩm Hạo đến nói là chuyện tốt, chỉ bất quá không biết có thể hay không lưu lại cái gì tai họa ngầm. Lúc này Thẩm Hạo trong lòng đã hưng phấn lại có chút thấp thỏm. Nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần nghĩ, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước đi. Thẩm Hạo đè xuống trong lòng lo nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển chân khí, 3 lần tại dị vãng chân khí tăng trưởng tốc độ để hắn có loại sống ở trong mộng cảm giác, nhẹ nhàng. Về sau liên tục 2 ngày Thẩm Hạo đều đợi tại tề phủ bên trong chỗ nào cũng không có đi, chứ ăn ra uống cùng với bên ngoài đều trong phòng, tựa hồ bởi vì bản án lâm vào cục diện bế tắc mà buồn khổ. Mùng 3 tháng 4 cách Trần Thiên Vấn cho Thẩm Hạo kỳ hạn còn có 3 ngày, nhưng Ngũ Dương Thành đã bị nóng nảy cuồng Huyền Thanh Vệ cùng cảnh vệ đám binh sĩ đào sâu 3 thước, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tin tức liên quan tới Tiêu Trọng Lục, ngoài thành xung quanh điển trang cũng không có. Ra ngoài tìm 30 dặm không có, liền đem phạm vi khuyết trương đến 60 dặm, ta liền không tin tìm không thấy người. Tề phủ bên trong luôn luôn truyền ra Thẩm Hạo nổi giận tiếng gầm gừ, đặc biệt là tại trong đêm, có thể truyền đi thật xa, mỗi lần đều để Ngũ Dương Thành bên trong Huyền Thanh Vệ sĩ tốt nhóm lá gan rung động, liên đối lấy đi Ngũ Dương Thành bên trong cảnh vệ binh sĩ cũng dày vò phải quá sức. Đến mùng 4 tháng 4, Thẩm Hạo rốt cục lộ lần thứ nhất mặt, sắc mặt trắng bệnh, cau mày, rõ ràng nhìn ra được đây là trong lòng căng đến quá gấp khí sắc cực kém. Mà Thẩm Hạo lần này ra trực tiếp đi Ngũ Dương Thành nha môn, tự mình cân đối cảnh vệ binh sĩ điều vấn đề, hắn muốn điều 7 thành cảnh vệ binh lực hiệp trợ Huyền Thanh Vệ tiếp tục mở rộng lục soát sắp xếp phạm vi. Mặc dù không rõ ràng trong nha môn xảy ra chuyện gì, nhưng từ Thẩm Hạo sau khi đi ra xanh xám sắc mặt có thể thấy được yêu cầu của hắn hẳn không có bị nha môn tiếp thu. Dù sao không phải thời gian chiến tranh điều bảy thành cảnh vệ binh lực rời đi cương vị đã vượt qua cảnh vệ nha môn danh giới cuối cùng, cho dù đối mặt chính là Huyền Thanh vệ bọn hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng, trừ phi có Lê Thành vệ sở trực tiếp phụ lệnh, nếu không đánh chết bọn hắn cũng không dám rút bảy thành binh lực cho Thẩm Hạo sai sử. Có lẽ là tức không nhịn nổi, có lẽ là giận mất đầu, một đường hùng hùng hổ hổ trở lại Tề phủ cổng, Thẩm Hạo lập tức hạ lệnh để Vương Kiệm xuất lĩnh sở hữu Huyền Thanh vệ sĩ tốt tiếp tục mở rộng lục soát sắp xếp phạm vi, dù là cảnh vệ bên kia cũng không có đồng ý tăng thêm nhân thủ tới hiệp trợ. Ta mặc kệ. Hiện tại Ngũ Dương thành bên trong đã đào sâu ba thước, vậy liền đến ngoài thành 60 dặm đi. Lão tử liền không tin tìm không thấy dấu vết để lại. Cái gì trụ sở? Các ngươi không cần phải để ý đến, thập nhân sao dám lại đến? Không để ý Vương Kiệm phản đối, Thẩm Hạo đem lưu thủ Tề phủ sở hữu lực sĩ đều phái ra ngoài, vẹn vẹn lưu lại 10 tên phổ thông sĩ tốt xem như canh cổng. Rất có được ăn cả ngã về không tư thế. Đêm đó, Thẩm Hạo đợi trong phòng tựa hồ đang ngồi, trung quanh chỉ có 10 tên binh sĩ tuần tra, so với ngày xưa đến yên tĩnh rất nhiều. Đột nhiên, một chỗ tường vây chỗ ngoặt, ánh trăng chiếu không tới địa phương, một đạo chấm hắc cái bóng từ dưới đất bước lên ra, thế mà bước lên cao hơn một trượng, nhìn qua có tay chân vẫn là hình người, đầu não chỗ một đôi tinh hồng con ngươi bộ hiện dữ tợn. Chấm hắc to lớn thân ảnh sát mặt đất mà đi, tốc độ cực nhanh, thuận vách tường chớp mắt liền trốn vào tiền viện sân. Sân vốn nên có Huyền Thanh vệ sĩ tốt trấn giữ, nhưng hôm nay đã bị Thẩm Hạo vào ban ngày đều không còn. Lúc này đêm khuya, còn lại 10 tên sĩ tốt chính là tuần tra ban đêm thời điểm, toàn bộ sân nhìn không thấy một cái sáng tối chạm canh gác. T. Bóng đen kia thấp giọng tê minh một tiếng, tựa hồ là tại đắc ý, sau đó lần theo chân tường sờ đến sân phải sừng một ngụm chung đựng nước bên cạnh. Vạc nước là phòng phòng hỏa hoạt dụng, ngày bình thường cho ăn có cá chép trang trí. Đã thấy bóng đen kia rôi ra ba cây móng vuốt, ôm lấy vạc nước dùng sức xoay tròn. Trái ba vòng, phải một vòng, lại nửa trái vòng, lại phải năm vòng. Xoạt xoạt. Một trận cơ quan tiếng vang, vạc nước dưới đáy lóe ra một cỗ pháp lực ba động. Tiếp lấy một ngụm ba thước vuông màu xanh cái dương trống rỗng xuất hiện tại vạc nước bên trong, lơ lửng ở trên mặt nước, tựa như là sẽ mở một tầng không gian sau đó chui ra. Ngay tại bóng đen kia muốn đưa tay đi lấy cái dương kia thời điểm, một đạo trêu tức cười nhạo âm thanh đột nhiên bên phải bên cạnh một góc trong bóng tối vang lên. Chậc chậc, nguyên lai là liệt không trận, còn giấu ở trong nước, khó trách lao tử tìm mấy ngày đều không tìm được. Chính là Thẩm Hạo viện trôi đao từ trong bóng tối đi ra. Chương 16, dụ sát. Theo Thẩm Hạo thanh âm, sân bốn phía đi theo lóe ra đạo đạo thân ảnh. Trình vây kín chi thế đem cái kia trầm hắc hư ảnh vây quanh ở bên trong, cảm nhận được trong không khí cái kia đạo đạo bước lên ra chân khí ba động, Thẩm Hạo rất hài lòng. Trung quanh 10 người này là Trần Thiên Vấn thân vệ, tu vi cùng đồng dạng giáo lệnh làm chuẩn còn am hiểu hợp kích, là hắn ám độ Trần Thương Lâm thời muốn tới giúp đỡ mình. Bây giờ xem ra chính là cử đi tác dụng, cũng không uổng công những người này trang nhiều như vậy trời phổ thông sĩ tốt. Ta biết ngươi liền tại phụ cận có thể nghe tới lời ta nói, ngươi trăm phương ngàn kế chính là vì như thế một cái hộp. Ta đoán một chút, cái này trong hộp hẳn là trang là những cái kia chế tác hoàn thành em đậu hũ a. Chậc chậc, như thế đại nhất cái dương sợ là số lượng hơn trăm, khó trách ngươi nguyện ý ba phen mới bận mạo hiểm lưu lại. Bất quá lần này ngươi đi không được. Thẩm Hạo vừa dứt lời, một đạo như sét đánh dẫn viên phủ liền phá không mà lên, mấy hơi thở liền có thể chuyển ra mấy trăm dặm. Đây là ước định cẩn thận tín hiệu, những cái kia bị Thẩm Hạo tràn ra đi Huyền Thanh vệ cùng cảnh vệ binh sĩ sẽ ngay lập tức thu trở về khép, tại Ngũ Dương thành ngoại hình thành một cái thùng sắt, hoặc là nói là bắt rùa trong hũ. Trước mắt cái này trầm hắc hư ảnh không cần phải nói chính là một đầu tà ma, vẫn là tựa như trước đó trận kia tập kích đồng dạng rõ ràng là bị người khống chế. Mà muốn thao túng tà ma liền không khả năng cách quá xa, cho nên phía sau tên kia tà môn tu sĩ lúc này nhất định ngay tại Ngũ Dương thành bên trong. Muốn chạy? Muốn. Ngươi thật sự cho rằng lão tử những ngày này cùng cái kẻ ngu đồng dạng lung tung hạ lệnh sao? Đều là vì ngươi nha. Hắc hắc, quả nhiên để ta đợi đến ngươi. Đúng, đầu này tà ma cũng là tam phẩm, không biết là cái kia Tề Văn Viễn hồn phách trùng luyện mà thành vẫn là Tề Hàng binh hồn phách luyện chế. Thẩm Hạo ngôn ngữ chậm rãi, một điểm không giống bình thường như vậy dứt khoát, hắn hiện tại ước gì nói chậm một chút. Vừa vặn cho ngoài thành Vương Kiệm bọn hắn tranh thủ bỏ chặt túi thời gian. T. Tà ma không biết tiếng người, nhưng thao túng cái này tà ma người hiểu. Nhìn thấy Thẩm Hạo dẫn người lúc đi ra liền biết chúng chiêu, muốn chạy, nhưng trên mặt đất đột nhiên sáng lên trận trận ánh sáng nhạt nói cho hắn đầu này tà ma muốn xong. Ta nói ngươi hôm nay chạy không thoát, không chỉ chính ngươi, đầu này tà ma cũng chạy không thoát. Nhận biết những trận pháp này sao? Đây chính là hoa tiền vốn lớn miêu tả ra trấn tà lung. Tà ma đang sợ liền đáng sợ tại không thể dự đoán tính, hơn phân nửa đều là tao ngộ chiến. Bằng vào Huyền Thanh vệ cơ sở nhân viên sức chiến đấu ứng phó thật cựu tử nhất sinh. Nhưng trước mắt này chủng lập tốt bộ trở lấy đối phương chui vào trong tình huống liền hoàn toàn không giống. Trấn tà lung, trận pháp một loại, bố trí mặc dù rườm rà nhưng hiệu quả cường đại, đối với ngũ phẩm trở xuống tà ma đều có rất tốt giam cầm cùng suy yếu hiệu quả. Cái kia 10 tên tổng kỳ thân vệ chính là chủ trì trận pháp đầu mối, trấn tà lung cũng là bọn hắn họa, đương nhiên, bảy trận vật liệu là Trần Thiên Vân đặc phê. Bọn hắn hướng Thẩm Hạo cam đoan lát nữa đem đầu này tam phẩm tà ma giam cầm tại trong trận pháp, đồng thời có thể tiêu giảm đối phương năm thành sức chiến đấu. Ầm vang, Thẩm Hạo rút ra bên hông nhạn tích đao, vỏ đao bị hắn rút bỏ, hai tay nắm ở chuôi đao lập tức, hắn muốn tự tay làm thịt đầu này tà ma. Chạy như bay, nhạn tích đao thượng chân khí lưu chuyển, trải qua trên thân đao trận pháp ra chỉ hình thành như đao cương đồng dạng màu vàng kim nhạt đao mang, dù chưa đạt tới thoát đao bay ra tình trạng, nhưng là Thẩm Hạo nghĩ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Loại này đao mang lại gọi hà mang. Trong chớp mắt Thẩm Hạo liền cùng trong trận tà ma đánh nhau, thân hình nhanh như si mị, tràn trọc xê dịch ở giữa mỗi lần vùng đao chém ra đều có thể trên người tà ma lưu lại một đạo như là thiêu đốt vết chém. Mà trái lại tà ma, hành động hoàn toàn bị trận pháp kiềm chế, thêm nữa to lớn thân hình căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể gào thét gầm thét từng chút bị Thẩm Hạo làm hao mòn không hề có lực hoàn thủ. Xoẹt xẹt. Sau một nén nhang, lưỡi đao xẹt qua, tà ma thân thể bị một đao chém thành hai đoạn, sinh mệnh lực mạnh hơn cũng là rốt cục gánh không được, thân thể bắt đầu sụp đổ, một cỗ lệ khí phiêu tán chìm vào trong đất. Bất quá lần này đầu này tà ma cũng không để lại ta hạch, để Thẩm Hạo đã thất vọng lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tà ma bị chém giết, Thẩm Hạo lúc này mới đi đến kia khẩu chu đựng nước trước mặt lên xuất bên trong dương lớn. Cái dương không khóa, hơi dùng sức liền có thể mở ra, có thể nhìn thấy cái nắp thượng một mảng lớn trận pháp đường vân. Mở ra cái nắp, một cỗ nồng đậm thơm ngọt mùi từ bên trong phiêu tán ra, kia là chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất ở bên trong từng khối màu đỏ cao chạm vật. Quả nhiên là âm đậu hủ. Mặc dù trước kia chưa bao giờ thấy qua vật thật, nhưng đối với loại này chế tác quá trình cực kỳ máu me nhưng lại tản ra thơm ngọt đồ vật Thẩm Hạo vẫn là một mắt liền nhận ra. Bất quá, không khỏi Thẩm Hạo ngực một trận khô nóng, sau đó giống như trước đó đêm đó nhìn thấy tà hạch phản ứng, hắn nhìn xem đầy cái dương âm đậu hủ thế mà lần nữa cảm thấy khó mà ức chế đói. Cái này tình huống như thế nào? Trong lòng kinh hãi đồng thời thân thể lại bắt đầu có chút run lên, đây là Thẩm Hạo đang cắn răng ngăn lại cỗ này đói bản năng, không để cho mình bàn tay hướng trong dương âm đậu hủ. Cùng lần trước khác biệt, hiện tại hắn chung quanh nhưng còn có người nhìn xem, một cái không đối hậu quả khó mà tưởng nổi. Thật nhanh đóng lại cái nắp. Các ngươi nhanh đi chi viện vương kiệm, nhớ lấy, ta muốn người sống. Vậy ngài, không cần phải để ý đến ta, ta sau đó liền đến. Vâng. Mười cái tổng kỳ thân vệ không nghi ngờ gì, mà lại nơi xa cũng đích xác có mãnh liệt pháp lực ba động cùng dẫn viên phủ tín hiệu, điều này nói rõ cái kia giấu ở âm thầm tà môn tu sĩ cùng vương kiệm bọn hắn chơi lên, lúc này xác thực cần hỏa tốc chi viện. Đợi thân vệ toàn bộ rời đi, Thẩm Hạo mới run rẩy lần nữa mở ra cái dương. Hắn phát hiện mình vừa rồi trong lòng vừa mới bung lỏng liền rốt cuộc khống chế không nổi cái kia cô đói cảm giác. Bởi vì từng có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần này Thẩm Hạo cẩn thận cảm thụ một phen, hắn xác định thân thể của hắn loại này kinh dị phản ứng đích xác thật là đến từ ngực cái kia đạo hình xăm. Sau đó sự tình Thẩm Hạo đã có chuẩn bị tâm lý, hắn cố nén trong lòng buồn nôn, từ từ nhắm hai mắt không đành lòng nhìn thẳng mình, một bả nhấc lên trong dương một khối huyết hồng sắc cơm đậu hũ liền dồn vào trong miệng, thậm chí ngay cả nhấm nuốt cũng chờ không vội trực tiếp liền nguyên lành nuốt xuống. Một khối, hai khối, năm khối, sáu khối. Thẩm Hạo không thể không mở to mắt, trong lòng cùng niệm, không thể lại ăn. Lại ăn xuống dưới sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Không biết có phải hay không là đọc được Thẩm Hạo trong lòng oán niệm, tại cuồng nhét 20 khối âm đậu hủ về sau rốt cục cũng ngừng lại, loại kia để Thẩm Hạo lo lắng cảm giác đói bụng cũng tan thành mây khói. Hô, nấc, nhẹ nhàng thở ra, thế mà còn đi theo đánh một ợ non nê, cảm giác mình trong miệng thơm ngọt Thẩm Hạo một trận dạ dày bốc lên, hắn cũng không dám suy nghĩ mình vừa rồi ăn đồ vật trên bản chất là cái gì. Vô ý thức vén áo lên, Thẩm Hạo kinh dị phát hiện bộ ngực mình cái kia đạo hình xăm tựa hồ trở nên càng thêm tươi sống, đặc biệt là cặp kia giữ tợn con mắt, tựa như thật đang ngó chừng hắn nhìn đồng dạng. Trong lòng run lên, vội vàng thu liễm tâm tư. Hết sức may mắn, trong dương âm đậu hủ còn thừa lại hơn 80 khối, đầy đủ cho phía trên giao nộp, sẽ không khiến cho hoài nghi. Mà liền tại lúc này, cách tể phủ 8 dặm bên ngoài chỗ cửa thành đã là một mảnh cực chiến, Vương Kiệm dẫn đầu hơn 100 tên huyền thanh vệ lực sĩ tăng thêm mấy trăm quân tốt tại cảnh vệ binh sĩ hiệp trợ phía ba tầng ngoài đem một người áo đen vây vào giữa. Chương 17, kết án. Vương Kiệm tự xưng là cũng là dại nắng dầm mưa hảo hán tử, là loại kia đánh nát răng lưu thông máu nuốt mạnh hán, nhưng hắn nhìn trước mắt cái kia đạo siêu siêu vẹo vẹo đã đứng không vững bóng người lại là phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. 760 người. Trong đó đường đường chính chính tu sĩ liền có hơn 300, tất cả đều là huyền thanh vệ bên trong hào thủ, hoàn toàn không phải phổ thông quân tốt có thể so sánh. Mà lại bên ngoài còn có hơn 300 cường nỗ tay chặn lọt lưới. Nhưng như thế trọng binh vây quét, bày ra trọn vẹn 6 đạo vòng đây, vốn nên 10 phần chắc chín, nhưng bây giờ lại sinh sinh bày đầy đất thi thể. Hơn 700 người vây quanh một người đánh nhưng kết quả lại là nhiều người một bên tử thương thảm trọng, chỉ là nằm thi cũng không dưới 60, cái này cũng chưa tính những cái kia thụ thương bị khiêng đi. Càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng phát lạnh. Nghĩ tới tà môn tu sĩ thủ đoạn âm tàn lợi hại khó có thể đối phó, thật không nghĩ đến đều đem đối phương lâm vào tử cục còn như thế khó mà nắm. Đương nhiên, chết nhiều người như vậy cũng bởi vì là muốn bắt sống, không phải tối thiểu có thể chết ít một nửa. Lại đến 10 người, hắn hao tổn không ngừng. Vương Kiệm cứng ngắc lấy tâm tiếp tục hạ lệnh. Một vòng này đi lên không phải người khác chính là trước đó chạy tới cái kia 10 cái Trần Thiên vấn thân vệ, đây là Vương Kiệm chuẩn bị cuối cùng chí thắng một kích. Khi Thẩm Hạo tại tề phủ sân nhìn thấy Vương Kiệm thời điểm, ánh mắt vượt qua đi rơi vào đằng sau một cái bị trói chặt lấy đồng thời mặc lên cố thần khóa người áo đen trên thân. Cho dù bị bắt còn toàn thân mang thương nhưng hắc bảo nhân này vẫn như cũ ngẩng lên cái cằm, một đôi kiệt ngạo con mắt đồng dạng vượt qua phía trước Vương Kiệm rơi vào Thẩm Hạo trên thân. Sách, nên gọi ngươi Tiêu Trọng Lục vẫn là A Miêu A Cẩu. Thẩm Hạo một mắt liền nhận ra hắc bảo nhân này đúng là hắn trong Ngũ Dương Thành đảo sâu ba thước muốn tìm Tiêu Trọng Lục. Hừ, chỉ là một cái tiểu kỳ cũng xứng hỏi lão tử tính danh. Phi, muốn phi một ngụm đàm cho Thẩm Hạo, nhưng cái này người bị thương quá nặng, lại bị cố thần khóa phong chân khí, một ngụm đàm vẹn vẹn rơi tại bên miệng ngược lại là giáng cảm. Muốn chết. Không đợi Thẩm Hạo mở miệng, bên trên hai tên lực sĩ đã cầm nắm đấm chào hỏi, phanh 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 hoàn toàn ở vào chỗ chết đánh. Được rồi, đừng đánh chết rồi.
Thẩm Hạo phất tay ngăn lại chút giận lực sĩ, âm cười nói, hắn sẽ bị chuyển giao đến vệ sở, đến lúc đó vệ sở những cái kia sát tài có là biện pháp phải cho hắn đẹp mặt, cũng làm cho hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nghe tới Thẩm Hạo lời nói này, chung quanh tất cả mọi người vui sướng nở nụ cười.
Đích xác, so với giết cái này hỗn đản vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù còn không bằng đem hắn giao cho vệ sở bên trong những cái kia tra tấn sát tài, đến những cái kia sát tài trong tay sẽ so chết thảm hại hơn.
Đối phương cắn răng không rên một tiếng, dạng như vậy tựa hồ muốn nuốt sống Thẩm Hạo, hắn biết nếu không phải Thẩm Hạo ám độ Trần Thương bảy một cái bây chờ hắn chui lời nói hắn tuyệt đối sẽ không rơi xuống bây giờ này tấm ruộng đồng.
Bất quá chậm trễ, tà môn tu sĩ rơi vào huyền thanh vệ trong tay căn bản không có khả năng có người sống, khác nhau chỉ là kiểu chết không giống thôi.
Lưu lại mấy cái huynh đệ giải quyết tốt hậu quả, ngươi cùng ta lập tức gáp giải con lợn này trở về Lê Thành giao lệnh.
Ngũ Dương Thành bên này lưu lại mấy cái huynh đệ phối hợp nha môn người đi đến quá trình giải quyết tốt hậu quả.
Tiểu Kỳ, ngài là nói vụ án này có thể kết rồi?
Đương nhiên có thể kết.
Đi thôi, trên đường nói.
Bắt sống một tà môn tu sĩ, mà lại ra hỏa này rất có thể là thuộc về đám người kêu bên trong một viên, loại chuyện này không thể coi thường, Thẩm Hạo vạn vạn không dám trì hoãn, ngày mới sáng liền mang theo Vương Kiệm Tinh cả hơn trăm tên huyền thanh vệ trùng trùng điệp điệp chuyển về Lê Thành. Vừa đến Lê Thành, Thẩm Hạo liền đem Tiêu Trọng Lục chuyển giao đến tổng kỳ địa lao giam giữ, sau đó mang theo Vương Kiệm gõ mở Trần Thiên Vấn công giải cửa phòng.
Cùng bình thường không giống, Trần Thiên Vấn ít có để tay xuống bên trong sự tình khác chuyên chú nghe Thẩm Hạo báo cáo.
Ngươi nói là cái này gọi Tiêu Trọng Lục tà môn tu sĩ không đơn giản tham dự Tề gia sau lưng máu người buôn bán hoạt động còn trực tiếp chỉ điểm Tề gia buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu luyện chế âm đậu hủ.
Đúng vậy tổng kỳ.
Tiêu Trọng Lục tại Tề gia án bên trong xuyên qua từ đầu đến cuối, không những ở Tề gia máu người hoạt động bên trong đưa đến xe chỉ luồn kim tác dụng, còn chỉ huy Tề gia thu mua vi phạm lệnh cấm vật liệu luyện chế âm đậu hủ.
Chỉ huy.
Trần Thiên Vấn gõ bàn một cái nói, hắn chú ý tới Thẩm Hạo dùng từ.
Đúng vậy, ta phân tích Tiêu Trọng Lục cùng Tề gia cũng không phải là quan hệ hợp tác, càng có thể là lệ thuộc quan hệ. Tề gia thượng hạ làm chủ hẳn là cái này Tiêu Trọng Lục.
Bất luận là máu người buôn bán vẫn là âm đậu hủ cũng đều là xuất từ hắn chi thủ.
Trần Thiên Vấn cẩn thận nghe, Thẩm Hạo suy luận kéo dài trước đó Vương Kiệm Thôi diễn luận điệu, chỉ bất quá đem Vương Kiệm Thôi diễn bên trong bỏ sót địa phương toàn bộ bù đắp.
Thẩm Hạo nói tiếp, Tề Văn Viễn cùng Tề Hàng Binh hai cha con hẳn là toàn bộ Tề gia bên trong cùng Tiêu Trọng Lục tiếp xúc khẩn mật nhất người, bọn hắn về sau cũng không có bị phanh thây tại Tề phủ, nhưng hạ chàng lại là thảm hại hơn, thuộc hạ có khuynh hướng hai người này là bị Tiêu Trọng Lục dùng bí pháp luyện chế thành hai đầu tam phẩm tà ma.
Trần Thiên Vấn nhẹ gật đầu.
Đường đường tà môn tu sĩ thao túng một cái Tề gia cũng không phí sức, còn nhiều thủ đoạn.
Sau đó lợi dụng Tề gia làm yểm hộ vụng trộm luyện chế âm đậu hủ.
Những này lo dịp thượng đều nói thông được.
Bất quá cuối cùng Tiêu Trọng Lục vì cái gì lại muốn tiêu diệt Tề gia cả nhà đâu?
Mà lại cuối cùng vì cái gì không tại diện Tề gia về sau mang theo những cái kia âm đậu hủ trực tiếp rời đi đâu?
Tổng kỳ, cái nhìn của ta là, diệt đi Tề gia cả nhà hẳn là thành tựu cái kia hai đầu tam phẩm tà ma mấu chốt.
Ta nhớ được công văn trong kho giống như có loại này cùng loại ghi chép, phải gọi huyết thống huyết toán tà môn biện pháp.
Về phần những cái kia âm đậu hủ tại sao lại bị lưu tại đằng sau, ta cảm thấy ngay lúc đó đối với Tiêu Trọng Lục đến nói thời cơ không có thành thủ.
Cái kia trang âm đậu hủ cái dương được an trí trong liệt không trận cất giấu, mặc dù ngăn cách cơ quan vết tích nhưng trên cái hộp trận pháp đường vân lại không bản mà hợp một loại nào đó huyết trận, ta cảm thấy phải cùng trước đó tề phủ bên trong tận lực bố trí ra kinh quan, cánh tay bản chờ một chút thoát không được quan hệ.
Trần Thiên vẫn nghe hiểu Thẩm Hạo ý tứ, ngươi nói là những cái kia âm đậu hủ kỳ thật cần nhờ trận kia thảm án diệt môn huyết dịch tới làm sao cùng thúc.
Đồng thời trận kia thảm án diệt môn còn có thể để hai đầu tà ma vững vàng lộ sắc thành hình.
Thẩm Hạo gật đầu biểu thị chính mình là ý tứ này.
Bất quá đây chỉ là chúng ta thôi diễn, tình huống cụ thể mặc dù ta cảm thấy không có quá lớn xuất nhập nhưng tổng kỳ vẫn là muốn cậy mở Tiêu Trọng Lục miệng mới được.
Trần Thiên vẫn cười phất phất tay, đi đến Thẩm Hạo trước mặt dùng sức vô vô bờ vai của hắn, nói ra, hắn đến trong lao liền biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong, miệng lại cứng rắn cũng chịu không được ba ngày, đến lúc đó tự nhiên là tra ra manh mối.
Thẩm Hạo, lần này các ngươi doanh thế nhưng là lập công lớn a.
Yên tâm, ta sẽ thật lòng đem các ngươi công lao báo lên thành công, hiện tại các ngươi đi về nghỉ mấy ngày, chờ ta tin tức.
Trước khi đi Trần Thiên Vấn thậm chí còn xưa nay chưa thấy vô vũ Vương Kiệm cánh tay thậm chí còn cổ vũ vài câu.
Bất quá nói là nghỉ ngơi nhưng trên thực tế Thẩm Hạo cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi, trong tay sự tình còn không ít.
Tỷ như lần này chết mất huynh đệ trợ cấp sự tình, còn có Ngũ Dương Thành bên trong nha môn vụ án kết thúc chuyển giao, cuối cùng hắn hiện tại bức thiết cần tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo kiểm tra một chút mình tại nuốt trọn vẹn 20 khối âm đậu hủ về sau có hay không lưu lại cái gì biến dị.
Chương 18, dự tính.
Đêm đó, trở lại mình muốn trong tiểu viện Thẩm Hạo hoàn toàn như trước đây một mặt mệt mỏi.
Lại là liên tục thật nhiều ngày ngủ không ngon, ở giữa còn có hai trận chém giết, trong đầu càng là tính đi tính lại không có yên tĩnh, đây là nhất hao tổn tinh lực.
Hô,
tê liệt trên ghế ngồi, gỡ xuống trên người vương hữu, thuận tay từ trên giá chảo một bầu rượu, mở ra cái nắp liền hướng miệng bên trong rót.
Kết thúc sự tình Vương Kiệm đã đang làm.
Lần này xử lý đại án nhưng hy sinh nhưng cũng không ít, trước sau chừng 76 người, thủ thương cũng có hơn 20 người.
Bởi vậy có thể thấy được cơ sở huyền thanh vệ đối thượng tà môn tu sĩ cùng tà ma yếu bao nhiêu thế.
Những người này không hoàn toàn là bính tự doanh giáp tổ. Đại bộ phận nhưng thật ra là từ tổng kỳ bên kia điều tới tiếp viện, lệ thuộc quan hệ là tại tổng kỳ Trần Thiên Vân dưới trướng. Nhưng là Thẩm Hạo không có khác biệt đối đãi,
nên đi vụng trộm chướng ngoài định mức thêm thiếp trợ cấp hắn một điểm nghiêm túc, dù sao các kỳ các tổ sắp đặt vụng trộm chướng chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Bất quá muốn cầm tới chính thức ngợi khen đoán chừng còn phải đợi mấy ngày. 3 ngày sau mới là đại án cáo hội, đến lúc đó Trần Thiên Vân mới có thể đem vụ án này trong buổi họp thông báo đi lên, đây là tối ưu lựa chọn. Đồng thời cũng là trừ lại thời gian đến cho cha tấn sát tài nhóm cậy mở Tiêu Trọng Lục miệng, một khi ngồi vững là đám người kia bên trong một viên, công lao này liền thật lớn đi. Một bầu rượu uống xong ngủ rũ chầm chậm đánh tới, Thẩm Hạo cũng không tiếp tục kháng cự, cứ như vậy nằm trên ghế liền chợp mắt ngủ. Tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau giữa trưa, qua loa ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì Thẩm Hạo lại lần nữa trở lại trong phòng, trên người hắn sự kiện quỷ dị hiện tại nên hào hào vớt một vớt. Đầu tiên, Thẩm Hạo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên vận chuyển mình đại ngũ hành chân khí lục, một chu thiên về sau liễm khí thu công. Cái này trước đó một viên tà hoạch liền để Thẩm Hạo mỗi tuần ngày sau tăng trưởng chân khí tăng vọt 3 lần, mà bây giờ tăng vọt lại xuất hiện, trực tiếp từ 3 lần biến thành không chỉ gấp 10 lần. Xác thực nói là trạng thái bình thường 15 lần. Tìm loại này tốc độ tu luyện, liên tục 1 tháng liền tương đương với trước kia khổ tu 1 năm rưỡi tích lũy hiệu quả. Thẩm Hạo có chút bị hù dọa. Tu hành nhiều khi cũng không phải là tiến độ càng nhanh càng tốt, huống chi loại này quỷ dị tình huống. Bỏ đi áo, Thẩm Hạo đối gương đồng nhìn xem bộ ngực mình chỗ hắc thú hình xăm, lấy tay sờ cũng không dị dạng, hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước hắn chỉ có thể tại trong đầu suy nghĩ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Từ khi nuốt viên kia tà hạch về sau Thẩm Hạo liền có loại sợ hãi cảm giác, hắn cảm thấy mình trên người đạo văn này thân là sống. Cũng may Thẩm Hạo quen thuộc chưa từng đầu không có nào sự kiện bên trong nuốt ra mặt tự, cho nên hắn rất tự nhiên liền cho mình trên người những này quỷ dị biến hóa đến một cái suy luận, tạm thời chính hắn cảm thấy còn có thể nói thông được. Tà hạch thuộc về tà ma hạch tâm, âm đậu hủ thuộc về đan dược loại tiêu hao phẩm, nhưng cuối cùng đều là độ tinh khiết cực cao năng lượng. Những năng lượng này bị ta nuốt vào về sau cũng không có trực tiếp tại trong cơ thể của ta chuyển hóa mà là bị chứa đựng đến hắc thú hình xăm bên trong. Đây cũng là ta không có bởi vì nuốt vào bọn chúng mà chết bất đắc kỳ từ nguyên nhân. Cho nên hiện tại ta tại trong tu hành đột nhiên tăng vọt chân khí ích lợi trên thực tế chỉ là hình xăm đem chuyển hóa sau trở nên nhưng hấp thu tà hạch cùng âm đậu hủ bên trong năng lượng tinh hoa chậm rãi phản hồi cho ta. Dạng này suy luận không có vấn đề a. Mà lại nếu là những này suy luận đều không sai, như vậy loại này tăng vọt tình huống cũng không phải là không hạn chế. Một khi hình xăm tiêu hao sạch viên kia tà hạch cùng âm đậu hủ năng lượng về sau hẳn là liền sẽ trở lại trước đó trạng thái. Nhưng vấn đề là cái này hình xăm đến cùng lai lịch gì? Kinh hồn táng đảm tu hành 2 ngày, Thẩm Hạo phát hiện mình không có xuất hiện chân khí tăng trưởng quá nhanh dẫn đến đạo cơ bất ổn tình huống, trong lòng lo lắng mới hơi buông ra một chút. Tạm thời xem ra hình xăm mang cho thân thể của hắn thượng biến hóa cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngắn ngủi 3 ngày, Thẩm Hạo trừ ăn ra đồ vật bên ngoài liền toàn đợi trong phòng đả tọa tu hành. Loại này có thể rõ ràng cảm thụ được chân khí trong cơ thể vụt vọt lên cảm giác thực tế quá sảng, để hắn muốn ngừng mà không được. 3 ngày này thu hoạch so hắn trước kia khổ tu 1 tháng đều nhiều. Trước đó bởi vì vừa bước vào luyện khí lục trọng cảnh giới phù phiếm tình huống hiện tại đã hoàn toàn không có, thực sự luyện khí lục trọng sơ cảnh, vô cùng vững chắc. Đông đông đông. Tiếng đập cửa để Thẩm Hạo không thể không liễm khí thu công, mở cửa nhìn thấy chính là Vương Kiệm tấm kia hơi hắc bên trong mang theo hưng phấn thần sắc mặt. "Tiểu Kỳ, vệ sở đến lệnh đầu, muốn ngươi lập tức tiến về nghị sự đường dự thính đại án cáo hội." "Ta?" "Dự thính?" Thẩm Hạo có chút lắc thần, theo lý thuyết đại án cáo hội là tổng kỳ trở lên vệ sở cao tầng tham dự, cực ít sẽ thông báo cho tiểu kỳ quan tham gia. Không cần phải nói, nhất định cùng trước đó Ngũ Dương Thành Tề ra diệt môn một án có quan hệ. "Tốt, ngươi chờ ta một chút, ta đổi một bộ quần áo lập tức đi ngay." Một lần nữa mặc chỉnh tề về sau Thẩm Hạo liền hùng hùng hổ hổ đuổi tới vệ sở, sau đó thông chuyển về sau tiến nghị sự đường. Nghị sự đường không lớn, tổng cộng cũng liền phương viên 7-8 trượng, bên trong có một trương hào phóng bàn, trước bàn bày ra 9 cái ghế. Dựa theo thượng hạ tôn ti thói quen, phía trên nhất cái kia một trương hẳn là vệ sở bách hộ quan vị trí, sau đó hướng xuống là 2 tên thí bách hộ, lại hướng xuống chính là theo tư lịch sắp xếp 6 tên tổng kỳ. Thẩm Hạo được an bài tại nghị sự đường góc dưới bên trái, ngồi tại một trường ghế nhỏ bên trên, cũng không dám đánh giá chung quanh, ưỡn thẳng sống lưng chờ lấy những người khác đến. Chờ một trận cơm công phu, nghị sự đường đại môn mới bị mở ra, cùng một chỗ tiến đến 3 người, ngay lập tức liếc một cái ngồi ở trong góc Thẩm Hạo đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tìm vị trí của mình ngồi xuống. Thẩm Hạo nhận biết 3 người này, là bên trong ất, Đinh, Kỳ Tam, Kỳ Tổng Kỳ Quan, bình thường Thẩm Hạo cùng những người này liên hệ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ngay cả chạm mặt số lần đều rất ít. Tiếp lấy đi vào là Giáp Tự Kỳ cùng Mậu Tự Kỳ Tổng Kỳ Quan, 2 người này cũng là ngắm Thẩm Hạo một mắt, bất quá trong mắt lại mang theo vài phần khinh thường. Thẩm Hạo đều nhìn ở trong mắt, mang trên mặt không kiêu ngạo không tự ti mỉm cười. Giáp Tự Kỳ cùng Mậu Tự Kỳ Tổng Kỳ cùng hắn thượng quan Trần Thiên Vấn từ trước đến nay không hợp nhau, nghe nói trước kia còn đã từng đối ẩu qua, thuộc về mối hận cũ, đối phương tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Chỉ bất quá Thẩm Hạo không nghĩ tới chính là Trần Thiên Vấn thế mà là đi theo 2 vị thí bách hộ cùng nhau tiến đến, đồng thời 3 người biểu lộ đều hết sức vui sướng, tựa hồ trước đó nói chuyện thứ gì. Nhìn thấy Thẩm Hạo đứng dậy, Trần Thiên Vấn cười với hắn một cái, ép tay ra hiệu ngồi xuống, nhưng cũng không có cùng Thẩm Hạo giao lưu nửa câu. Lại qua trong một giây lát, nghị sự đường đại môn lần nữa bị đẩy ra, một cái vóc người cao lớn mặt chữ quốc trung niên nhân sải bước đi đến, ngồi xuống vị trí cao nhất trên ghế. "Thuộc hạ tham kiến bách hộ đại nhân." "Ừm, ngồi đi." Tính cửu triều quy củ, chỉ có quan cư chính lục phẩm trở lên mới có thể được tôn xưng đại nhân, còn lại đều lấy thực chức tương xứng. cho nên tại Lê Thành vệ sở bên trong sở hữu xưng hô đại nhân đều là lại nói trước mắt cầm đầu cái này một vị. Đường Thanh Nguyên, Huyền Thanh vệ bách hộ quan, tọa trấn Lê Thành vệ sở 11 năm, nghe nói tu vi đã đạt tụ thần cảnh bắt trọng, là Lê Thành vệ sở bên trong đệ nhất cao thủ. Chương 19, khoe thành tích. Thẩm Hạo lần thứ nhất tham gia đại án cáo hội, lúc đầu cảm thấy còn rất mới mẻ, nhưng ngồi nghe tầm 10 phút liền tiến vào hiện giả hình thức. Cái này không hãy cùng xuyên qua trước kia tham gia qua công tác hội, tổng kết sẽ giống nhau như lúc nhà. Đại án cáo hội 3 tháng tổ chức lần thứ nhất. Vừa lên đến chính là hai tên thí bách hộ đơn giản thông báo một chút cái này quý tại vệ sở bên trong phạm vi quản hạt vụ án có mặt tình huống, sau đó lại từ các vị tổng kỳ phân biệt đối với mình dưới trướng cái này quý chức dịch trọng điểm cùng thành tích làm tổng kết. Nếu là gọi là đại án cáo hội, cho nên một chút lông gà vỏ tỏi vụ án nhỏ là không coi là gì, chỉ là tại tổng kết bên trong lấy số liệu hình thức xung làm bề ngoài. Chân chính cầm trong buổi họp nói đều là chút liên quan đến mấy đầu nhân mạng hoặc là đặc thù đám người bản án. Ngay tại Thẩm Hạo nghe được mài ra sát ngứa thời điểm cuối cùng đến phiên Trần Thiên Vân nói chuyện, hắn vô ý thức ngồi ngay ngắn đứng người lên. Tháng trước 23, Ngũ Dương Thành phát sinh cùng một chỗ thảm án diệt môn, một hộ họ Tề Phú hộ một nhà 61 miệng bị cả cửa đổ tuyệt, cũng bày ra kinh quan chờ đặc thù nghi thức tính phân thây chẳng diện. Ngũ Dương Thành nha môn tại phát hiện đại án kỳ quặc bất lực điều tra và giải quyết sau báo lên tới vệ sở cũng từ chúng ta bính tự kỳ giáp tổ xuất hiện trường. Sau căn cứ hiện trường chờ nhiều mặt loại bỏ cùng phân tích, cuối cùng phát hiện cái này bị hại Tề gia sau lưng lại là làm lấy nuôi nhốt, lạm sát, buôn bán máu người, buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu, chế tác luyện chế âm tà vật phẩm chờ nhiều hạng trọng tội. Theo vụ án điều tra và giải quyết tiến độ xâm nhập, bên ta nắm giữ đến chứng cứ xác thực chứng minh diệt Tề gia cả nhà chính là một tinh thông sinh hồn chuyển đổi tà môn tu sĩ. Khi Trần Thiên Vân nói ra tinh thông sinh hồn chuyển đổi tà môn tu sĩ câu nói này lúc, toàn bộ nghị sự đường bên trong cũng vì đó trì trệ, trừ ngồi ở vị trí đầu hai tên thí bách hộ cùng bách hộ Đường Thanh Nguyên vẫn là sắc mặt như thường bên ngoài, những người còn lại trên mặt đều là lấy làm kinh ngạc. Phàm là dính vào tà môn tu sĩ bản án đều có thể về đến đại án bên trong, huống chi còn là sẽ chuyển đổi sinh hồn tà môn tu sĩ, cái này không phải liền là đám người kia tiêu chí sao? Lần này coi như khó lường. Còn lại năm cái tổng kỳ nhìn về phía Trần Thiên Vân ánh mắt đều thay đổi, bất luận là vui vẫn là ghét đều không thể không thừa nhận lần này Trần Thiên Vân vận khí thực tế quá tốt. Trải qua ta bính tự kỳ giáp tổ tất cả mọi người lực ứng phó, tại trả giá gần trăm quân tốt thương vong sau tại mùng 3 tháng 4 tảng sáng đem hung phạm bắt sống tại Ngũ Dương thành Tây môn bên ngoài, cũng lập tức sách về Lê Thành vệ sở tiến hành thẩm vấn. Hôm qua, hung phạm nhận phục cung khai, hắn tên thật gọi Thanh Giang Hạc, tự xưng thường hồn chân nhân. Phía sau tình tiết vụ án tường giải ngay cả Thẩm Hạo đều là lần thứ nhất phải nghe, tỉ như nói Tiêu Trọng Lục bản danh nhưng thật ra là Thanh Giang Hạc, lại tỉ như cái này Thanh Giang Hạc không chỉ phạm Tề gia diệt môn án cái này một vụ án, sớm tại 8 năm trước con hàng này liền từng tại Tĩnh Đông Vạn Châu thành phụ cận đồng dạng diệt mấy chục cái, chỉ bất quá lúc ấy chạy mất mà thôi. Thanh Giang Hạc cung khai ra còn lại chi tiết cùng động cơ mạch lạc kỳ thật cùng trước đó Thẩm Hạo thôi diễn cơ hồ không có khác nhau. Cuối cùng Trần Thiên Vân ngôn ngữ âm vang tổng kết nói, lần này ta bính tự kỳ giáp tổ bắt sống tà môn tu sĩ một, cũng đã xác định nên tu sĩ thuộc về đám người kia bên trong một viên, địa vị mặc dù cũng không cao, nhưng cũng biết không ít tin tức, chúng ta đã đang gia tăng đào sâu, chuẩn bị làm án ngoài độc lập điều tra. Trừ cái đó ra còn thu được âm đậu hủ 87 khối, vi phạm lệnh cấm vật liệu 17 chủng chung giá trị 51 vạn lượng tiền bạc. Thẩm Hạo nghe được kém chút nhịn không được đứng lên vỗ tay, hắn thật rất bội phục Trần Thiên Vân loại này có thể đem khô khan tình tiết vụ án báo cáo nói đến nhiệt huyết sôi trào bản sự. Đặc biệt là Trần Thiên Vân nhiều lần nâng lên bính tự kỳ giáp tổ, mà hắn không phải liền là giáp tổ tiểu kỳ quan nha. Căn cứ bách hộ đại nhân ý tứ, ta đem cụ thể phụ trách điều tra và giải quyết vụ án này tiểu kỳ quan Thẩm Hạo gọi tới, mọi người nếu là có cái gì chi tiết nghe không hiểu có thể trực tiếp hỏi Thẩm Hạo. Thẩm Hạo nghe vậy liền vội vàng đứng lên hướng phía đang ngồi chắp tay xem như chào hỏi. Kỳ thật trong lòng có chút ngộng, không ai cho hắn nói dự tính còn muốn làm cái này khâu nha. Bất quá mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Thẩm Hạo cũng không hoảng hốt. Bản án đều là hắn tự tay phá, người cũng là hắn bắt được, hắn còn sợ người khác hỏi. Quả nhiên, bất luận là bình thường vẫn là xảo trá một chút móc chi tiết vấn đề Thẩm Hạo đều đối đáp trôi chảy, biểu hiện được đã cung kính lại không mất phân tức. Trần Thiên vẫn thấy liên tiếp gật đầu phi thường hài lòng Thẩm Hạo biểu hiện, cảm thấy cái này cho hắn kiếm mặt mũi. Liền ngay cả hai cái thí bách hộ nhìn về phía Thẩm Hạo ánh mắt cũng phải cùng thiện nhiều. Ngươi nói ngươi cùng tam phẩm tà ma lực chiến hai lần, đồng thời đồng đều đem đối phương chém giết, tính như vậy chúng ta vệ sở bên trong tiểu kỳ quan bên trong liền số ngươi Thẩm Hạo tại giao đấu tam phẩm tà ma kinh nghiệm là phong phú nhất, nhưng có cái gì tốt lâm trận đề nghị? Nói một chút. Chúng ta cũng tốt truyền xuống để dưới trướng tiểu kỳ quan đều theo người học. Nhìn như vô cùng đơn giản một vấn đề, thậm chí có chút tôn sùng ý tứ, đổi người đến nói có lẽ Thẩm Hạo cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, có thể nói lời này chính là giáp tự kỳ tổng kỳ Lý Bình, một cái từ trước đến nay cùng bính tự kỳ không hợp nhau người. Thẩm Hạo trong lòng có đề phòng, lời này cũng liền nhiều tại trong đầu qua hai lần, một chút liền minh bạch đối phương chân thực dụng tâm. Lý Bình bên ngoài thượng tại tôn sùng Thẩm Hạo, nhưng trên thực tế lại là tại cho Thẩm Hạo đào hố. Ngươi chỉ là một cái tiểu kỳ quan, có tư cách gì cho người khác phá án làm chỉ đạo? Đến lúc đó tuyệt đối rước lấy mảng lớn bất mãn, mà lại Thẩm Hạo vẫn là một cái không có dễ không dựa vào người, một khi bị người nhớ thương vậy sau này trong vệ sở coi như không tốt lắm hốn. Hiện tại lại là trong buổi họp, Thẩm Hạo nếu là trái chú ý nói nó sẽ còn rơi tầm thường, vừa rồi cái kia một phen chậm rãi mà nói cho người ta lưu lại ấn tượng tốt nói không chừng liền muốn suy giảm. Thật âm a, cũng không phải nói Lý Bình cố ý nhằm vào Thẩm Hạo, chỉ là đơn thuần không thể gặp Trần Thiên Vân thủ hạ người kiếm mặt mũi mà thôi, nhìn thấy đối phương nghĩ ra đầu liền rỗi rỗi chân đạp một chút có cái gì không thể. Loại thủ đoạn này mặc dù âm hiểm nhưng đồng dạng có thể bày ở ngoài sáng đến, liền nhìn Thẩm Hạo đối phó thế nào. Lý Tổng Kỳ nói đùa, tại hạ chỉ là vận khí tốt may mắn nhặt cái mạng trở về, ở đâu ra cái gì lâm trận kinh nghiệm nha, càng chưa nói tới đề nghị. Bất quá nếu là mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể phối hợp 53 chương ngự lôi phủ ta nghĩ hẳn là đối phó lại càng dễ chút. 53 chương ngự lôi phủ. Chẳng những Lý Bình nghe trận trắng mắt, liền ngay cả Trần Thiên Vân đều có chút khỏe miệng có quắp. Thực có can đảm nói a. Nếu là thật có thể mỗi lần nhiệm vụ đều cho phối phát 53 chương ngự lôi phủ cái kia Huyền Thanh vệ còn lo lắng chỉ là tam phẩm tà ma. Nói tương đương không nói. Lý Bình tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy bị Thẩm Hạo hốt qua, đang muốn tiếp tục bức bách, thật không nghĩ đến ngồi ở vị trí đầu Đường Thanh Nguyên lên tiếng, để hắn không thể không đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đường Thanh Nguyên khoát tay áo, ra hiệu Thẩm Hạo ngồi xuống, sau đó cười nói chiều Trần Thiên Vân cười nói, không nghĩ tới Trần tổng kỳ thủ hạ còn có như thế một viên manh tướng, không đơn giản a. Ha ha, đại nhân quá khen. Không dùng khiêm tốn. Lần này các ngươi bính tự kỳ lập công lớn, bản thưởng sẽ không thiếu. Bất quá cái kia thanh giang hạ các ngươi muốn chuyển giao tới, loại người này chúng ta vệ sở cũng giam không được, còn phải lên trên đưa. Đằng sau chính là một chút chuyện tào lao, Thẩm Hạo là cuối cùng rời đi nghị sự đường, hắn vốn định đi theo Trần Thiên Vân cùng một chỗ thuận tiện trò chuyện hai câu, thật không nghĩ Trần Thiên Vân vừa xuất nghị sự đường liền bị Đường Thanh Nguyên cho gọi đi. Chương 20, ban thưởng. Xế chiều hôm đó Lê Thành vệ sở lệnh khen ngợi liền hạ đến, một bản thật dày danh sách để sở hữu tham dự tề gia diệt môn án điều tra và giải quyết trong lòng người đều có rơi vào. Phổ thông sĩ tốt thống nhất thưởng tiền bạc 1 vạn lượng, ghi nhất chuyển công hân. Lực sĩ thưởng tiền bạc 2 vạn lượng, ghi hai chuyển công hân. Giáo lệnh thưởng tiền bạc 2 vạn thêm tiểu bồi nguyên đan 1 viên, ghi tam chuyển công hân. Tiểu kỳ thưởng tiền bạc 5 vạn lượng thêm tiểu bồi nguyên đan 2 viên, ghi tam chuyển công hân. Lần này bản thưởng có thể nói phong phú phải vượt qua Thẩm Hạo ngoài ý liệu. Tiền bạc khen thưởng đều tại kỳ thứ, trong Huyền Thanh vệ lẫn vào người trừ phổ thông sĩ tốt hai cũng sẽ không thiếu tiền bạc sai sự. Đan dược ban thưởng mặc dù vui mừng hớn hở nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chủ yếu kinh ngạc vẫn là công hân ban thưởng. Đây cũng không phải là dễ dàng có được đồ vật. Dựa theo tính cựu chiều quy củ, công hân hết thẻ cựu chuyển, có thể phân lần được ra, mỗi khi công hân tích lũy đến cựu chuyển về sau liền có thể tiến một cấp tước vị. Đơn giản đến nói chính là một người bình thường nếu là có thể kiếm được công hân cựu chuyển liền có thể tự động thu hoạch được tính cựu chiều thấp nhất tước vị nhất phẩm tử tước, nhảy lên bước vào quý tộc hàng ngũ. Nếu như bản thân liền có tước vị, công hân cựu chuyển về sau có thể tự động tiến nhất giai, tỉ như nhất phẩm tử tước đạt tới công hân cựu chuyển về sau có thể tự động tấn thăng làm nhị phẩm tử tước. Mỗi cái tước vị đều phân cựu phẩm, cứ thế mà suy ra. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu điểm, đó chính là tại tính cựu triều quý tộc hệ thống bên trong không tồn tại thế tập chế độ. Lao tử ngươi là quý tộc nhưng ngươi cũng không phải là, muốn cũng làm quý tộc vậy liền liều mạng đi lập công kiếm công vân, ngồi ăn rồi chờ chết thời gian tại tính cựu triều quý đời thứ hai bên trong cũng không có thị trường. Nếu là không có năng lực đem công vân tích lũy đủ cựu chuyển cũng đừng gấp, có thể đến nha môn dụng công vân đổi lấy vật thật, tỉ như tiền bạc hoặc là thổ địa, thậm chí còn có thể đổi thành ngoại tộc nô lệ. Một câu công vân là người bình thường hướng xã hội cao tầng leo lên thực tế nhất một chương cầu thang, chân quý trình độ có thể nghĩ. Liên lấy Thẩm Hạo đến nói đi, hắn trong Huyền Thanh vệ làm 8 năm, từ phổ thông sĩ tốt một đường làm được tiểu kỳ quan, sinh sinh tử tử kinh lịch không biết bao nhiêu hồi, nhưng công hân cũng mới tích lũy 2 chuyển. Ai ngờ lần này một vụ án liền cho hắn chọn vẹn tam chuyển công hân. Bây giờ có ngũ chuyển công hân, hắn Thẩm Hạo cũng có thể hảo hảo kỳ vọng một chút một ngày kia có thể tích lũy đến cựu chuyển làm cái tử tức đương đương không tâm sao. Dựa theo danh sách thượng thưởng ngạch, Thẩm Hạo mang theo Vương Kiệm đi vệ sở ngân khố, lĩnh đủ chán ngân phiếu còn có công hân bằng chứng, những vật này cần hắn tự tay phát tới tay hạ mỗi một cái sĩ tốt trong tay. Về sau hắn lại cùng Vương Kiệm đi một chuyến đan phòng lĩnh riêng phần mình tiểu bồi nguyên đan, Vương Kiệm 1 viên hắn 2 viên. Tiểu Kỳ, ngươi bóp ta một chút, ta cảm giác ta đang nằm mơ. Thế mà chẳng những có đan dược có thể cầm còn có công hơn kiếm. Thẩm Hạo cười một cước đá vào Vương Kiệm trên ngông, cười mắng, được tiện nghi cũng khiêm tốn một chút, tiểu tử ngươi cũng mới tam chuyển, cách ngươi lão tử tước vị còn xa đâu. Vương Kiệm cũng không phải Thẩm Hạo loại này không có dễ không dựa vào tán hộ, người ta là đường đường chính chính con em quý tộc, lão tử chính là một cái nhị phẩm tử tước, gia gia nghe nói là một cái tam phẩm tử tước. Kỳ thật Huyền Thanh vệ bên trong hướng Vương Kiệm loại quý tộc này tử đệ cũng không ít. Dù sao muốn kiếm công hơn vẫn là Huyền Thanh vệ bên trong tương đối ổn định chút. Hắc hắc, đây không phải vạn sự khởi đầu nan nha, bởi ngài mang theo, về sau còn sợ kiếm không đến công hơn. Được rồi, đừng nuốt mông ngựa, chúng ta đều mới ngũ chuyển mà lại tổn 8 năm, nào có bản sự mang theo người kiếm công hơn. Nhanh đi về cho người trong nhà báo tin vui đi. Ta ngày mai lại trở về, hôm nay ta cùng trong tổ các huynh đệ thương lượng xong, tại Lai Phượng lâu đặt trước cái bàn, ban đêm nghĩ mời tiểu kỳ người uống rượu. A. Đây là phát tiền không có địa phương hoa đúng không? Nhìn ngươi nói, chỉ là Lai Phượng lâu mà thôi, chút tiền lẻ này các huynh đệ cái nào kém? Người phân mặt mũi thôi. Những năm này Thẩm Hạo mang theo giáp tổ huynh đệ vớt không ít tiền, coi như phổ thông quân tốt cũng là hầu bao phình lên, đích xác đều là không thiếu tiền chủ. Thẩm Hạo cũng không già mồm, bọn thủ hạ mời hắn uống rượu chúc mừng mặt mũi này muốn cho. Không sang sổ vẫn là phải hắn bỏ ra mới được, không phải không ra bộ dáng. Muốn ta nể mặt có thể, bất quá cái này căng ra ta bỏ tiền, không phải thì xong. A, Tiểu Kỳ, người đây là cần gì chứ? Ngừng. Ngươi biết tính cách của ta, chuyện này không có chỗ chống giảng, hoặc là ta mời các ngươi, ban đêm mọi người ăn ngon uống ngon chơi tốt đều tính cho ta. Hoặc là hôm nay ta liền về nhà đi ngủ sớm một chút. Vương Kiệm một mặt cười khổ, đích xác, nhà hắn tiểu kỳ quan thật đúng là nói được thì làm được, xưa nay không chịu chiếm phía dưới người nửa điểm tiện nghi. Thế là cứ như vậy định, Thẩm Hạo ban đêm tại Lai Phượng lâu bày rượu mời trong tổ tất cả mọi người uống rượu, xem như tiệc ăn mừng. Đêm đó, đèn hoa mới lên. Lai Phượng lâu không tính là Lê Thành bên trong tốt nhất hoa lâu, nhiều nhất chỉ có thể tính nhất lưu hàng ngũ. Nói là lâu, kỳ thật cũng liền 3 tầng cao. Có đại sảnh, cũng có bao xương, đương nhiên còn có thêu các. Nơi này tiêu phí không thấp, đồ ăn khẩu vị đồng dạng nhưng so phía ngoài tiểu quán quý rất nhiều, rượu cũng giống vậy. Đương nhiên, kèm theo chính là có thể thưởng thức miễn phí ca múa biểu diễn, vận khí tốt còn có thể nhìn thấy các lộ hoa khôi hiến nghệ. Bất quá Lai Phượng lâu bên trong khách nhân cũng không phải là thật sự là đến uống rượu ăn cơm nhìn ca múa, chủ yếu vẫn là đến tìm cô nương. Bất luận là mập gầy cao thấp, đầy đặn hoặc là xương cảm giác, nơi này đều có, mà lại cách chơi đủ loại, tuyệt đối có thể thỏa mãn tất cả mọi người đam mê. Thêm nữa Lê Thành lại là tỉnh Cửu Triều phía tây một tòa đầu mối thành lớn, nơi này vãng lai người giàu có như cá giết sang sông, cho nên Lai Phượng lâu sinh ý từ trước đến nay vô cùng tốt. Thẩm Hạo đi vào bao xương thời điểm người bên trong đã tới đủ, bao lớn trong mái hiên 7-4 bàn. Trước kia đều là 6 bàn có thể ngồi đầy, nhưng bây giờ chỉ có 4 bàn người. Trước sau cũng liền một trận nhiệm vụ khác biệt. Trong lòng thở dài, bưng lên bầu rượu trên bàn, hướng về phía tây vẩy 3 lần tới đất bên trên, xem như kính những cái kia chết tại Ngũ Dương thành các huynh đệ, đây là trên địa cầu tập tụ, nhưng Thẩm Hạo không quan tâm, hắn chỉ cầu an tâm. Người đang ngồi đều là một cái trong nồi múc cơm ăn, tự nhiên minh bạch Thẩm Hạo đang làm gì, đều không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là mắt đỏ bừng cái chén học Thẩm Hạo như thế một trụ tâm hương một chén rượu lấy kính người mất. Đơn giản nhớ lại về sau chính là rộng mở ăn rộng mở uống, trang diện ngay từ đầu liền hướng tới gay cấn. Chủ yếu hơn chính là bọn gia hỏa này từ Thẩm Hạo nơi đó học được đi tự lệnh, cái gì chém loạn tuổi, 15-20, mời thì mời loại hình chơi đến cũng không nói quá, thậm chí có mấy cái thua tức giận liền lên áo đều thoát, bắt lấy người bên ngoài mặt đỏ tới mang thai thắng thua chén lơ trang. Thẩm Hạo bình chân như vậy uống rượu, không người đến tìm hắn luận tụ thì. Không phải là bởi vì thân phận của hắn vướng bận, mà là hoàn tù tỷ phương diện hắn tại những này cặn bã trước mặt chính là vô địch tồn tại, những người khác không hứng thú đến tìm ngược. Không bao lâu, cửa bao xương bị gõ mở, tú bà mang theo anh Yến Yến nối đuôi nhau mà vào. Đây mới là tuyển tại Lai Phượng lâu chủ yếu niềm vui thú. Đây đều là ca cơ, có thể hát có thể nhảy có thể chơi, hống người kia là chuyên ngành cấp bậc. Đương nhiên, ca cơ cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Từ cao xuống thấp chia làm nhất phẩm tôn ý ca cơ đến cửu phẩm rượu âm ca cơ, trong này chênh lệch kia là thiên địa xa. Khác nhau không chỉ là hình dạng càng nhiều hơn chính là khí chất cùng tài tình. Toàn bộ Lê Thành ca cơ bên trong tối cao cũng chính là ngũ phẩm công chớ ca cơ mà thôi, cái này còn bị nâng lên trời. Tiến bao xương đại bộ phận đều là không có phẩm cấp ca cơ, những này ca cơ nói trắng ra chính là bán rẻ tiếng cười mà sống, khó mà nói nghe chính là bán nhục cũng không có gì không ổn. Đối với những này, Thẩm Hạo nhiều năm như vậy cũng là chơi đến quen thuộc. Hắn còn nhớ được lúc mới bắt đầu nhất hắn vẫn là hết sức xấu hổ tới. Chương 21, tháng trước. Buổi sáng tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Thẩm Hạo lung lay đầu, vẫn còn có chút căng đau, hôm qua thực tế uống quá nhiều. Từ trên bàn nắm lên ấm trà rót hai ngụm, hô thở ra một hơi trọc khí mới tính tỉnh táo thêm một chút. Tối hôm qua Thẩm Hạo không có trong Lai Phượng lâu ngủ lại, hắn rõ ràng mình thói quen, nếu là buổi sáng tỉnh lại lúc bên cạnh có nữ nhân lời nói cái kia cả buổi trưa không phải bị hắn dạy vò quá khứ không thể. Hắn hôm nay có việc, không thể tùy tiện trì hoãn. Liền dùng trong miệng trong giếng để lên nước lạnh tùy tiện xông một chút thân thể, thay đổi một thân quần áo sạch liền đi ra cửa, hôm nay muốn đi vệ sở cùng Trần Thiên vấn tâm sự, không thể vừa được bản thưởng liền quên cấp trên. Tiến vệ sở, Thẩm Hạo rất rõ ràng cảm giác được không ít người đều đang đánh giá hắn. Có chút thậm chí còn có thể xì xào bàn tán, đoán được hẳn là trước đó bản thưởng truyền ra, dù sao như thế phong phú khen thưởng cũng không thấy nhiều. Gõ cửa. Mời đến đi. Tổng kỳ, còn tại bận điều A. Trần Thiên vẫn để bút trong tay xuống, cười nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chỉ bên trên cái ghế muốn Thẩm Hạo ngồi. Thẩm Hạo, bản thưởng đều nắm bắt tới tay đi. Cầm tới, ta chính là đến tạ ơn Tổng kỳ chiếu cố. Thẩm Hạo không có vội vã ngồi xuống, mà là thành thật thật đứng. Trần Thiên vẫn cười ha ha nói, ngươi Thẩm Hạo là cái có bản lĩnh thật sự người, cần cái nào chiếu cố. Lần này là chính ngươi bằng bản sự lập công, không cần cám ơn ta. Thẩm Hạo nghe lời này trong lòng cảm thấy có chút không đúng vị, thế nhưng chưa kịp nghĩ lại, vội vàng nói, tổng kỳ người nói gì vậy? Nếu không phải người ở phía trước giúp ta quần nhau chi viện, chỉ bằng ta cái này mấy cái căn bản cũng không đủ nhìn, nơi này có thể lập cái gì công nha? Vẫn là người lãnh đạo có phương. Đây là lời nói thật. Nếu không phải Trần Thiên vấn phê ba tấm ngự lôi phủ cho Thẩm Hạo đoán chừng hiện tại đã ở ra giám đều nói không chừng. Càng đừng đề cập đằng sau còn lần lượt tiếp viện nhiều như vậy hảo thủ tới. Không phải muốn bắt lấy Thanh Giang Hạc nói nghe thì dễ. Đang khi nói chuyện Thẩm Hạo không lưu dấu vết từ trong ngực móc ra một cái nhỏ hộp đồng đặt ở Trần Thiên Vấn trên bàn bên trên. Không thể vì tạ, chỉ có thể mượn hoa hiến vật, còn xin tổng kỳ chớ có ghét bỏ. Thẩm Hạo là đến gắn bó quan hệ, ăn không răng trắng không thể được, tiền bạc loại hình lại không lấy ra được, cho nên chỉ có hôm qua mới nắm bắt tới tay tiểu bồi nguyên đan mới thích hợp lấy ra tặng lễ. Lĩnh hai viên, cầm một viên ra tặng người Thẩm Hạo hay là có thể tiếp nhận, mặc dù trong lòng vẫn là cực độ không bỏ, nhưng ai để hắn không có dễ không dựa vào đâu. Không làm như vậy ở đây trên mặt là hôn không ngừng. Bất quá ra ngoài ý định, Trần Thiên Vấn lại đem con kia hộp đồng tử đẩy trở về. Tổng kỳ, người. Trần Thiên Vấn lắc đầu ngắt lời nói, ta biết hiện tại tập tục không tốt lắm, nhưng còn không đến mức cùng ngươi thương đan dược ăn. Mà lại thứ này là ngươi dùng mệnh đổi lấy, ta cầm coi như người sao? Thu lại, đừng để ta nổi giận. Nghĩa Chính Ngôn từ phía dưới để Thẩm Hạo có chút ngộng, đây không phải hắn trong ấn tượng Trần Thiên Vân nha, lúc nào vị này tổng kỳ trở nên như thế chính nghĩa lâm nhân rồi. Không nói chuyện là nói như vậy, nhìn đối phương bản lấy mặt không giống như là tại làm bộ làm tịch, Thẩm Hạo chỉ có thể ngượng ngùng đem hộp đồng thu hồi lại. Nhìn thấy Thẩm Hạo thu hồi hộp, Trần Thiên Vân trên mặt mới lại có ý cười, một bộ kéo việc nhà dáng vẻ tiếp tục cùng Thẩm Hạo trò chuyện, tựa hồ hôm nay đặc biệt nhàn. Thẩm Hạo, ta nhớ được ngươi nguyên quán là Tĩnh Trung Tân Lương Thành a.
A.
Đúng thế. 13 tuổi du học bên ngoài thành tu sĩ, 18 tuổi bái nhập chúng ta Lê Thành Huyền Thanh Vệ, bây giờ cũng có 8 năm. Ngươi ngay từ đầu đến vệ sở thời điểm là theo chân lão tổng kỳ đúng không?
Đúng vậy, cùng lão tổng kỳ 3 năm, về sau lão tổng kỳ đi liền theo người.
Đúng vậy a, cái này nhoáng một cái cứ như vậy nhiều năm.
Ta nha cũng luôn luôn dựa vào ngươi không ít đâu.
Thẩm Hạo càng nghe càng không đúng vị, Trần Thiên Vân những lời này là có ý gì? Làm sao đột nhiên trở nên khách khí như vậy rồi?
Tổng kỳ, nhưng khi không được người nói như vậy, là ta đi theo người học không ít thứ mới là thật.
Bằng không ta Thẩm Hạo hiện tại vẫn là một cái bình thường sĩ tốt, sống hay chết cũng chưa biết đâu.
Trần Thiên Vân cười đến rất vui vẻ, đối Thẩm Hạo từ chối cho ý kiến.
Dừng một chút, đột nhiên hỏi, bây giờ ngươi năng lực cùng tư lịch đều đủ rồi, có hay không nghĩ tới nhiều đảm đương một ít chuyện?
Đây là muốn thăng chức rồi.
Nhưng vừa nghĩ lại, Thẩm Hạo lại trực tiếp không ý nghĩ này. Lê Thành Vệ sở bên trong hiện tại là một cái củ cải một cái hố, lên tới bách hộ hạ đến giáo lệnh đều là đời biên, cho dù có người muốn cho Thẩm Hạo thăng chức cũng không vị nha.
Tổng kỳ, người nói thuộc hạ không biết rõ.
Cái này có cái gì nghe không rõ?
Do nói với ngươi đi, ngươi năng lực rõ như ban ngày, độ trung thành cũng đủ cao, cho nên trong sở chuẩn bị cho ngươi thêm điểm đánh, cá nhân ngươi có ý nghĩ gì không có?
Thật đúng là thăng chức.
Thế nhưng là, tổng kỳ, cái này sẽ không là muốn đem ta chuyển đi a?
A.
Ha ha ha.
Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế?
Loại người như ngươi mới làm sao có thể đem ngươi chuyển đi tiện nghi người khác?
Ta nói là ngay tại chúng ta vệ sở bên trong đề bạt ngươi, ngươi có ý kiến gì hay không?
Thuộc hạ nhất định phục tùng an bài, bất quá chúng ta trong sở giống như cũng không chỗ trống nha.
Hiện tại đích xác không chỗ trống, bất quá rất nhanh liền có.
Thẩm Hạo không biết rõ, trong lòng suy nghĩ không phải là có vị kia tổng kỳ muốn bị điều đi.
Trần Thiên vẫn lại nhún vai, tay một đám, nói, đừng nhìn lấy ta, đây là bách hộ đại nhân ý tứ, cụ thể đến lúc đó là thế nào một chuyện ta cũng không rõ ràng.
Bách hộ đại nhân chỉ là muốn ta trước cùng ngươi thông thông khí, ngươi nếu là không có ý kiến bách hộ đại nhân sẽ đích thân cùng ngươi nói.
Làm nửa ngày dễ ở đây này.
Thẩm Hạo trong lòng có chút ngọt ngào, khó trách hôm nay Trần Thiên vẫn kỳ quái như thế, nguyên lai là thụ Đường Thanh Nguyên phân phó.
Bất quá Đường Thanh Nguyên rốt cuộc muốn làm sao thăng chức của hắn?
Như vậy đi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nay bách hộ đại nhân vừa lúc ở công giải trong phòng, ta mang ngươi tới đi.
Trần Thiên vẫn hết sức tích cực, hắn mặc dù không có từ Đường Thanh Nguyên trong miệng đạt được tin tức cụ thể, nhưng là trong lòng lại là có tính toán. Hiện tại Thẩm Hạo là tiểu kỳ quan, thăng một cấp chính là chính thất phẩm tổng kỳ, đến lúc đó chính là cùng hắn Trần Thiên vẫn bình khởi bình tọa đồng liêu.
Không vì cái gì khác, chỉ là hiện tại lưu một tiếng ngày sau dễ nói chuyện.
Trong vệ sở thêm một cái đồng minh rất nhiều chuyện đều tốt hơn làm được nhiều.
Gõ mở bách hộ Đường Thanh Nguyên công giải cửa phòng, Trần Thiên vẫn ngược lại là thường đến, nhưng Thẩm Hạo lại là lần đầu, không khỏi có chút câu nệ.
Ừm, lão Trần làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi, ta cùng Thẩm Hạo đơn độc nói chuyện.
A, tốt đại nhân, vậy ta trước hết cáo lui.
Ừm. Trần Thiên vẫn vừa dẫn Thẩm Hạo tiến đến, không nói hai câu nói liền bị Đường Thanh Nguyên đuổi đi, đoán chừng cũng là một mặt ngộng.
Đường Thanh Nguyên ngồi trên ghế, làm xong trong tay sự tình mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hơi có vẻ câu nệ Thẩm Hạo.
Sự tình chắc hẳn Trần tổng kỳ đã cùng ngươi thông qua khí đi.
Đúng thế.
Vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì thăng chức chuyện tốt sẽ rơi vào như ngươi loại này không có dễ không dựa vào tiểu kỳ quan trên thân lại không tìm những cái kia dòng dõi hiển hách vân quý tử để đâu?
Chẳng lẽ ngươi Thẩm Hạo năng lực liền mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy?
Cái này,
thuộc hạ không biết, mong rằng đại nhân giải hoặc.
Rất đơn giản, ta cần một cái đã có năng lực lại bối cảnh người đơn thuần tới giúp ta làm việc, ngươi vừa lúc là ta trước mắt tối ưu lựa chọn mà thôi.
Đường Thanh Nguyên một bên nói một bên từ trong ngăn kéo xuất ra một phần tư liệu đưa tới Thẩm Hạo trước mặt.
Xem trước một chút, xem hết chúng ta lại nói phía sau.
Chương 22, Hắc Kỳ.
Thẩm Hạo cầm qua tư liệu mảnh đọc, biểu hiện trên mặt rất nhanh liền có biến hóa, từ kinh ngạc đến hưng phấn, hắn không có nửa điểm che giấu cố ý để Đường Thanh Nguyên nhìn cái rõ ràng. Bởi vì Thẩm Hạo rất rõ ràng trong tay phần tài liệu này phân lượng.
Nửa ngày qua đi,
xem hết rồi.
Nhưng có ý tưởng gì?
Cái này,
hẳn là tập nội bộ tra khám cùng ngoại bộ đặc thù sự kiện khẩn cấp công năng làm một thể máy mới câu a.
Mà lại cảm giác độ tự do sẽ hết sức cao.
Nội bộ tra khám,
ngoại bộ đặc thù sự kiện khẩn cấp.
Sách, thuyết pháp này ngược lại là hết sức chuẩn xác.
Không sai, ngươi nói những này chính là thành lập Hắc Kỳ Doanh hai đại căn bản mục đích.
Hắc Kỳ Doanh.
Đường Thanh Nguyên tiếp tục nói, những năm gần đây trong triều nôn quan bị Tả thừa tướng nâng đỡ, đầu bút lông như vết đao lưới mang độc, đem chúng ta Huyền Thanh Vệ coi là hồng thủy manh thu có chút chỗ sơ suất liền đuổi đánh tới cùng phiền phức vô cùng. Cho nên tháng trước lần đầu tiên, chỉ huy sứ Bàng đại nhân cho các nơi vệ sở hạ mật lệnh, muốn tại 2 tháng bên trong dựng lên riêng phần mình giám sát miệng, xưng Hắc Kỳ Doanh. Chúng ta vệ sở bên trong chọn đến lấy đi cuối cùng nhìn người thích hợp nhất.
Có thể không thích hợp sao?
Chính Thẩm Hạo trong lòng dừng lại nhả rẽn, loại này rõ ràng đắc tội với người việc cần làm khẳng định phải tuyển hướng hắn dạng này không có dễ không dựa vào tán hộ đến làm kém trực tiếp dẫm chết liền có thể cho cái bàn giao ra, không cần lo lắng các hạng quan hệ liên lụy, làm xong Đường Thanh Nguyên cũng có thể rơi vào biết nhân chi tên. Mặt khác Huyền Thanh vệ bên trong hướng gió không chừng, cái này Hắc Kỳ doanh đến cùng có thể hay không cắm dễ sinh trưởng ai cũng trong lòng không chắc, cho nên nói lường hắn chính là một con bị tiện tay đẩy lên đi chuột bạch. Bất quá nhà danh vệ nhà danh, Thẩm Hạo trong lòng cũng minh bạch cái này xem ra không đứng đắn sự tình kỳ thật chưa chắc không phải hắn một cái cơ hội, một cái để hắn có thể đánh vỡ hoạn lộ trần nhà cơ hội. Dù sao tại Lê Thành, chưa bao giờ có hướng Thẩm Hạo dạng này không có dễ không dựa vào tán hộ leo đến tổng kỳ chức vị ví dụ, hắn là đầu một phần. Đường Thanh Nguyên thấy Thẩm Hạo lý giải phải không sai biệt lắm liền hạn định nói, Hắc Kỳ doanh là chính thất phẩm biên chế, ngươi qua đây nhậm chức tổng kỳ, tất cả nhân thủ cần ngươi tự hành chu bị, trong sở sẽ cho ngươi một chút tài nguyên cùng điều lệnh nghiêng, trong vòng nửa tháng ta muốn nhìn thấy ngươi đem giản khung dựng lên tới. Có vấn đề sao? Không có vấn đề, xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, vậy liền đi xuống đi. Phần tài liệu này ngươi mang đi, mình nghiên cứu thêm một chút, ta liền đợi đến xem ngươi bản sự. Vệ sở lệnh cáo hạ rất khoái sáng ngày thứ 2 chính thức tổng kỳ cầm bảo, nhận tích ao, lệnh bài, thân phận văn thư chờ một chút liền được đưa đến Thẩm Hạo trên tay, thậm chí còn an bài tới gần vệ sở một chỗ cấp cao tiểu viện làm tổng kỳ sinh hoạt phúc lợi. Lần nữa đi vào vệ sở, lập tức liền có cần vụ dẫn Thẩm Hạo đi mới đặt mua công giải phòng, mặc dù không lớn, nhưng là tất cả phối trí đều theo chiếu tổng kỳ tiêu chuẩn đến. Mà lại rất khéo, Thẩm Hạo công giải phòng vừa vặn ngay tại Trần Thiên Vân sát vách. Bất quá Thẩm Hạo không có thời gian đến hưởng thụ, hắn thậm chí ngay cả ngồi chơi tâm tình đều không có, chỉ là cùng sát vách Trần Thiên Vân hàn huyên vài câu về sau liền lập tức bắt đầu dựng Hắc Kỳ doanh. Đầu tiên là kinh phí, sau đó là nhân thủ. Kinh phí vẫn còn đơn giản, những này có thể trực tiếp tìm Đường Thanh Nguyên tình cầu, nghĩ đến 30-50 vạn lượng chủ bị kim không khó lắm. Khó khăn là nhân thủ từ chỗ nào tới. Thẩm Hạo hiện tại là chính thất phẩm tổng kỳ quan, tham chiếu khác tổng kỳ quan nhân thủ phối trí lời nói hắn cần tìm tới 3-4 cái tiểu kỳ quan, 6-8 tên giáo lệnh, cùng số lượng gần 300 lực sĩ cùng sĩ tốt. Những người này từ cái kia tìm, từ các bên trong điều. Đây là nhất nhanh dựng lên nhân viên phối trí biện pháp, chỉ cần có thể đạt được Đường Thanh Nguyên ủng hộ, coi như các kỳ tổng kỳ quan trong lòng phản đối cũng không dám quá phận quá nhiễu. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, dễ dàng bị hạ ngang chân, không để ý chính là cầu thí suối quậy lạn sự không ngừng, vậy liền khó coi. Không phải Thẩm Hạo nghĩ đến quá nhiều, mà là hắn vị trí hiện tại rất vi diệu, dùng không được hắn chủ quan nửa phần. Không từ các kỳ điều nhân thủ lời nói vậy cũng chỉ có thể toàn bộ mình nhận người. Làm như vậy muốn phiền phức rất nhiều, thấy hiệu quả cũng sẽ chậm hơn không ít, nhưng thắng ở ổn thỏa, một khi dựng lại càng dễ sai sự. Từng bước một đến, trước kéo một cái tiểu kỳ doanh gia lại nói. Không có suy nghĩ bao lâu, rất nhanh Thẩm Hạo liền có chủ ý Lê Thành vệ sở bên trong nhàn tản cần tạp cũng không ít, những người này giống như hắn đại bộ phận đều là không có dễ không dựa vào tán hộ, còn có một ít là quý tộc sa sút tử đệ, tu vi không cao. Nhưng tính tình cưỡng sẽ không khéo đưa đẩy nhiều bị người không thích, thuộc về các bên trong đều chán ghét mà vứt bỏ nhỏ trong suốt. Đối với những này người trong suốt Thẩm Hạo vẫn luôn biết, trước kia hắn cũng tận lực cùng những này một thân phiền phức người giữ một khoảng cách, nhưng bây giờ vị trí quyết định đầu, hắn đối với những người này thấy nóng mắt. Đi một chuyến công văn phòng, đem vệ sở bên trong sở hữu cần tạp hồ sơ điều ra. Bất quá những vật này mượn không đi, chỉ có thể tại công văn trong phòng tại chỗ tìm đọc, cho nên Thẩm Hạo thượng nhiệm ngày đầu tiên liền toàn bộ tại công văn trong phòng vượt qua. Thẳng đến đêm khuya, Thẩm Hạo mới mang theo một phần tay mình viết danh sách rời đi công văn phòng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hạo liền tìm tới Đường Thanh Nguyên, trong tay hắn phần này danh sách muốn chứng thực xuống tới không phải vị này bách hộ đại nhân gật đầu mới được. Trương Liêu, Thẩm Quang Lợi, Ngưu Buôn, ngươi cố ý tìm những người này. Đường Thanh Nguyên qua loa nhìn một lần Thẩm Hạo đưa tới danh sách liền khép lại, vuốt vuốt mi tâm, hắn kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị giúp Thẩm Hạo tại nhân viên vấn đề thượng cân đối một chút, thật không nghĩ đến Thẩm Hạo lại giao lên dạng này một phần kỳ hoa danh sách. Trong này chỉ riêng hắn nhìn thấy danh tự đều không ngoại lệ tất cả đều là trêu vào phiền phức không nhận chào đón ra hỏa. Đại nhân, những người này mặc dù toàn thân phiền phức, nhưng là đều là có bản lĩnh thật sự không phải chơi bời lêu lồng hạng người, mà lại bối cảnh đơn thuần, cùng các kỳ cũng đều không hợp nhau, chính làm thích hợp Hắc Kỳ doanh việc cần làm. Mong rằng đại nhân hỗ trợ đảm đương một chút. Lời nói không cần nói đến quá lộ, những người này nội tình Đường Thanh Nguyên tự nhiên cũng là rõ ràng, Hắc Kỳ doanh một khi bắt đầu chính thức vận hành thế tất sẽ cùng các kỳ sinh ra va chạm. Nếu là tuyển một chút lo trước lo sau hoặc là ân tình vãng lai ân cần người ngược lại sẽ bó tay bó chân. Bất quá những người này cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ đủ ngươi kéo một cái tiểu kỳ doanh nhân mã, muốn đầy biên còn kém xa lắm, ngươi làm hà dự định. Bẩm đại nhân, thuộc hạ dự định trước kéo một cái tiểu kỳ doanh trước chính thức vận hành, sau đó một bên tìm tòi một bên mình bồi dưỡng người mới, dạng này đối với Hắc Kỳ doanh trưởng ở xa tới nói thích hợp hơn một chút. Lời tuy như thế nhưng những người này một khi dùng không tốt nhưng chính là một đoàn đầy rối, ngươi thật chuẩn bị điều những người này đến Hắc Kỳ doanh. Đại nhân, thuộc hạ xác định liền muốn những người này. Đường Thanh Nguyên thấy Thẩm Hạo thái độ kiên quyết cũng không còn thuyết phục, nhẹ gật đầu, để Thẩm Hạo về trước đi, buổi trưa danh sách thượng người liền có thể đúng chỗ, để chính hắn đi trên giáo trường thu người chính là. Bất quá đối với Thẩm Hạo có thể hay không hợp quy tắc ở những này gây chuyện ra hỏa, Đường Thanh Nguyên trong lòng còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Vừa trở lại mình công giải phòng lại nhìn thấy Vương Kiệm cái thằng này canh giữ ở cổng. Tiểu Kỳ, vào đi, tìm ta có việc. Không có việc gì, chính là người cao thăng, muốn tới làm mặt chúc mừng một tiếng. Thẩm Hạo phốc cười khẩy nói, tiểu tử ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, ta còn nhìn không ra ngươi có phải hay không có chuyện gì. Mau nói.
Vậy ta có thể nói, người bên này chủ bị Hắc Kỳ Doanh còn thiếu người sao?
Chương 23, chiêu mộ. Thẩm Hạo hơi kinh ngạc nhìn xem Vương Kiệm, không nghĩ tới tiểu tử này sẽ chạy tới tự đề cử mình.
Ngươi những lời này nhưng cùng ngươi người trong nhà thương lượng qua rồi.
Tiểu Kỳ, a không đúng, Thẩm Tổng Kỳ, ta là cùng người một đi ngang qua đến, người hiện tại trong tay không phải thiếu người nha, ta tới giúp ngài được không?
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Thẩm Hạo có chút nhíu mày.
Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nghĩ đi ăn máng khác đến ta bên này đến có hay không cùng ngươi người trong nhà thương lượng qua?
Vương Kiệm cũng không phải cái gì không có dễ không dựa vào tán hộ, người ta là có căn cước, trong nhà đi lên hai đời người đều là huân quý, hơn nữa còn là Lê Thành thổ dân, mạng lưới quan hệ không nên quá dày.
Thẩm Hạo cũng không muốn rước lấy một thân tao.
Còn chưa tới kịp.
Quả nhiên, Thẩm Hạo lắc đầu, nói thẳng, Vương Kiệm, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, chúng ta đều là hiểu rõ, cho nên ta cũng không gạt ngươi, ta bên này hiện tại hết sức thiếu người, ngươi nếu có thể tới ta cho ngươi cái tiểu kỳ quan khi.
Đừng kích động, nghe ta nói hết lời.
Cái này cần có một cái trước đề, chính là ngươi trở về cho nhà ngươi bên trong người thương lượng xong, bọn hắn đồng ý ngươi mới có thể đến ta chỗ này tới.
Mặt khác, ta cái này Hắc Kỳ Doanh thế nhưng là đắc tội với người việc cần làm, ngươi phải suy nghĩ kỹ.
Ta cho ngươi một ngày, ngày mai lúc này ngươi muốn cho ta một cái tin chính xác.
Vương Kiệm còn muốn nói tiếp, nhưng Thẩm Hạo lại khoát tay áo đem hắn đuổi ra ngoài, hết thảy đều muốn hắn về nhà cùng trong nhà người thương lượng xong mới được.
Không để ý tới chán phát nhiệt Vương Kiệm, Thẩm Hạo đóng cửa lại, vùi đầu bàn một trận viết nhanh.
Muốn từ không tới có dựng một lớp tử cũng không phải chuyện dễ dàng.
Trừ tài chính cùng nhân thủ bên ngoài còn cần kỹ càng chế độ đến gắn bó, thậm chí lâu dài một chút dự định còn cần đối người phía sau viên lại bồi dưỡng có nhất định quy hoạch.
Cũng may những này cũng khó khăn không ngã Thẩm Hạo, hắn xuyên qua trước thế nhưng là đường đường chính chính tốt nghiệp trường cảnh sát sinh, kiến thức chuyên nghiệp còn chưa quên, phải ngã đằng chút tra khám cùng hình sự trinh sát phương diện huấn luyện vẫn là không có vấn đề.
Cho nên Thẩm Hạo hiện tại dựa bàn làm chính là trước tiên đem Hắc Kỳ Doanh cơ sở điều lệ chế độ lấy ra, chờ kéo lên một cái tổ người lại từ từ bù đắp, đồng thời theo vào người mới bồi dưỡng.
Buổi trưa qua đi, Lê Thành vệ sở công giải khu vực phía sau trong giáo trường, thưa thất tụ lại tầm 10 người.
Những người này bất luận cao thấp mập ốm đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là hai đầu lông mày đều có tích tụ, tục ngữ nói luôn luôn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ.
Thẩm Hạo nhìn xem những người này trong lòng âm thầm gật đầu, sầu mi khổ kiểm liền đúng, từng cái đi đến chỗ nào bị ghét bỏ quét liên tục đều bị làm khó dễ ra hỏa, loại cuộc sống này trôi qua không phát sầu mới là lạ.
Đều đến đây đi.
Niệm đến danh tự nâng một chút tay.
Cầm danh sách, Thẩm Hạo đi đến đám người này phía trước, chào hỏi một câu liền bắt đầu gọi tên.
Trương Liêu,
Thẩm Quang Lợi,
Ngưu Buôn,
Vương Vũ.
Mỗi niệm một cái tên Thẩm Hạo đều sẽ đánh giá cẩn thận đối phương, những người này trừ cả đám đều sầu mi khổ kiểm bên ngoài còn có một cái đặc điểm chính là bọn hắn đều rất trẻ trung, lớn nhất bất quá 35 tuổi, nhỏ nhất mới 19 tuổi.
Hát xong tên, Thẩm Hạo thu hồi danh sách, cất giọng nói, ta gọi Thẩm Hạo, là tân nhiệm Hắc Kỳ Doanh tổng kỳ quan.
Hắc Kỳ Doanh bây giờ mới thành lập, chủ yếu chức trách vì nội bộ tra khám cùng ngoại bộ đặc thù sự kiện khẩn cấp, cụ thể làm gì hiện tại còn khó mà nói, nhưng có một chút là khẳng định. Ta chỗ này việc cần làm là phải đắc tội người, vào chỗ chết đắc tội loại kia. Ta hiện tại thủ hạ còn thiếu lực sĩ một số, giáo lệnh một số. Tất cả biên chế đều cùng bình thường chức cấp đồng dạng, mới vào chức có thể lĩnh 1/1000 lượng nhập chức phụ cấp.
Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, ai nguyện ý làm đứng ở tay trái của ta một bên, không muốn làm liền mời về đi.
Thẩm Hạo chắc chắn những người này không được chọn, dù sao bọn hắn hiện tại đã hôn đến vệ sở bên trong kém nhất ruộng đồng, phàm là có thể có sợi dây túm bọn hắn đi lên bọn hắn đều sẽ liều mạng bắt lấy.
Quả nhiên, Thẩm Hạo tiếng nói vừa dứt, 15 người một cái không rơi toàn bộ đứng ở hắn bên tay trái.
Hết sức tốt, hiện tại chính các ngươi cả đội, sau đó mình giới thiệu một chút mình, đơn giản điểm, đừng nói nhảm.
Những người này mặc dù nhìn về phía Thẩm Hạo ánh mắt cũng không thân mật, tất cả đều mang theo chút hoài nghi cùng đề phòng, nhưng là vệ sở thành lập máy mới cấu Hắc Kỳ Doanh cùng Thẩm Hạo mặc cho Hắc Kỳ Doanh tổng kỳ hai chuyện này bọn hắn vẫn là biết đến, cho nên tạm thời mà nói không có ai nổ đâm, thành thành thật thật dựa theo Thẩm Hạo phân phó bắt đầu từng bước tự giới thiệu. Chủ yếu là giới thiệu tu vi cùng lý lịch, những vật này không phải thời gian thực đổi mới. Cho nên công văn trong phòng trên hồ sơ ghi lại cũng không nhất định chuẩn xác, cần Thẩm Hạo một lần nữa xác minh một lần.
Rất nhanh 15 người tin tức liền thẩm tra đối chiếu xong, để Thẩm Hạo kinh ngạc chính là những người này mặc dù trong vệ sở lẫn vào cùng chó đồng dạng kém, nhưng từng cái tu vi lại là không thấp, kém nhất cũng có luyện khí tam trọng tu vi, mạnh nhất thậm chí đã đến luyện khí ngũ trọng. Khó trách từng cái tính cách như thế cứng đờ, nguyên lai cũng là có vốn để kiêu ngạo. Đáng tiếc vẫn là chống đỡ không nổi hiện thực đánh đập chính là.
Tốt, hiện tại đi với ta công văn phòng làm điều vào tay tục, nếu ai muốn đổi ý hiện tại còn kịp. Nếu như chờ điều vào tay tục hoàn thành vậy liền dung không được ai lâm trận lùi bước.
Vẫn không có người nào rời khỏi.
Công văn phòng bên kia có Đường Thanh Nguyên sớm bắt chuyện qua, cho nên thủ tục làm được rất nhanh, 15 mặt đặc chất lệnh bài liền đến những người này trong tay.
Lệnh bài kiểu dáng cùng bình thường Huyền Thanh vệ lệnh bài kiểu dáng không sai biệt lắm, khác nhau là tại lệnh bài chính diện huyền tự hai bên trái phải nhiều hai thanh giao nhau nhạn tích ao, xem toàn thể đi lên muốn tiêu sát mấy phần.
Nghe nói cái này lệnh bài là Huyền Thanh vệ chỉ huy sứ Bàng Ban đại nhân tự mình định ra, có lẽ có thâm ý khác.
15 người bên trong trừ 2 tên tu vi đạt tới luyện khí ngũ trọng bị trực tiếp bổ nhiệm làm giáo lệnh bên ngoài, những người còn lại toàn bộ là lực sĩ.
Mà lại Thẩm Hạo đối bọn hắn nói thẳng, hiện tại chỉ là kéo một cái kỳ tổ,
bọn hắn nếu là biểu hiện tốt về sau mới kỳ tổ kéo lên về sau liền cần bọn hắn đi vào xung làm cốt cán. Nói cách khác chính là, đều cho lão tử làm rất tốt, biểu hiện tốt về sau có con thăng. Hai tên giáo lệnh theo thứ tự là 30 tuổi Trương Liêu cùng 31 tuổi Hàn Hâm. Hai người này mặc dù trực tiếp lĩnh giáo lệnh hàm, so với bọn hắn trước đó khi cần tạm thời điểm tốt gấp mấy chục lần, nhưng hai người trên mặt cũng không có nhiều hài lòng, hẳn là đều nhìn chằm chằm chưa bị Thẩm Hạo lấy ra tiểu kỳ quan chức vị. Hiện tại còn thiếu một chút quân tốt, các ngươi lực sĩ hàm có thể tự hành tại vệ sở bên trong hậu bị trong doanh trại chiêu mộ năm tên, sáng lệnh bài là được, Bách hộ đại nhân đã cho bên kia bắt chuyện qua. Trương Liêu cùng Hàn Hâm chờ chút đến ta công giải trong phòng đến một chuyến. Công giải trong phòng, Thẩm Hạo đem mình buổi sáng khẩn cấp viết ra những cơ sở kia điều lệ chế độ đặt ở Trương Liêu cùng Hàn Hâm trong tay, nói, những này là ta sửa sang lại liên quan tới Hắc Kỳ doanh một chút quý củ, các ngươi trước làm quen một chút sau đó ban đêm tìm cơ hội cho sở hữu lực sĩ tuyên truyền rằng giải. Mặt khác mấy ngày nay các ngươi còn muốn đối mới chiêu mộ đám quân tốt kia tiến hành điều chỉnh phân công, cụ thể an bài thế nào ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rõ ràng, dù sao các ngươi đã từng cũng là làm qua tiểu kỳ quan, đúng không? Thẩm Hạo cho hai người này giáo lệnh hàm cũng không chỉ là xem bọn hắn tu vi đủ cao, càng là bởi vì hai người này đều là từ tiểu kỳ quan vị trí bên trên bị cách chức xuống tới, đắc tội người, kinh nghiệm cùng năng lực lại là không thể nghi ngờ. Có hai người này giúp hắn, hắn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 24, gia sự. Bên này, Vương Kiệm vội vã chạy về nhà, trong lòng của hắn lo nghĩ vẫn là đi ăn máng khác đến Hắc Kỳ doanh sự tình, muốn tranh thủ thời gian cho người trong nhà thông khí, lo lắng nếu là kéo phải lâu hết thảy nhưng là không còn hắn chuyện gì. Cha ta đâu? Thiếu gia người trở về à nha? Lao ra tại trong hoa viên uống trà, người. Không chờ sau đó người nói xong, Vương Kiệm một trận gió như liền vọt tới hậu viện, xa xa liền thấy hắn lao tử chính ôm cái tuổi đó gần giống như hắn lớn tiểu thiếp ngồi tại trong lương đình vui cười. Nếu là tại Di Vãng, Vương Kiệm là sẽ không đi quấy rầy mình lao tử sung sướng thời gian, thậm chí sẽ cố ý tránh hiểm nghi, dù sao nữ nhân kia tuổi tác thực tế quá nhỏ. Nhưng hôm nay trong lòng của hắn sốt ruột liền có chút không lo được cái này rất nhiều. Cha, ta có việc muốn nói với ngươi. Vương Kiệm vội vàng chạy tới, hắn lao tử cũng hết sức kinh ngạc. Nhà mình nhi tử bình thường cũng sẽ không có quy củ như vậy. Ừm, có việc liền nói. Một bên để Vương Kiệm tại trong lương đình ngồi xuống, một bên vất tay để cho mình trong ngực đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tiểu thiếp lui ra. Sung sướng thời gian bị quấy có chút mất hứng, nhưng ai gọi nhà mình nhi tử có chuyện tìm hắn đâu. Vương Kiệm cúi đầu, chờ nữ nhân kia rời đi sau mới nâng lên, một mặt hưng phấn chiều lao tử nhà mình gấp giọng nói, cha, hiện trong vệ sở có một cơ hội có thể để cho ta lại hướng lên bỏ một cấp vất cái tiểu kỳ quan đương đương, người cảm thấy thế nào? Vương Kiệm lao tử gọi Vương Hải, một cái trung niên hơi mập. Nghe lời của con chỉ là trừng mắt lên, từ chối cho ý kiến cười nói, có chuyện tốt như vậy. Thật, ta trước đó cùng cái kia gọi Thẩm Hạo tiểu kỳ bây giờ cao thăng, thành tổng kỳ, bây giờ người ta trong tay thiếu nhân thủ sai sự, không ba bốn cái tiểu kỳ thiếu, chỉ cần các ngươi đồng ý, không cần đến các ngươi chạy quan hệ chính ta đi nói là được. Ngươi thật sự cho rằng lão tử ngươi ta trong nhà không ra khỏi cửa liền cái gì cũng không biết. Ngươi nói là cái kia mới làm ra đến Hắc Kỳ doanh đúng không? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thu phần tâm tư này, đây không phải là ngươi nên làm việc phải làm, tính không ra. Cái gì? Tính không ra. Đây chính là tiểu kỳ quan hàm. Đường đường chính chính có phẩm cấp chức quan, bỏ lỡ cái thôn này liền không có tiệm này. Vương Kiệm hiện tại mới 22 tuổi, nếu có thể lấy cái này số tuổi ngồi vào tiểu kỳ quan vị trí bên trên đây chính là bọn hắn Vương gia từ trước tới nay đầu một lần. Ta trước kia dạy thế nào ngươi? Chúng ta Vương gia tại Lê Thành thế hệ thượng lưu, các loại quan hệ rõ ràng, ngươi không cần thêm ra màu chỉ cần không phạm sai lầm là được, chậm rãi chịu, luôn có thể đem chức quan cùng công hơn lăn lộn đến đi, chỉ bất quá dùng nhiều chút thời gian mà thôi, nhưng ổn định. Cho nên đừng quá coi trọng chỉ là tiểu kỳ quan quan hàm, cái này Hắc Kỳ doanh hiện tại nửa vời còn không chừng có thể tồn tại bao lâu đâu. Hơn nữa nhìn bọn hắn những cái này quản hạt sự vụ, chật chật, đây là đem người vào chỗ chết đắc tội việc phải làm a, phải lẫn vào nhiều chênh lệch nhân tài nguyện ý đi chỗ đó đợi. Vương Hải hoạch một miệng trà, một điểm không nóng nảy, người khác trong nhà ngồi lại đối Lê Thành bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ sáng tỏ tại tâm, đối với Huyền Thanh vệ trong sở gió thổi cỏ lay càng là lại quá là rõ ràng, cho nên căn bản không tán thành nhi tử đi dính phiền phức. Bất quá Vương Hải không đội nhưng Vương Kiệm gấp nha. Hắn cùng Thẩm Hạo nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng nhất Thẩm Hạo bản sự, Hắc Kỳ doanh trong tay người khác đoán chừng tiền đồ khó liệu, nhưng trong tay Thẩm Hạo tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang, trực giác của hắn nói cho hắn không thể bỏ qua cái này ngày tuyết tặng than cơ hội, không phải hắn sẽ hối hận cả một đời. "Cha, ta tin tưởng Thẩm tổng kỳ bản sự, Hắc Kỳ doanh sẽ không sập. Mà lại người có nghĩ tới không, nếu là Hắc Kỳ doanh thật làm phong sinh thủy khởi sẽ là cái gì chẳng diện. Đến lúc đó Hắc Kỳ doanh một cái tiểu kỳ quan sợ là đều so với bình thường tổng kỳ uy phong hơn a." "A, tiểu tử ngươi đối cái kia Thẩm Hạo có lòng tin như vậy?" Bất quá nghe nói Thẩm Hạo chỉ là một cái không có dễ không dựa vào tán hộ tu sĩ, hắn có thể che đậy được Hắc Kỳ doanh loại phiền toái này hóa tử. Vương Hải nói liền lắc đầu, hắn cùng nhi tử cách nhìn tương phản, một chút cũng không coi trọng Thẩm Hạo. Thậm chí hắn cảm thấy một khi Hắc Kỳ doanh làm hư, Thẩm Hạo 100% sẽ bị ném ra làm kẻ chết hay. Người không coi trọng Thẩm tổng kỳ là bởi vì không hiểu rõ hắn. Ta nguyện ý cược lần thứ nhất, liền cược Thẩm tổng kỳ có thể tại Hắc Kỳ doanh mở ra một phen mới thiên địa. Sách, ngươi cái này người làm sao liền nói không thông đâu. Ta nói với ngươi không. A, lão gia tử người làm sao tới rồi? Đang khi nói chuyện một cái thần thái sáng láng lão giả chắp tay sau lưng chẳng biết lúc nào đứng tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài, chính là Vương Hải phụ thân, Vương Kiệm gia gia Vương Giang Chu. Vương lão gia tử đã hơn 70 tuổi, thiên phú có hạn, tu vi mấy năm này theo tuổi tác tăng trưởng có chút trở xuống, nhưng ở Vương gia lại là tích uy đã thịnh, là chân chính nói một không hai chủ. Tĩnh tu quá lâu ra hít thở không khí. Vừa vặn nghe tới các ngươi cho tới cái kia hắc kỳ doanh tình huống, ngược lại là cảm thấy có ý tứ, các ngươi nói tiếp, ta lại nghe nghe. Vương Kiệm cùng Vương Hải liếc nhau một cái, sau đó lại đem hắc kỳ doanh cùng Vương Kiệm muốn đi ăn máng khác quá khứ khi tiểu kỳ quan sự tình lặp lại một lần. Lão gia tử, người nhìn, tiểu tử này không phải tự tìm phiền phức sao? Hảo hảo lẫn vào không tốt sao? Nhất định phải giày vò. Vương Kiệm xanh mặt cũng quá dám cùng phụ thân ngạnh đối, huống chi lão gia tử còn tại bên cạnh, quy củ vẫn là muốn giảng. Giày vò? Ai không phải giày vò hướng xuống xuống đâu? Người nếu là để yên vậy liền cách cái chết không xa. Lão gia tử đột nhiên toát ra một câu nói như vậy lập tức đem Vương Hải phụ tử làm cho có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời ấy không thể nói. Lão gia tử, người đây là? Hừ, nghe không hiểu sao? Trong nhà những năm này đã tại đi xuống dốc, hẳn là ngươi còn không có cảm giác. Cả ngày sống mơ mơ màng màng không đứng đắn cũng liền thôi, thế mà ngay cả hàng tiểu bối cũng không bằng, suốt ngày chỉ biết hỗn, lẫn vào nhất thời lẫn vào một thế sao? Không phải, lão gia tử, người không có nghe cái kia hắc kỳ doanh chức quyền sự vụ a? Đây chính là đắc tội với người việc cần làm, nói điểm nhẹ sau này sẽ là nửa bước khó đi, hướng trọng nói đó chính là rơi đầu việc cần làm, loại sự tình này chúng ta sao có thể mù lẫn vào? Hồ đồ. Lão gia tử một bàn tay đập vào Vương Hải trên nó, rất dùng sức, ba một tiếng. Bên cạnh Vương Kiệm thấy trong lòng một trận thống khoái, thật vất vả mới đình chỉ không có bật cười, nhưng vẫn là bị Vương Hải hung hăng chừng thêm vài lần. Lão gia tử không chút nào cảm thấy mình đánh nhi tử có vấn đề gì, bưng lên trên bàn ấm trà rót cho mình một ly, hoạch một ngụm mới tiếp tục nói. Ánh mắt đừng luôn luôn chăm chú vào Lê Thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên, nới lỏng một chút. Các ngươi trước đó cũng nói, cái này hắc kỳ doanh là Huyền Thanh vệ chỉ huy sứ Bàng Ban đại nhân tự mình định ra, đúng không?
Đúng.
Cái kia không phải rồi. Bàng Ban đại nhân phong cách các ngươi không có đi nghiên cứu qua sao? Kia là có tiếng thiết huyết hung ác, chưa từng có hơn phân nửa phân lôi kéo hoặc là cầu thả. Đã thiết lập hắc kỳ doanh đó chính là quyết tâm muốn tại Huyền Thanh vệ nội bộ thượng một đạo khóa, ai bất mãn lại như thế nào? Còn có thể cưỡng qua được Bàng đại nhân đao trong tay cầm. Cho nên, ta cảm thấy Vương Kiệm ý nghĩ không sai. Thừa dịp hắc kỳ doanh mới thành lập, ai cũng không coi trọng thời điểm ngày tuyết tạc than, về sau tuyệt đối không lỗ. Vương Kiệm nghe được liên tục gật đầu, hắn mặc dù một lòng muốn gia nhập hắc kỳ doanh thế nhưng không có lao gia tử nghĩ đến như thế chú đáo. Mà Vương Hải cũng nghe xuất chút mùi vị, hắn hiểu được kỳ thật lao gia tử là đối Vương gia những năm này trượt xuống cảm thấy gấp gáp, hắc kỳ doanh coi như thật sự là phía trên quyết tâm muốn lên cho Huyền Thanh vệ khóa, nhưng tối thiểu hiện giai đoạn đồng dạng sẽ cất bước khó khăn. Vương Hải tâm lý minh bạch kỳ thật lao gia tử cũng là đang đánh cược, chỉ bất quá không phải mù đoán, mà là có nhất định nắm chắc cược. Vậy liền để Vương Kiệm đi thử xem. Chương 25, hạ nữ. Liên tiếp 5 ngày Thẩm Hạo đều trong vệ sở loay hoay chân không chạm đất. Mới trụ sở cần hợp quy tắc ra, mới điều lệ cũng cần tuyên truyền giảng giải xuống dưới, còn cần đối nhân viên tiến hành sơ kỳ huấn luyện. Theo Thẩm Hạo phía trên trong Huyền Thanh vệ làm cái hắc kỳ doanh gia có chút cùng loại với kỷ luật bộ đội ý tứ. Đối nội hẳn là muốn đưa đến sửa chữa sai tra loạn tác dụng, khi tất yếu còn muốn có thể cắt mất mù đau nhức. Đối ngoại phải có viễn siêu đồng dạng Huyền Thanh vệ năng lực phản ứng cùng tổng hợp tố chất. Cho nên Thẩm Hạo mấy ngày nay không làm gì nhàn ngay tại trên giấy tô tô vẽ vẽ, đem trong lòng mình ý nghĩ nhớ kỹ, sau đó chậm rãi tiến hành hoàn thiện. Vương Kiệm đến cùng vẫn là đi ăn máng khác tới, thành hắc kỳ doanh giáp tổ tiểu kỳ quan. Phương diện nhân sự có Đường Thanh Nguyên ra mặt, cho nên Trần Thiên Vấn bên kia ngược lại là không có làm khó dễ, hết sức thuận lợi sẽ làm tốt. Bất quá Trương Liêu cùng Hàn Hâm đối Vương Kiệm không hàng biểu hiện được cũng không hữu hảo như vậy. Chỉ là nghĩ đến đây mới là giáp tổ mới thành lập, về sau còn có ất tổ, bính tổ thậm chí đinh tổ, tiểu kỳ quan vị trí còn nhiều. Hai người cũng liền nén lại khí không có nhảy ra nổ gai. Kỳ thật Trương Liêu cùng Hàn Hâm cũng không biết bọn hắn tổng kỳ Thẩm Hạo thế nhưng là ước gì bọn hắn nhảy ra nổ đầm, như vậy mới phải danh chính ngôn thuận thu thập bọn họ, diện một chút những này gây chuyện tinh nạo khí. Tốt, trên cơ bản điều lệ chính là những này, trong thời gian ngắn hẳn là có thể ứng phó quá khứ. Còn có huấn luyện phương diện ngươi để Trương Liêu cùng Hàn Hâm nắm chặt, bất luận là những cái kia lực sĩ vẫn là phía dưới sĩ tốt, ta yêu cầu bọn hắn nhất định phải so cái khác kỳ người lợi hại mới được, không dùng quá nhiều, lợi hại một điểm liền đủ. Dạng này lời nói vậy cũng chỉ có thể từ thuật hợp kích thượng hạ tay. Bất quá cái này cần hướng Bách Hộ đại nhân thỉnh cầu mới được. Có thể, vậy ta đi tìm Bách Hộ đại nhân, những chuyện khác ngươi nắm chắc xử lý đi. Được rồi tổng kỳ. Thằng đến trạm vào tối, Thẩm Hạo mới đưa tay bên trong sự tình giao phó xong. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ ngày mai trở đi hắc kỳ doanh liền có thể chính thức tại Lê Thành Huyền Thanh vệ trong sở tuyên bố chức dịch. Bận điệu năm ngày, những ngày này Thẩm Hạo đều là tại công giải phòng trên ghế thích hợp chợp mắt mấy giấc, hiện tại thư giãn xuống tới liền bức thiết muốn trở về hảo hảo nằm xuống bồi bổ ngủ gật. Vừa xuất vệ sở đi chưa được mấy bước dưới chân liền dừng lại, một lát sau mới xoay phương hướng. Bận điệu vắng đầu, hiện tại mới giật mình nhớ tới mình trước đó mướn tiểu viện đã chuyển không, hắn hiện tại chỗ ở là Huyền Thanh vệ cho hắn phối một tòa dinh thự, tại thành Bắc Tây Liễu đường phố, cách vệ sở đi đường cũng liền hai nén nhang thời gian, rất gần. Nói lên nhà này tòa nhà Thẩm Hạo vẫn là chỉ là dọn nhà thời điểm tới qua lần thứ nhất, còn lại đều là vệ sở cần tạm đang giúp hắn quản lý, đường đường chính chính đi về nghỉ hôm nay còn là lần đầu tiên. Đông đông đông. Vừa gõ ba cái, cửa liền mở ra. Mở cửa là một cái 60 tả hữu lao đầu, họ Hồ, gọi Hồ Điển, là trong nhà cửa phòng kiêm quản nhà, nghe nói trước kia trong quân ngũ hôn qua sĩ tốt, thân thể hết sức tốt, luôn luôn bộ dáng cười mị mị. Chủ gia trở về à nha? Ăn cơm chưa? Ta để hạ nữ cho ngài làm điểm mì sợi.
Mặt.
Cũng được. Ngồi trên ghế nghỉ chỉ chốc lát sau, một bát tới đủ thịt thái tay lau kỹ mặt liền bị một nữ hài bưng tới đặt ở trước mặt. Cô bé này chính là hạ nữ. Một cái không có họ nữ hài, là vệ sở bên trong cần tạm đoạt lại đi lên hồ tộc nô lệ. Nói là hồ tộc, kỳ thật trừ trên lỗ tai có một túm hoàng bao, hơi nhọn bên ngoài, kỳ thật cùng người bình thường đã không có khác nhau. Đương nhiên, thân thể muốn so phổ thông nữ hài đột xuất được nhiều, đây cũng là hồ tộc nữ tính đặc điểm. Trừ hạ nữ cùng hồ điển, trong nhà còn có một tên tạp dịch, một cái đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ không ngừng đang nơi này, cho nên ban đêm muốn ăn đồ vật cũng chỉ có thể để hạ nữ làm một chút. Mấy cái này hạ nhân bên trong chỉ có hạ nữ là thuộc về Thẩm Hạo tư hữu tài sản. Bởi vì là hồ tộc, lại là nô lệ, vẫn là nữ hài, cũng coi là thăng chức về sau ban thưởng một điểm phúc lợi. Tay lau kỹ mặt làm được hết sức địa đạo, mà lại cây ớt thả nhiều. Thì thái xào phải cũng đủ hương, rất hợp Thẩm Hạo khẩu vị. Hì hì hô hô rất nhanh một tô mì liền hạ bụng, lại chút xuống một chén trà lạnh, sảng. Chủ nhân, người ăn được rồi.
Ừm, ăn được.
Hương vị thích hợp sao?
Ăn thật ngon.
Vậy là tốt rồi, ân, hạ nữ cho ngài đốt nước nóng, người mệt, tẩy tẩy ngủ tiếp a. Thẩm Hạo nhìn bên cạnh cái này hai nhọn nhọn phía trên có một túm đáng yêu lông tơ hồ tộc nữ hải, cười cười dẫn nói, ngươi sẽ giúp ta tẩy sao?
A,
cái kia, nếu là chủ nhân yêu cầu, ta. Lời nói đều nói không hết, chỉ là cúi đầu, mũi chân trên mặt đất hung hăng đào đất. Thẩm Hạo cười ha ha, cô bé này mặt quá non, khơi dậy đến ngược lại là rất thú vị, cùng Lai Phượng lâu bên trong những cái kia ca cơ hoàn toàn không giống. Lớn bồn tắm, liền đặt ở Thẩm Hạo trong phòng ngủ phòng rửa mặt, từng thùng nước nóng đổ vào, sau đó thêm nước lạnh, nhiệt độ phù hợp liền đi vào ngâm. Đương nhiên đi vào trước tiên cần phải rửa sạch sẽ thân thể, không phải một chậu tử nước bẩn thỉu liền không có cách nào ngâm. Nhìn xem hạ nữ mệt mỏi một đầu mồ hôi mới đưa trong bồn tắm nước chuẩn bị cho tốt, Thẩm Hạo vô ý thức mà hỏi, rất mệt mỏi à?
Không mệt,
ta có thể chịu được cực khổ. Hạ nữ ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối.
Đừng sợ, ta lại không ăn thịt người.
Ô, ta là sợ chủ nhân chê ta không có khí lực còn động tác chậm sẽ không quan tâm ta, ta không nghĩ về người môi giới, sẽ bị đánh chết.
Nha, còn khóc thừa rồi.
Đi, nước đủ rồi, ngươi ra ngoài đi. Ta sẽ không đổi ngươi về người môi giới. Thẩm Hạo dở khóc dở cười, lúc này mới chỗ nào đến đó con a. Bất quá cũng phát hiện cái này hồ nữ giống như tâm tư quá nhát gan, đoán chừng là tại người môi giới bên trong chịu không ít khổ đầu.
Ta không đi ra, ta có thể giúp chủ nhân trả lương.
Ra ngoài.
A.
Nha. Thẩm Hạo đem hạ nữ túi đầu chạy chậm đến đóng cửa lại, lúc này mới bắt đầu cởi quần áo, rửa sạch sẽ về sau ngâm vào trong bồn tắm giống như là sở hữu mệt mỏi đều bay đi đồng dạng, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Ngâm mình ở trong nước nhỏ chợp mắt trong chốc lát. Bên ngoài cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra.
Chủ nhân, ta lấy cho ngài đến quần áo sạch.
Người đổi lại ta cầm đi tẩy a.
Ừm, lấy đi vào đi.
Mở ra phòng rửa mặt cửa, nhìn thấy Thẩm Hạo lộ tại bồn tắm bên ngoài cường tráng thân trên, hạ nữ vội vàng túi đầu xuống không dám nhìn, trên mặt đi theo lửa đồng dạng hết sức không đến xoay người chạy, kết quả lúc ra cửa kém chút bị cánh cửa vấp một phát, thấy trong bồn tắm Thẩm Hạo khỏe miệng giật giật. Ngâm được nước bắt đầu lương.
Chủ nhân, ta cho ngài thêm điểm nước nóng a.
Ừm. Thêm nước nóng, hạ nữ do dự một hồi lâu mới mở miệng nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta tại người môi giới bên trong học qua xoa bóp, muốn nếu không ta giúp ngài thư giãn một tí bả vai à?
Ồ,
sẽ xoa bóp. Tiêu Hành, thử một chút tay nghề của ngươi như thế nào? Thấy Thẩm Hạo đồng ý, hạ nữ trên mặt hiện lên một vòng thất vọng, sau đó run rẩy đi đến Thẩm Hạo sau lưng, vươn tay đặt tại giày đặt trên bờ vai.
Tê,
rất không tệ đâu. Chủ nhân cảm thấy dễ chịu liền tốt. Đạt được khích lệ về sau hạ nữ tay mới không có run, động tác trở nên càng trôi chảy, theo phải Thẩm Hạo thoải mái hai mắt nhắm nghiền. Ngươi biết làm cơm, sẽ còn xoa bóp, rất có thể làm.
Đều là tại người môi giới bên trong học, trước kia hạ nữ sẽ không làm những thứ này.
Vậy ngươi cũng có thiên phú, không phải học không được.
Ta trước kia cũng học qua nấu cơm, kết quả làm được căn bản ăn không được.
Vậy không giống. Tại người môi giới bên trong nếu là học không được sẽ chết.
Chương 26, coi trọng.
Thẩm Hạo nghe tới hạ nữ lời nói này kinh ngạc mở to mắt, nghi ngờ nói, không thể nào. Người môi giới mặc dù không phải cái gì lương thiện chi địa, thế nhưng không đến mức tàn nhẫn như vậy à.
Người môi giới, Thẩm Hạo là biết đến, là nhà nước buôn bán nô lệ cơ cấu, cũng là duy nhất hợp pháp buôn bán nhân khẩu địa phương. Bên trong chủ yếu bán ra chính là dị tộc nô lệ hoặc là tội quan gia quyến. Gặp được triều đình khởi binh uy thời điểm dị tộc nô lệ liền sẽ hết sức tràn lan, chỉ là những năm này triều đình tu dưỡng không có đối ngoại dụng binh, cho nên dị tộc nô lệ đều là nô lệ thương nhân tổ chức cướp bóc đội tại ngoại cảnh dị tộc địa bàn thượng bắt tới. Tội quan gia quyến chính là những cái kia phạm đại tội bị xét nhà thẳng xui xẻo, tính cựu triều điều luật bên trong có mấy chục chủng chép không có gia sản, bán ra người môi giới xử phạt điều khoản. Đáng tiền nhất cũng chính là tội quan gia quyến, trong đó lấy nữ nhân trẻ tuổi vì rất mà dị tộc liền muốn chia nhỏ, cố Thẩm Hạo biết hướng hạ nữ dạng này trẻ tuổi hồ tộc thiếu nữ tại người môi giới bên trong cũng là hết sức bán chạy. Thấy Thẩm Hạo không tin, hạ nữ có chút gấp, nhỏ giọng cà lăm mà nói, thật, ta tận mắt thấy một nữ hài, bởi vì tẩy không sạch sẽ quần áo bị roi rút, hút chết.
Bị roi tươi sống hút chết.
Tiểu chết này rất thảm, Thẩm Hạo không nghĩ tới người môi giới bên trong người hạ thủ thế mà như thế hung ác.
trước kia cùng người môi giới liên hệ thời điểm vẫn còn không có cảm thấy. Người cũng bị roi quất.
Ừm, vừa đi thời điểm bị rút qua lần thứ nhất, về sau liền không có.
Bởi vì ngươi thông minh liền không có bị đánh rồi.
Mới không phải đâu.
Lâm Hinh Nhân so ta thông minh nhiều, còn không phải mỗi ngày đều bị đánh, đều hạ không được điện.
Thẩm Hạo lần đầu tiên nghe nói người môi giới bên trong sự tình, câu có câu không cùng hạ nữ dựng lấy lời nói, Lâm Hinh Nhân.
Hữu tính.
Là tội quan gia quyến A.
Nàng so ngươi thông minh vì sao còn bị đánh.
Nàng bị đánh không phải là bởi vì học đồ vật sự tình, là nàng luôn luôn ngủ ồn ào.
Ồn ào cái gì?
Tê hoan uổng, nói nàng nhà là bị hoan uổng.
Mỗi lần nàng như thế ồn ào đều sẽ bị dừng lại tốt đánh.
Tội quan gia quyến.
Tê hoan.
Thẩm Hạo không để ý, gia hình cha tấn trưởng đều còn tại kêu hoan người hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhiều khi người miệng là không tin được, huống chi đây là người ta người môi giới sự tình không cần đến hắn nhọc lòng.
Lại ngâm một hồi lâu, thân thể đều ngâm phải như nhũ ra.
Được rồi, không ngâm, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.
A. A nha.
Tốt chủ nhân, vậy ta ngày mai lại đến thu thập.
Ngày thứ hai, Thẩm Hạo vừa tiến vệ sở đại môn liền được cho biết Đường Thanh Nguyên tìm hắn, vội vàng chạy chậm đến chạy tới.
Vừa đi vào Đường Thanh Nguyên công giải phòng liền nghe Đường Thanh Nguyên khai môn kiến sân hỏi. Hắc kỳ doanh còn bao lâu nữa có thể chính thức chức dịch?
Trước đó không phải nói trong vòng nửa tháng sao?
Làm sao nghe Đường Thanh Nguyên hôm nay khẩu khí tựa hồ có chút gấp?
Hồi đại nhân, Hắc kỳ doanh trước mắt đã kéo lên một cái tổ nhân thủ, nội bộ giàn khung cũng dựng phải không sai biệt lắm, nếu như sự cấp tổng quyền hôm nay liền có thể chính thức chức dịch.
Thẩm Hạo nguyên bản dự định chính là hôm nay tới cho Đường Thanh Nguyên báo cáo Hắc kỳ doanh tổ kiến tiến độ, chuẩn bị một bên chức dịch một bên tiếp tục tổng kết hoàn thiện, máy mới cấu nhà, không đều là làm như vậy.
Ừm. Trong quân không nói đùa.
Hồi đại nhân, thuộc hạ lời nói tuyệt không nửa câu nói ngoa, Hắc kỳ doanh đích xác có thể chính thức chức dịch.
Thẩm Hạo thấy Đường Thanh Nguyên không tin liền vội vàng đem mình những ngày này chuẩn bị hạng mục công việc cùng tổ kiến phương lược dần dần cho Đường Thanh Nguyên giảng rõ ràng, bất quá hắn lại phát hiện Đường Thanh Nguyên nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng quái, tựa như đang nhìn cái gì hiếm lạ.
Không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái tân tấn tổng kỳ nhưng cũng có lâu dài ánh mắt, hết sức tốt.
Thẩm Hạo kể xong, Đường Thanh Nguyên rõ ràng đối Thẩm Hạo nhanh như vậy liền có thể dựng hoàn thành Hắc kỳ doanh giản khung rất hài lòng, sau đó nói lấy từ trong ngăn kéo lấy ra một phần lệnh đầu đặt ở trước mặt hắn.
Xem một chút đi, đây là đêm qua thiên hộ sở khẩn cấp đưa tới cấp lệnh.
Mở ra lệnh đầu.
Bên trong nội dung không hề dài, nhưng lại để Thẩm Hạo hai mắt tỏa sáng.
Cấp lệnh, lấy Lê Thành Bách hộ chỗ lập tức lên báo cáo Hắc kỳ doanh tổ kiến tình huống, đồng thời bắt đầu nội bộ tra xét tình báo thu thập.
Tình báo thu thập phạm vi bao quát nhưng không giới hạn trong, khoản, vụ án, quan viên trong sạch hóa bộ máy chính trị tình huống, nhà kho ra vào tiêu tổn tình huống vân vân.
Lại đáng nhìn tình huống động thủ điều tra và giải quyết nội bộ sự vụ vụ án.
Hắc kỳ doanh thuộc về Huyền Thanh vệ cơ yếu cơ cấu. Tất cả tình huống đều theo giữ bí mật điều lệ đối đãi, các bách hộ chỗ ứng toàn lực ủng hộ không thể lười biếng.
Lạc khoản là phong ngày thành thiên hộ sở thiên hộ quan cường thành.
Thế mà là thiên hộ quan thân bút ký tên lệnh đầu.
Thẩm Hạo trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này phía trên xuống tới lệnh đầu.
Bất quá dựa theo lệnh đầu thượng nội dung khó trách Đường Thanh Nguyên sẽ một bộ lau mắt mà nhìn biểu lộ, bởi vì tất cả mọi người còn tại không xác định Hắc kỳ doanh chức năng phạm vi cùng chức quyền cường độ thời điểm Thẩm Hạo đã đi tại tất cả mọi người đằng trước, đồng thời vừa vặn cùng phần này thiên hộ sở lệnh đầu phù hợp và phần.
Ngươi rất có ý nghĩ. Thế mà đoán được thiên hộ sở dự định, rất không tệ, cứ dựa theo trong lòng ngươi nghĩ làm, nhất định phải nhanh đồng thời lại muốn cam đoan Hắc kỳ doanh có nhất định phá án năng lực. Chúng ta hiện tại đã đi tại sở hữu bách hộ chỗ phía trước, nếu là ngươi có thể không ngừng cố gắng chảo một cái điển hình ra điều tra và giải quyết.
Ngươi hiểu ý của ta không?
Thẩm Hạo dừng một chút, trả lời, thuộc hạ minh bạch.
Bất quá đại nhân ngài cũng biết vệ sở bên trong có không ít kiêng kỵ, Hắc kỳ doanh là tại người chỉ đạo hạ phá án, ngươi nhìn cái này tra xét cường độ bao nhiêu phù hợp.
Đường Thanh Nguyên khẽ hừ một tiếng, bàn tay trên bàn gõ nói, cơ bất khả thất. Ngươi cứ việc đi thăm dò, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực bất luận bao lớn sự tình ta đều cho ngươi ôm lấy.
Có câu nói này Thẩm Hạo trong lòng liền nắm chắc.
Trở lại mình công giải phòng, Thẩm Hạo ngồi trên ghế nhắm mắt trầm tư, hắn tại hạ tay trước đó trước tiên cần phải ở trong lòng có cái đo đếm.
Thiên hộ sở thái độ trước mắt xem ra rất cường ngạnh, một bộ muốn nội bộ tự tra tư thế.
Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, loại chuyện này tựa như gió, là thời điểm ai có thể thuận gió mà lên ai liền có thể dính vào nhiều nhất chỗ tốt, chỉ cần được lập làm điển hình tấm gương, nói không chừng sẽ còn đạt được phía trên đại lao thưởng thức. Về sau hoạn lộ tuyệt đối thông thuận được nhiều.
Đường Thanh Nguyên chính là tính toán như vậy, phản ứng cũng không chậm.
Bất quá Đường Thanh Nguyên không thể tin hoàn toàn, Lê Thành vệ sở bên trong nhiều năm như vậy tin đồn cũng không có thiếu thổi, nếu thật là tra được đến một đám người lớn đoán chừng đều chịu không nổi.
Đến lúc đó Đường Thanh Nguyên cũng không có khả năng tối được.
Cho nên không thể tìm kết quả không thể khống sự tình đến tra, muốn tìm một cái đã có thể bác ánh mắt nhưng lại sẽ không để cho mình lâm vào phiền phức điểm vào đến mở ra cục diện.
Kể từ đó đầu tiên khoản thượng những cái kia mọi người đều biết ngầm hiểu lẫn nhau sự tình liền không thể dây vào. Dám đụng chính là cùng sở hữu Huyền Thanh vệ không qua được.
Tiếp theo Liêm Phương diện này vấn đề cũng không tốt đụng, rút ra củ cải mang ra bùn, đào mở trước đó ai cũng không biết phía dưới là bao lớn hố, một cái không tốt liền dễ dàng đụng lôi, không thích hợp.
Cuối cùng Thẩm Hạo đem mục tiêu đặt ở cụ thể vụ án tra xét bên trên.
Có trong hồ sơ kiện hất lên sai liền có thể đem vấn đề thu nhỏ đến có khống chế phạm vi bên trong.
Chỉ bất quá muốn như thế nào chiếm được ánh mắt thu hoạch được phía trên chú ý thậm chí lập làm tấm gương vậy phải xem Thẩm Hạo bản sự.
Chương 27, oan án.
Đi công văn kho,
gần 5 năm qua Giáp Tự Kỳ làm qua sở hữu bản án hồ sơ toàn bộ đem ra. Thẩm tổng kỳ, vụ án hồ sơ thuộc về cơ yếu văn bản, chỉ có thể chọn đọc tài liệu không thể cho mượn. Không cần làm phiền, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, đây là bách hộ đại nhân cho tùy cơ ứng biến quyền lực, công văn phòng bên kia sẽ nhận lời, nhớ được làm tốt cho mượn thủ tục là được. Đã muốn tại nội bộ gây chuyện, vậy khẳng định là trước đối cùng mình không hợp nhau người hạ thủ. Giáp Tự Kỳ vừa vặn chính là Thẩm Hạo qua nhiều năm như vậy một mực thấy ngứa mắt một đám người, đặc biệt là Giáp Tự Kỳ đương nhiệm tổng kỳ Lý Bình, trước đó trên đại án cáo hội con hàng này hạ âm chiêu kem chút hố Thẩm Hạo, cái này cứu đoán Thẩm Hạo một mực nhớ. Buổi trưa Thẩm Hạo công giải trong phòng liền bị từng bó công văn chiếm đi đại bộ phận không gian. Nơi này là Vương Kiệm cùng Trương Liêu tự mình chuyển về đến Giáp Tự Kỳ 5 năm qua sở hữu hồ sơ vụ án hồ sơ. Giáp Tự Kỳ dưới trướng đầy biên 4 cái tổ, dựa theo mỗi cái tổ 1 tháng xử lý một kiện chính thức vụ án để tính, 5 năm liền có 240 kiện. Mỗi một cái chính thức vụ án kết án về sau tập hợp hồ sơ ít nhất cũng có nặng 5 cân. Cho nên hiện tại Thẩm Hạo công giải trong phòng chỉ là hồ sơ liền có hơn 1000 cân. Tổng kỳ, tất cả đều ở chỗ này. Ừm, kia hành. Trương Liêu ngươi đi đem Hàn Hâm cũng gọi tới, chúng ta mấy cái vất vả một chút, tranh thủ nay rõ 2 ngày đem những này hồ sơ vụ án lật một lần. A. A cái gì a? Nhanh đi. Trương Liêu một mặt chán nản đi ra cửa gọi Hàn Hâm, Vương Kiệm còn lưu tại trong phòng, nhìn xem chung quanh cái này một chồng chồng công văn tê cả da đầu. Tổng kỳ, nhiều như vậy 2 ngày chỉ sợ không nhìn xong a. Có lẽ không cần đến 2 ngày, có lẽ 2 ngày còn không chỉ, chung quy muốn nhìn lúc nào có thể tìm tới thích hợp bản án. Cái gì là thích hợp? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ cần đem các ngươi cảm thấy hồ sơ vụ án nội dung không rõ ràng hoặc là hồ sơ vụ án kết luận còn nghi vấn tìm ra cho ta liền có thể, có thích hợp hay không ta sẽ đích thân để phán đoán. Khi Trương Liêu lôi kéo Hàn Hâm tới về sau, chật hẹp công giải trong phòng liền bắt đầu vang lên bá 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 công văn lật qua lật lại âm thanh. Lúc mới bắt đầu nhất Thẩm Hạo vẫn còn tương đối nhàn. Mấy nén nhang về sau cái thứ nhất còn nghi vấn bản án bị Hàn Hâm chọn ra. Là một cái tà ma tập kích thương đội bản án, vụ án phát sinh thời gian là 4 năm trước, lúc ấy từ Giáp Tự Kỳ ất tổ phụ trách điều tra và giải quyết, cuối cùng lấy chém giết một đầu nhị phẩm tà ma kết án. Nhưng cũng không có nói tới âm thầm thụ hại thương đội tình huống cụ thể, cái này không hợp nhất về quyển quy củ. Thẩm Hạo cầm hồ sơ nhìn mấy lần liền ném một bên. Vụ án này không phức tạp, có vấn đề là khẳng định, chỉ bất quá không phải Thẩm Hạo muốn loại kia có thể bác ánh mắt vấn đề lớn. Không cụ thể ghi chép thương đội tin tức đơn giản chính là thương đội tài vật bị chụp mà thôi. Loại sự tình này cũng tôi thấy. Về sau một quyển hồ sơ bị lựa đi ra đặt ở Thẩm Hạo trước mặt, số lượng ra ngoài ý định hơn nhiều. Dựa theo Vương Kiệm ba người tìm đọc tốc độ, đã đọc qua xong hồ sơ bên trong còn nghi vấn số lượng lại có hơn 1/10. Đây là cái rất đáng sợ tỷ lệ, điều này nói rõ chẳng những Giáp Tự Kỳ người tàng tâm tư, công văn trong phòng một ít người cũng đang cố ý dung túng bọn hắn, bằng không nhiều như vậy còn nghi vấn hồ sơ là không thể nào tiến vào công văn phòng tổ chức. Liên tiếp nhìn mấy cái còn nghi vấn hồ sơ, bên trong vấn đề trừ liên quan tới tiền còn có chút thậm chí để Thẩm Hạo cảm giác phía trên ghi lại bản án quả thực hoang đường, lấy hắn pha án kinh nghiệm hắn thậm chí có thể ở bên trong tìm ra 10 cái trở lên lỗ thủng. Án giả. Thẩm Hạo rất nhanh liền cho những này nhìn như hoang đường hồ sơ tìm được giải thích hợp lý. Đồng thời hắn cũng không thể không nhả danh cái này sáng tác giả người cũng quá qua loa, càng thêm buồn cười là như thế qua loa làm bộ hành vi thế mà còn có thể qua công văn phòng về quyển chỗ thẩm tra. Thật truy đến cùng tuyệt đối chính là một mảng lớn. Trước tiên đem các ngươi để một bên, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập các ngươi. Thẩm Hạo đem những này tạm thời không dùng được hồ sơ vụ án đều thuộc về loại cất kỹ, đồng thời làm ẩn nấp ký hiệu, chờ hắn cùng hắn Hắc Kỳ doanh đặt chân vững vàng mới là chậm rãi cân nhắc lợi dụng những này hồ sơ thời điểm. Mãi cho đến đêm khuya, một bản về quyển tên là Vân Dương buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu án hồ sơ gây nên Thẩm Hạo chú ý. Phần này hồ sơ về quyển ngày là năm ngoái cuối năm, cách hiện tại cũng mới qua không sai biệt lắm non nửa năm, bản án cũng là không phải nhiều kỳ hoa, so với phía trước những cái kia án giả cái này cũng không biết quá chói mắt, chân chính gây nên Thẩm Hạo chú ý chính là hồ sơ bên trong một cái tên cùng một loạt nói rõ. Đại ý là Vân Dương nha môn chủ sự Lâm Hạo Khôn cấu kết buôn lậu con buôn tại Vân Dương thành cùng xung quanh trắng trận chuyển vi phạm lệnh cấm vật liệu, đồng thời đối Huyền Thanh vệ điều tra và giải quyết thiết trí chướng ngại ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Sau bị Giáp Tự Kỳ ất tổ nhìn đấu, trục hạ lao ngục, chủ mưu đã hỏi trảm, nhà tiểu tam tộc đều bị phát hướng người môi giới bán. Toàn bộ hồ sơ vụ án bên trong rất nhiều kỳ quặc, cũng tương tự có thể là một phần án giả hồ sơ, nhưng hồ sơ vụ án bên trong chủ mưu Lâm Hạo Khôn đằng sau còn có một loạt gia thuộc danh tự, trong đó có một nhóm viết: nữ, Lâm Hinh Nhân, 57, phát hướng Lê Thành người môi giới bán. Lâm Hinh Nhân. Cái tên này lần đầu tiên liền để Thẩm Hạo cảm thấy có chút quen, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, mà lại dính đến người môi giới một chút để hắn nghĩ tới. Cái này không phải liền là hôm qua hạ nữ nói cái kia hết sức thông minh nhưng lại luôn luôn tại người môi giới bên trong kêu oan nữ hay sao? Trước đó tâm tình vẫn còn tương đối buông lỏng Thẩm Hạo nhướng mày, hắn rõ ràng, cái này hồ sơ bên trong Lâm Hinh Nhân phải cùng hạ nữ nói tới cái kia Lâm Hinh Nhân là cùng một người, bởi vì trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, danh tự, người môi giới, gặp gỡ đều có thể ăn khớp, trừ phi đây chính là sự thật. Người có thể đối được hảo. Vậy cái này liền không đơn thuần là án giả, mà là hoàn án. Không, chỉ ít bây giờ nhìn lại cực có thể là cùng một chỗ hoàn án. Trước đó những cái kia án giả không có thể vào Thẩm Hạo mắt, nhưng cái này hoàn án lại làm cho cái kia ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Không phải án giả là hoàn án, tính chất này liền không giống. Mà lại hoàn án đối tượng là mệnh quan triều đình, có đầy đủ chủ đề tính, có thể tùy tiện hấp dẫn phía trên chú ý.
Cuối cùng, một khi vu hãm, sát hại mệnh quan triều đình tội danh ngồi vững, cái kia giáp tự kỳ từ trên xuống dưới toàn bộ đều chỉ có một con đường chết, như thế cũng liền giúp Thẩm Hạo tuyệt hậu hoạn. Phù hợp, quá phù hợp. Hơn nữa còn có hạ nữ đầu này có sẵn manh mối có thể tra được, hoàn toàn không cần tốn nhiều công phu. Đều ngừng một chút. Sau khi hiểu rõ, Thẩm Hạo liền mở miệng đánh gậy Vương Kiệm ba người chấm bài thi động tác. Cái này một phần Vân Dương buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu án các ngươi đều chuyển đọc một chút, phía trên mỗi một cái lô thủng đều muốn tìm ra cũng sẽ nhớ xuống tới, trước nghiên cứu 2 ngày, nếu là không có vấn đề chúng ta sẽ làm vụ án này. Mặt khác, chuyện này trước liền giới hạn trong chúng ta 4 người người biết, nếu ai ngoài chuyện đó chính là tiết lộ quân cơ, tội lỗi nên chém. Rõ chưa? Một câu cuối cùng chạm tự từ Thẩm Hạo miệng bên trong xuất hiện cùng rơi vụn băng tử đồng dạng, lạnh lẽo phải làm cho người không chút nghi ngờ. Kỳ thật không dùng Thẩm Hạo căn dặn, ba người này cũng là sẽ không để lộ tin tức. Vương Kiệm liền không nói, kia là đi theo Thẩm Hạo cùng một chỗ đả sinh đả tử quan hệ, mà lại đồng dạng nhìn giáp tự kỳ đám người kia không vừa mắt, ước gì đem đối phương một cước đạp tới cùng. Trương Liêu cùng Hàn Hâm thuộc về loại kia hôn trong Huyền Thanh vệ biệt khuất nhất một loại người, giáp tự kỳ thượng hạ bình thường cũng không có đã cho bọn hắn sắc mặt tốt, bọn hắn hoàn toàn không tâm lý gánh vác. Chương 28, hành động. Trước kia luôn luôn quen thuộc chuyện gì đều tự mình động thủ làm, nhưng bây giờ lại một lần nhảy vào cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay thời gian, bất quá Thẩm Hạo biểu thị không có cái gì không quen, hưởng phúc đều không quen. Lấy ở đâu như thế yếu ớt. Đầu bếp nữ là một cái trung niên quả phụ, rất sắc bén tác một người, ban ngày trời chưa sáng liền sẽ đến dinh thự tới làm việc, mua thức ăn nấu cơm đều là nàng, tay nghề cũng rất tốt, chí ít đồ ăn thường ngày làm được phi thường địa đạo. Mà hạ nữ chủ yếu là phụ trách Thẩm Hạo sinh hoạt thường ngày tạp vụ, tỉ như nói thay giặt quần áo nha, múc nước rửa mặt tắm rửa nha loại hình, xem như nha hoàn. Bất quá hôm nay nha hoàn này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, căn bản cũng không dám nhìn ngồi ngay ngắn ở trên ghế ăn điểm tâm Thẩm Hạo. Đây là không có ý tứ. Hôm qua Thẩm Hạo trở về thời điểm đã là đêm khuya, kết quả vừa vào nhà nhìn thấy hạ nữ thế mà cứ như vậy ngã chồng vó nằm trên giường của hắn ngủ, hơn nữa còn lôi kéo chăn mền đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, hình ảnh kia để Thẩm Hạo trọn vẹn sững sờ mấy giây. Thẩm Hạo nắm chặt mấy lần cái này ngốc nữ hai nhọn mới đem nàng đánh thức. Một cái hồ nữ nô lệ, thế mà nằm chủ nhân ngủ trên giường, cái này nếu là thay cái lãnh huyết một điểm trong nhà xác định vững chắc bị loạn côn đánh chết. Không thể không nói cô nàng này tâm thật là lớn a. Cái kia, chủ nhân, ta hôm qua là đợi ngài chờ quá lâu, liền không tự chủ ngủ, ta biết sai. Thẩm Hạo buông xuống bát, nhìn thoáng qua một mặt tường đỏ hơi có chút thấp thỏm hạ nữ, vô ý thức đưa tay lại nắm chặt thượng hạ nữ hai nhọn, không dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng ép mấy lần, hắn phát hiện chỉ cần dạng này méo lỗ thai hạ nữ liền sẽ toàn thân run lên, bộ dáng rất thú vị. Lần sau còn như vậy không có quy củ liền lấy roi quất ngươi, ghi nhớ. Ừm ân, hạ nữ ghi nhớ, thật ngứa. Thẩm Hạo thu tay lại, hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, gọi lại chuẩn bị thu thập bát đũa hạ nữ, hỏi, trước ngươi nói cái kia gọi Lâm Hinh Nhân nữ hài bây giờ còn tại người môi giới bên trong sao? A nha, chủ nhân còn nhớ rõ nha. Hẳn là còn tại, ta được đưa tới nơi này trước đó nhớ được Lâm Hinh Nhân tỷ tỷ là tại học Khương Toàn Vũ, nghe nàng nói ít nhất phải học 2 tháng. Khương Toàn Vũ, người môi giới còn dạy những này? Ừm a, không chỉ là khiêu vũ a, có rất nhiều đồ vật muốn dạy. Vậy ngươi cũng học rồi? Ta, ân, Khương Toàn Vũ, không phải, là Mỹ Vũ. Thẩm Hạo lại bị hù phải sửng sốt một chút, Mỹ Vũ. Món đồ kia hắn biết, mặc dù cũng là vũ đạo, có thể dùng chỗ là đến mỹ hoặc nam nhân, không nghĩ tới hạ nữ thế mà tại người môi giới bên trong còn học cái này. Vì cái gì Lâm Hinh Nhân học chính là Khương Toàn Vũ? Bởi vì xinh đẹp a. Người môi giới quản sự nói qua, Lâm Hinh Nhân là 10 năm không gặp hạt giống tốt, không thể trà đạp, cực kỳ lấy đồ tốt học, về sau muốn hướng đại trạch cửa tạo. Hạt giống tốt. Người môi giới quản sự trong mắt hạt giống tốt. Thẩm Hạo một chút minh bạch vì cái gì hạ nữ trong miệng cái kia Lâm Hinh Nhân luôn phạm người môi giới quy củ lại có thể êm đẹp sống sót, nguyên lai là người môi giới người không nợ khối này tài liệu tốt. Trước kia liền nghe nói qua người môi giới sẽ bồi dưỡng một chút cực phẩm nô lệ cung cấp trong triều đại lao hữu dụng, hiện tại xem ra lời nói không hoa. Nghe vào ngươi cùng Lâm Hinh Nhân rất quen. Đúng thế, nàng cùng ta ở một cái phòng đâu. Cái kia nàng có hay không từng nói với ngươi trong nhà nàng tình huống? Có a, nàng luôn luôn nói liền khóc cái ào ào, hết sức đáng thương. Ngươi còn nhớ chứ? Nói cho ta nghe một chút đi. A, nàng nói nàng nhà cách Lê Thành rất xa, gọi mây cái gì địa phương tới. Vân Dương. Đúng đúng đúng, Vân Dương. Ba nàng là Vân Dương trong nha môn một cái đại quan, trong nhà đệ đệ muội muội không ít, còn có mấy cái tiểu mụ đâu. Về sau nhà nàng bị người hoan uổng, chặt đầu, bán ra, trước mắt liền cửa nát nhà tan. Hạ nữ nói cùng Thẩm Hạo tại hồ sơ thượng nhìn thấy không sai biệt lắm. Cái kia nàng có hay không đã nói với ngươi là ai đang hãm hại nhà các nàng? Ừm. Đã từng nói, là. Đúng, gọi Trương Khuê. Lâm Hinh Nhân còn nguyền rủa qua cái kia Trương Khuê nói hắn chết không yên lành đâu. Trương Khuê. Một cái Thẩm Hạo hoàn toàn xa lạ danh tự. Bất quá có danh tự chính là chuyện tốt, chậm rãi tra là được. Tốt, ngươi không có việc gì liền hảo hảo hồi ức một chút liên quan tới Lâm Hinh Nhân từng nói với ngươi, nếu là nhớ tới cái gì ban đêm ta trở về ngươi lại nói cho ta. Ừm ân, chủ nhân đi thong thả. Đến công giải phòng Thẩm Hạo đem Vân Dương buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu án hồ sơ lần nữa đem ra nhìn kỹ, phía trên cũng không có tìm được liên quan tới Trương Khuê đôi câu vài lời. Để ngoài cửa cần tạm tướng Vương Kiệm tìm tới. Ngươi đi dò tra Lâm Hạo Khôn nội tình,
bao quát bối cảnh của hắn cùng chung quanh hắn có cái gì cựu gia hoặc là nghỉ lễ. Chú ý không thể đi thông thường con đường tra, đặc biệt là Huyền Thanh vệ trước kia con đường cũng đừng đi, quanh co từ địa phương thượng điều tra đi, chú ý tuyệt đối đừng tiết lộ phong thanh. Ngài là cảm thấy vệ sở bên trong khả năng có cơ sở ngầm của bọn họ?
Không phải khả năng, mà là khẳng định có.
Chúng ta hiện tại không có năng lực dựng mạng lưới tình báo của mình lại, nhưng cũng đừng đần độn tự bạo, cẩn thận chút tốt.
Minh Bạch, tổng kỳ yên tâm, ta tại Vân Dương bên kia có mấy cái địa phương thượng bằng hữu, giao tình không tệ có thể dựa vào được, ta để bọn hắn âm thầm giúp ta tra một chút.
Ừm, mau chóng.
Vương Kiệm sau khi đi, Thẩm Hạo đang chuẩn bị tiếp tục trải vớt trong tay hồ sơ, nhưng không nghĩ đánh cửa phòng phanh một cái liền bị đẩy ra.
Ơ, thật đều cho mượn đến rồi.
Người tới chính là Giáp Tự Kỳ tổng kỳ Lý Bình, đẩy cửa sau khi đi vào con mắt đều không nhìn một chút Thẩm Hạo, chỉ là nhìn xem trong phòng đắp lên hồ sơ chật chật, sắc mặt âm trầm lại mang chút buộc cận.
Lý tổng kỳ, có gì muốn làm?
Thẩm Hạo ngồi trên ghế không có đứng dậy, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn ngờ tới Lý Bình sẽ tìm đến hắn, thậm chí so hắn dự liệu trễ hơn đến chút.
Thẩm Hạo, không nghĩ tới à, trước đó ngươi chính là một cái nhỏ cặn bã, chỉ chớp mắt liền thành tổng kỳ rồi. Có phải là cảm thấy mình hiện tại có thể cùng ta bình khởi bình tọa rồi?
Thấy Thẩm Hạo vẫn ngồi ngay ngắn, Lý Bình ánh mắt u ám nhìn lại, lệ khí có chút trọng.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Lý tổng kỳ là chính thất phẩm tổng kỳ quan, ta hiện tại cũng thế, hẳn là Lý tổng kỳ cảm thấy muốn so ta thấp nhất đẳng.
Ha ha, như vậy liền rất không cần phải, làm gì khách khí như vậy đâu.
Hừ, Thẩm Hạo, miệng lưỡi bén nhọn vô dụng, ngươi tại tìm đường chết ngươi có biết hay không?
Còn xin Lý tổng kỳ có chuyện nói thẳng, ta làm sao liền tìm đường chết rồi?
Vụ án hồ sơ thuộc về vệ sở cơ mật, chỉ có thể chọn đọc tài liệu không thể cho mượn, ngươi trong phòng này tràn đầy đều là hồ sơ, nếu là có cái gì sai lầm ngươi gánh được trách nhiệm.
Ha ha, đây là bách hộ đại nhân cho phép, cho nên không nhọc Lý tổng kỳ nhọc lòng, nếu là không có chuyện còn xin Lý tổng kỳ rời đi, ta còn có thật nhiều công vụ phải xử lý, không có thời gian cùng Lý tổng kỳ nói chuyện tào lao.
Lý Bình sắc mặt nháy mắt xanh xám, hắn vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Hạo lúc này mới là mấy ngày tổng kỳ, thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn.
Thẩm Hạo, ngươi thật muốn không biết tốt xấu như thế?
Lý tổng kỳ, ta biết ngươi ý đồ đến. Những này hồ sơ đích xác đều là Giáp Tự Kỳ, nhưng cái này cũng không chính là nói ta tại nhằm vào các ngươi Giáp Tự Kỳ, chỉ là dựa theo Hắc Kỳ doanh chức quyền tiến hành một chút cần thiết trải vớt làm việc mà thôi.
Chờ các ngươi Giáp Tự Kỳ trải vớt xong phía sau các kỳ cũng sẽ tiếp tục theo vào.
Về phần Lý tổng kỳ cảm thấy ta không biết tốt xấu, ta còn thực sự không quan tâm, ta cầm độc lộc, làm nên làm sự tình, biết không biết tốt xấu không cần nhìn Lý tổng kỳ sắc mặt.
Mời trở về đi.
Chương 29, ngang chân.
Buổi chiều,
Thẩm Hạo đuổi tới võ đài thời điểm chỉ thấy một mảnh lộn xộn. Hai nhóm người đều mặc Huyền Thanh vệ huấn luyện áo ngắn, một số người quần áo đều phá, trên mặt mang máu, mặt mũi bầm dập càng là không phải số ít, có ít người tay chân đã rõ ràng biến hình hơn phân nửa là gốc. Bên trái nhóm người kia Thẩm Hạo nhìn quen mắt, hắn ở phía trước nhìn thấy Trương Liêu cùng Hàn Hầm, còn có những cái kia hắn tự mình chiêu tiến đến lực sĩ càng là một cái không rơi, còn lại còn có hơn 40 phổ biến quân tốt. Thấy Thẩm Hạo đến, Trương Liêu cùng Hàn Hầm vội vàng chạy tới đem Thẩm Hạo đưa vào trong đám người.
Tổn thương bao nhiêu người?
Vết thương nhẹ hơn 30 người, gãy xương 5 cái.
Nghe tới tình huống còn không tính nghiêm trọng, Thẩm Hạo mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước hắn nghe phía dưới người nói dưới tay hắn ở trường trên trận cùng Giáp Tự Kỳ người đánh lên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lo lắng cho mình người ăn thiệt thòi, vội vàng chạy tới mới phát hiện so hắn tưởng tượng tốt hơn nhiều. Về phần đối diện tình huống, Thẩm Hạo không cần hỏi trực tiếp nhìn đều có thể nhìn ra, bên phải cái kia nhóm người chính là Giáp Tự Kỳ, số lượng so Thẩm Hạo bên này nhiều gấp đôi có thừa, tay chân bị đánh gãy không dưới 20 cái, thật nhiều đều một mặt máu, mẹ a nương a kêu lên đau đớn cũng không ít, tràng diện nhìn qua liền so Thẩm Hạo bên này thảm liệt quá nhiều. Đến mức Thẩm Hạo mới phát hiện phía bên mình người coi như cái kia năm cái đoạn mất xương cốt cũng chỉ là cắn răng sắc như mặt, hô to gọi nhỏ kêu lên đau đớn lại một cái đều không có. Hơn 50 người đánh hơn 90 người chẳng những đánh thắng còn không có tổn thương mấy cái, ngẫm lại thế mà cảm thấy rất buồn cười. Chỗ rất nhỏ nhìn chân Trương, Thẩm Hạo âm thầm gật đầu, thầm nghĩ lúc trước để Trương Liêu cùng Hàn Hâm kéo người tiến đến xem như đúng, những người này cho dù chỉ là phổ thông sĩ tốt cũng tuyệt đối được cho kẻ kiên cường. Xương cốt gấp lại không rên một tiếng người cũng không thấy nhiều. Trước đó chúng ta dựa theo yêu cầu của ngài một mực đang trên giáo trường tiến hành thuật hợp kích diễn luyện, kết quả Giáp Tự Kỳ người đột nhiên liền đến khiêu khích, nói rất nhiều nói nhảm, chúng ta bên này mang qua, đối diện liền động thủ, bất quá bọn hắn nhìn xem nhiều người nhưng đều là chút nhuyễn đản, căn bản không thắng đánh.
Sách, hiện tại còn không biết xấu hổ hừ hừ, không cần mặt mũi.
Trương Liêu nói cũng không quên nhả dánh đối diện hai câu, hắn thấy đánh nhau đánh thua liền nên đi nhanh lên người, lưu tại nguyên địa kêu cha gọi mẹ quả thực chính là trò cười.
Thẩm Hạo đã hoàn toàn buông lòng xuống, để người đem cái kia năm cái gãy tay chân người đưa đi y quán. Những người còn lại đều là bị thương ngoài ra trở về mình sắt chút thuốc rượu liền không sao.
Hơn 50 đánh đối phương gần 100 người còn thắng, xem ra các ngươi thuật hợp kích luyện được cũng không tệ lắm.
Tổng kỳ, không phải ta khoác lác, mặc dù chúng ta kỳ mới kéo lên không bao lâu, nhưng các minh đệ đều là biết tốt xấu, đối với nổi người cho an gia phí, cho nên huấn luyện từng cái đều tận toàn lực, hiện tại cũng không ít thành tích.
Đối phó Giáp Tự Kỳ những cái kia lão gia binh nếu là đều chơi không lại đó mới là trò cười.
Lão gia binh, ba chữ này tại Lê Thành vệ sở bên trong cũng không mới mẻ. Trong âm thầm rất nhiều người đều cầm cái này đến ám phúng Giáp Tự Kỳ bên trong những cái kia số lượng đông đảo hơn quý tử đệ, những người này đại bộ phận đều đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng còn lôi kéo để người chán ghét.
Ngươi cũng biết đối phương là lão gia binh a?
còn dám xuống tay nặng như vậy. Sách, Tổng Kỳ, người nếu là không cười lời nói ta còn thực sự liền tin. Một chút quyền cước rơi trên thân mà thôi, làm sao được tính là trọng nha, nếu là nắm bắt cán đao tử, hôm nay những này cặn bã tối thiểu phải chết hơn phân nửa. Động Giao loại lời này trong âm thầm nói một chút là được, đừng để ngoại nhân nghe đi, ảnh hưởng không tốt. Đúng, trừ mấy cái kia gấp xương cốt thằng xui xẻo, những người khác còn có thể chạy nhảy sao? Trương Liêu cùng Hàn Hâm nghe vậy nhãn tình sáng lên, coi là Thẩm Hạo còn muốn quá khứ chủ động kiếm chuyện, lập tức vỗ ngực cam đoan những người còn lại chẳng những có thể chạy có thể nhảy coi như thượng chiến trận đều phù hợp. Vậy là tốt rồi. Hiện tại các ngươi lập tức cả đội, vây quanh võ đài chạy 50 vòng, đã đánh nhau đánh dễ chịu vậy thì bắt đầu bị phạt đi, bao quát các ngươi hai. A, không phải đâu Tổng Kỳ, cái này cũng muốn phạt. Thẩm Hạo cười nói, vệ sở bên trong quy củ các ngươi không phải không biết ta. Nghiêm cấm ẩu đả, phạt các ngươi có vấn đề gì sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta chờ một lúc cũng muốn đi bách hộ đại nhân bên kia mời phạt, nhanh bắt đầu chạy đi. Tranh thủ đuổi kịp cơm tối. Bên này Thẩm Hạo đến, đối diện Lý Bình tự nhiên cũng đến. Đoán chừng Lý Bình cũng không nghĩ tới phía bên mình đến trọn vẹn hai cái tổ người thế mà còn là không làm được, khô đến qua đối diện. Sắc mặt tức giận đến phát xanh, chính chỉ vào hai tên tiểu kỳ quan dừng lại thống mạn. Thẩm Hạo liếc qua đối diện căn bản là lười đi lý luận, những này tiểu hoa chiêu để hắn để không nổi nửa điểm hứng thú. Không cần nghĩ đều biết việc này tuyệt đối là Lý Bình trong lòng không thoải mái buổi sáng sự tình, cho nên cố ý để cho thủ hạ người đến võ đài gây chuyện, nhưng lại bị trái lại dừng lại đánh đập. Thẩm Hạo rời đi võ đài thời điểm Hắc Kỳ doanh người đã tại Trương Liêu cùng Hàn Hâm dẫn đầu hạ chạy bộ, một vòng chính là một dặm địa, 50 vòng chính là 50 dặm, nếu là chạy chậm muốn đúng hạn ăn cơm chiều cũng không cần trông cậy vào. Thẩm Hạo cũng không có cùng Trương Liêu bọn hắn nói đùa, hắn rời đi võ đài về sau thật trực tiếp liền đi đường Thanh Nguyên công giải phòng. Chuyện cũ kể tốt, không có khi đại lao trước liền muốn thủ quy củ, đại lao đều thích thủ quy củ tiểu đệ, không tuân quy củ người hoặc là nghịch thiên, hoặc là vỡ thành tạt bã. Thẩm Hạo không nghĩ nghịch thiên cũng không nghĩ vỡ thành tạt bã, cho nên hắn cho tới bây giờ đều hết sức thủ quy củ. Đại nhân, thuộc hạ Thẩm Hạo có việc cầu kiến. Tiến đến, đẩy cửa đi vào, công giải trong phòng đường Thanh Nguyên đang đứng tại bên cửa sổ loay hoay bốn hoa, so với cơ sở bận rộn bách hộ lại muốn thanh nhàn được nhiều, không có nhiều như vậy việc vặt vanh dây dưa. Có việc. Đại nhân, thuộc hạ dạy bảo vô phương, bọn thủ hạ vừa cùng Giáp Tự Kỳ lên xung đột, còn xin đại nhân trách phạt. Ồ, chờ một chút, ta đem bên này làm xong lại nói. Đường Thanh Nguyên một điểm cảm xúc phản ứng đều không có, phối hợp tu bổ bồn hoa. Thẩm Hạo cũng không nổi, kiên nhẫn tại bên cạnh chờ lấy. Vừa rồi Đường Thanh Nguyên vân đạm phong khinh phản ứng đã xác minh hắn suy đoán. Lê Thành vệ sở bên trong không có khả năng có việc có thể che giấu vị này bách hộ. Không biện giải, không rào biện, phạm sai lầm liền nhận, thái độ đầu tiên muốn tốt. Xem ra Đường Thanh Nguyên vẫn là dính chiêu này. Nghe nói ngươi gần nhất nhìn chằm chằm Lý Bình cái kia sạp hàng đan tra. Đúng vậy, Lý Bình trên thân không sạch sẽ, mà lại ta tìm được một cái rất không tệ đột phá khẩu, chính thích hợp Hắc Kỳ doanh trước mắt cần. Nói một chút. Vâng. Thẩm Hạo đem mình có trong hồ sơ quyển bên trong tìm tới Vân Dương buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu án tình huống 1 năm 1 mười cho Đường Thanh Nguyên nói một lần, nhưng lời nói cũng chưa hề nói chết, chỉ nói là trước mắt lấy vụ án này làm điều tra và giải quyết mục tiêu thứ nhất. Muốn tra liền muốn tra rõ ràng, mà lại muốn làm thành bản sắt. Chậc chậc, vệ sở bên trong đã sơm trương khí mù mịt, lần này vừa vặn mượn phía trên trận này gió hảo hảo thanh lý thanh lý. Trận gió. Thẩm Hạo trong lòng xem thường, hắn cũng không cảm thấy Hắc Kỳ doanh là trận gió, hắn càng khuynh hướng đây là gió mùa, hàng năm đều sẽ phá mà lại năm qua năm. Còn có khác sự tình sao? Không có. Vậy liền lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Từ đầu đến cuối Đường Thanh Nguyên không có sách liên quan tới hôm nay hậu đả chuyện này một chữ. Cái này kêu là vô thanh thắng hữu thanh, vốn cũng không phải là lên mặt đài sự tình, thái độ đúng chỗ cũng liền không cần thiết níu lấy không thả. Về phần lâu như vậy cũng không thấy chủ động tới tìm Đường Thanh Nguyên mời phạt Lý Bình, quỷ biết Đường Thanh Nguyên trong lòng nghĩ như thế nào. Chương 30, xuất chiêu. Lê Thành, Hoa Lâu, Cẩm Tú Các. Lý Bình một hơi xử lý rượu trong chén, đem cái chén đập xuống đất rơi vỡ nát. Dọa đến bên trên hai tên ca cơ vội vàng quỳ xuống run run rẩy rẩy thu thập trên mặt đất mảnh vỡ. Lý Bình bên người còn có hai cái mặt trắng người trẻ tuổi, trên thân cũng là màu đen tầm bảo, đúng là hắn thủ hạ ất tổ cùng bính tổ hai vị tiểu kỳ quan, Trương Hổ cùng Lưu Văn Tĩnh. Tổng Kỳ, bất giận bất giận. Trương Hổ lại lấy một chi cái chén đặt ở Lý Bình trước mặt, sau đó cho rót đầy rượu, trên mặt cười làm lành. Lưu Văn Tĩnh cũng đồng dạng cười theo, Thẩm Hạo cái kia cháu con rùa căn bản cũng không phải là đồ vật, không coi ai ra gì ngang ngược càng rỡ, coi là gặp vận may thì ngon, như thế làm tuyệt đối chết được nhanh. Lý Bình một câu không nói uống liền 7-8 chén rượu, sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Ta nhập mẹ của hắn. Thẩm Hạo cái này nhỏ ma cà đông lão tử nhất định phải làm hắn. Đúng, cái kia hôn đảm những ngày này đều tại lật chúng ta kỳ hồ sơ, đây là quyết tâm chuẩn bị gây sự, không thể để cho hắn tiếp tục như thế, không phải xảy ra đại phiền toái. Không thể nào. Chúng ta hồ sơ mặc dù có vấn đề, nhưng bên trong liên quan đến khớp nối đông đảo, liền xem như Đường Thanh Nguyên muốn làm chúng ta cũng được cân nhắc một chút, càng không nói Thẩm Hạo cái này mới nhậm chức cặn bã, hắn sợ là không dám làm loạn a. Khó nói. Có ít người một khi đắc thế cũng không biết trời cao đất rộng, vạn nhất cái kia hôn đản chính là muốn chết đâu. Lý Bình tâm phiền lại giận, nghĩ hắn tại Lê Thành khi tổng kỳ cũng có hơn 7 năm, không nói hô phong hoán vũ tối thiểu đi đến chỗ nào đều là có mặt mũi, bình thường coi như Đường Thanh Nguyên hắn cũng không nắm chặt. Những năm gần đây Lý Bình lẫn vào cũng không chỉ triều đình điểm kia bổng lộc, điểm kia bổng lộc hắn căn bản là không để vào mắt, hắn lẫn vào là bổng lộc gấp trăm lần nghìn lần,
thậm chí đan dược hắn cũng không thiếu, có thể nói toàn bộ Lê Thành vệ sở bên trong thời gian phong phú nhất chính là hắn, Đường Thanh Nguyên đều kém xa. Chờ tu vi đi lên, liền đặt mông chen rơi Đường Thanh Nguyên, đến lúc đó Lê Thành chính là lao tử định đoạt. Đây chính là Lý Bình cho tới nay ý nghĩ. Về phân ỷ vào, Lý Bình ỷ vào chính là chính hắn cùng dưới trướng hắn vượt qua 30 đếm được Vân Quý tử đệ phía sau mạng lưới quan hệ. Lý Bình phụ thân Lý Long Thành là Đường Đường ngũ phẩm tử tước, gia gia hắn cùng ông ngoại đồng dạng là Vân Quý, một cái bát phẩm tử tước một cái thất phẩm tử tước, tổ tiên càng là bởi vì đuổi kịp Tĩnh Cựu Triều cùng Hắc Thạch người trận kia quốc chiến cho nên Vân Quý không ít. Là một môn đường đường chính chính uy tín lâu năm Vân Quý thế gia. Mà Lý Bình chiêu mộ đến dưới trướng trong tay người một nửa đều là đến từ Lê Thành khu quản hạt bên trong từng cái trong thành Vân Quý tử đệ. Những này Vân Quý tử đệ cũng không phải là sở hữu đều có bậc cha chú năng lực cùng bản sự, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng không chút nào hiếm lạ. Cho nên Giáp Tự Kỳ mới có một cái lao ra binh mệt sưng, trên thực tế sưng hô thế này phía sau lại có một cái bị thường nhân coi nhẹ ám vong lực lượng. Chính như vừa rồi Lưu Văn Tính nói, đối mặt trương này to lớn lưới liền xem như biết rõ có vấn đề, nhưng cho dù là Đường Thanh Nguyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Buổi tối hôm nay liền bắt đầu động tác, ta trở về cho nhà lao ra tử hong hong gió, các ngươi cũng giống vậy, tốt nhất làm cái liên danh cáo tin đưa thiên hộ sở đi. Hắn Đường Thanh Nguyên đối Thẩm Hạo mở một con mắt nhắm một con mắt, lao tử liền không tin Khương Thiên Hộ bên kia cũng có thể nuông chiều tên vương bắt đằng kia. Lý Bình vẫn là ép không dưới một hơi này, hắn mỗi lần hồi tưởng lại mình hôm nay chạy đến Đường Thanh Nguyên công giải trong phòng cáo trạng lúc Đường Thanh Nguyên cái kia một mặt đùa cợt dáng vẻ liền tức giận đến ngực đau nhức. Chờ không được, nhất định phải đem khẩu khí này xuất, không phải sớm tôi muốn thành chấp niệm tâm kết. Được rồi Tổng Kỳ, người yên tâm, chuyện này ta cùng Lưu Văn Tính đi liên hệ, chúng ta bên trong mấy chục hào huynh đệ, các nhà các hộ tại Phong Ngải thành cũng đều có chút nhân mạch, làm cái liên danh cáo tin còn không dễ dàng. Liền xem như trực tiếp đưa tới Khương Thiên Hộ trong tay cũng không tính việc khó, người liền nhìn tốt ta. Đúng đúng đúng, chuyện này liền giao cho ta cùng Trương ca xử lý là được. Tổng kỳ người liền đợi đến nhìn Thẩm Hạo tên kia rơi đầu đi. Rơi đầu? Không có dễ dàng như vậy. Lao tử muốn đem hắn phế lại cho đến người môi giới đi bán cho ngoại tộc những cái kia trọng miệng xuất sinh, để hắn cả một đời sống ở địa ngục, như thế mới có thể giải trong lòng ta chỉ hận. Lý Bình còn có một số lời nói không thể nói ra, hắn kỳ thật so với hận Thẩm Hạo ác hơn cái kia thiên vị Thẩm Hạo Đường Thanh Nguyên. Chí ít Lý Bình cho là như vậy. Một bên khác, cùng Lý Bình bọn người hoa tiểu uống vào tiểu khúc nghe hài lòng khác biệt, Huyền Thanh vệ Hắc Kỳ doanh công giải khu vực bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Phong Trần mệt mỏi Vương Kiệm trời tối mới từ Vân Dương gấp trở về, hiện tại đang bưng một tô mì sợi ngồi xổm ở bên tường ngoạch, mà Thẩm Hạo thì là ngồi trên ghế trong tay bưng lấy Vương Kiệm mang về ngầm hỏi ghi chép cẩn thận đọc qua. Trương Khuê thế mà là đương nhiệm Vân Dương nha môn thay chủ sự tình quan. Vậy, đúng, ta đi Vân Dương tìm ta mấy người bằng hữu kia, kết quả cái này Trương Khuê tại Vân Dương rất nổi danh, căn bản không cần tra. Lâm Hạo Khôn bị mang đi về sau cái này Trương Khuê liền được đề cử thành Vân Dương tân nhiệm quan phụ mẫu, mà lại không ra cái gì ngoài ý muốn tạm thay hai chữ nhất nhanh cuối năm nay liền có thể bỏ đi. Thẩm Hạo điểm một cái để Vương Kiệm ăn mì trước, mình thì là cầm ghi chép tiếp tục nhìn xuống. Ghi chép hết sức kỹ càng, mà lại mỗi một câu nói xuất xứ đều đánh dấu rõ ràng, một khi cần phản tra liền có thể lập tức tìm tới nói câu nói này người. Ghi chép thượng biểu hiện Trương Khuê tại Lâm Hạo Khôn bị với tay trước chính là Vân Dương trong thành huyện thừa, là người đứng thứ hai. Trong nhà đương nghiệp phong phú thuộc về nhà đại phú, mà lại tổ tiên còn từng có một vị hơn quý, dòng dõi không thấp. Mà Trương Khuê từ trước đến nay không phục Lâm Hạo Khôn, cảm thấy Lâm Hạo Khôn không có bối cảnh không có bản sự ngược lại trên hắn đầu. Hai người nhiều năm qua tại rất nhiều trường hợp công khai ngôn từ kịch liệt cãi nhau. Lâm Hạo Khôn nhiều lần muốn đem Trương Khuê lấy đi, nhưng Trương Khuê ngạnh sinh sinh dựa vào các mối quan hệ của mình quan hệ đính đến Lâm Hạo Khôn xuống đài không được. Theo Vương Kiệm trong đó một vị bằng hưu nói, Trương Khuê từng tại một lần nào đó say rượu bỏ qua lời nói, nói là muốn diệt Lâm Hạo Khôn cả nhà. Mà trừ Trương Khuê bên ngoài Lâm Hạo Khôn vòng sinh hoạt bên trong lại không cái gì cửu ra, mà lại tại Vân Dương địa giới bên trong Lâm Hạo Khôn phong bình kỳ thật cũng không tệ lắm, mặc dù chưa nói tới có nhiều tài cán nhưng cũng không đến nỗi quá bình thường, bản sự cũng có chút. Ghi chép cuối cùng còn mang một bộ mặt người chân dung, chính là nhân vật chủ yếu Trương Khuê, nhìn qua cũng liền 50 tuổi khoảng chừng, mặt chữ quốc, sống mũi cao, để râu dài, khá là cứng rắn khí chất. Thẩm Hạo vừa nhìn thấy bức chân dung này, bên cạnh Vương Kiệm một tô mì vừa vặn ăn xong. Tổng Kỳ, người có hay không cảm thấy cái này Trương Khuê tướng mạo xem ra có chút quen mắt sao? Ừm. Nghe ngươi tiểu nói này thật là có điểm nhìn quen mắt, bất quá ta không nhớ rõ ta gặp qua người này. Giáp Tự Kỳ ất tổ tiểu kỳ quan Trương Hổ người còn có ấn tượng a? Cái này Trương Khuê chính là Trương Hổ thân nhi tử. Người tự nhiên cảm thấy Trương Khuê tướng mạo nhìn quen mắt. Trương Hổ cùng Trương Khuê là phụ tử quan hệ. Có ý tứ. Thẩm Hạo không nghĩ tới thế mà còn có như thế một mối liên hệ tại. Vương Kiệm lau miệng, hưng phấn nói, "Tổng Kỳ, cái này Trương Khuê có động cơ có năng lực hãm hại Lâm Hạo Khôn, ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm vụ án này chi tiết." "Không đợi, ngươi phần này ghi chép còn chưa đủ kỹ càng, chúng ta cần một chút chứng minh thực tế. Tỷ như Trương Khuê nếu là thông qua con của hắn để Lý Bình giúp hắn hãm hại Lâm Hạo Khôn không bỏ ra cái giá xứng đáng là không thể nào." Cho nên trong này khẳng định còn dính đến quyền kinh tế giao dịch, những vật này tương đối tốt tra một chút, ngươi tiếp tục ám tuyến theo vào, chứ không nên đánh cỏ kinh rắn. Chương 31, khinh thường. Đường Thanh Nguyên sáng sớm liền bị gọi đi Phong Nhật Thành, trở về thời điểm đã là sau nửa đêm, trên mặt hàm xương. Đây là Đường Thanh Nguyên lần thứ nhất bị chuyên môn kêu lên trách cứ, Thiên Hộ Quan Khương Thành cũng là lần đầu đối với hắn nổi giận lớn như vậy.
ngẫm lại đều cảm thấy khí, mình thế mà bị dưới tay mình người cáo trạng. Hơn nữa còn là liên hợp mười mấy tên huân quý cùng một chỗ liên danh cho thiên hộ sở thượng cáo tin. Cái gì gọi là cáo tin? Chính là mặt chữ ý tứ, dùng để cáo trạng thư tín. Lần đầu Đường Thanh Nguyên mới hiểu được như là không giảng nguyên tắc, chí lớn nhưng tài mọn, hồ đồ vô năng những này nghĩa xấu có thể thả trên người mình. Hắn nguyên nhân thế mà chỉ là bởi vì hắn tại Hắc Kỳ doanh cùng Giáp Tự Kỳ xung đột bên trong không có đứng tại Giáp Tự Kỳ một phương. Hoặc là nói là hắn Đường Thanh Nguyên là bị Lý Bình cho ghi hận thượng. Bị thuộc hạ của mình chạy đến cấp trên trước mặt cáo trạng, quả thực tựa như là chuyện tiếu lâm, nhưng cũng làm cho Đường Thanh Nguyên trong lòng bóp một cái mồ hôi lạnh. Một cái ngự hạ vô phương liền có thể để Khương Thành đối với hắn Đường Thanh Nguyên cách nhìn xa suốt đáy cốc. Ngay cả mình thuộc hạ đều quản không tốt còn làm cái gì quan. Lần này nếu như không phải trực tiếp dính đến Hắc Kỳ doanh, cái kia phần liên danh cáo tin sợ là thật muốn để Đường Thanh Nguyên chịu không nổi. Buổi sáng bị một phần cấp lệnh gọi vào Phong Nhật Thành Thiên Hộ Sở bị Khương Thành chỉ vào cái mũi mắng một chậm, chủ yếu cũng là liên quan tới ngự hạ vấn đề. Đối với cáo trong thư trọng điểm đề cập Hắc Kỳ doanh hắc liệu, Khương Thành chỉ là làm một chút hỏi ý không có nói thêm. Không có sách Hắc Kỳ doanh sự tình vậy đã nói rõ Khương Thành hy vọng Đường Chính Thanh Nguyên đi ngộ. Cũng nói kỳ thật tại vị này Khương Thiên Hộ trong mắt Hắc Kỳ doanh tương lai cũng còn không có 10 phần kết luận. Đem Hắc Kỳ doanh ném cho Lý Bình đi giẫm hai cước, hy sinh hết Thẩm Hạo hòa hoãn cùng đối phương quan hệ. Đường Thanh Nguyên lắc đầu không. Hắn mặc dù kiêng kỵ Lý Bình phía sau cái kia một mạng lớn mạng lưới quan hệ, nhưng muốn chính hắn phế mình kéo lên Hắc Kỳ doanh cùng Thẩm Hạo cái này không thể nghi ngờ sẽ càng làm cho hắn mất hết thể diện uy tín hoàn toàn không có. Một cái chính lục phẩm bách hộ quan chủ động đi hòa hoãn cùng một chỉ là thất phẩm quan hệ. Đường Thanh Nguyên còn làm không được, hắn cũng là muốn mặt. Cho nên bày ở Đường Thanh Nguyên trước mặt đường kỳ thật không nhiều, đây cũng là Khương Thành để Đường Chính Thanh Nguyên ngộ nguyên nhân. Nếu thật là cái kẻ ngu Khương Thành cũng không để ý đổi người đi tọa trấn Lê Thành. Ngày thứ hai Đường Thanh Nguyên trầm mặt đến công giải phòng, đem Thẩm Hạo gọi đi qua. Đi thẳng vào vấn đề liền hỏi Thẩm Hạo, giáp tự kỳ vụ án kia ngươi bên này nắm giữ tới trình độ nào rồi? Thẩm Hạo liền vội vàng không người trả lời, hồi đại nhân, bản án nhân vật chủ yếu đã xác định là Vân Dương tân nhiệm thay chủ sự tỉnh quan Trương Khuê, có động cơ cũng có năng lực, mà lại Trương Khuê nhi tử chính là giáp tự kỳ ất tổ tiểu kỳ quan Trương Hổ, trước đó phụ trách điều tra và giải quyết Vân Dương buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu án chính là Trương Hổ xuất giáp tự kỳ ất tổ. Mặt khác, vì có thể trước từ trên thân Trương Khuê mở ra đột phá khẩu, chúng ta bên này còn không có khởi động chính thức điều tra chương trình, chọn ám tuyến đào sâu Trương Khuê nội tình, một khi cầm tới vô cùng xác thực chứng minh thực tế thời điểm lại động thủ bắt người, miễn cho đánh cỏ động rắn. Đường Thanh Nguyên nhíu mày một lát, lắc đầu nói, cẩn thận mặc dù không sai, nhưng là cũng không thể quá mức sợ đầu sợ đuôi, nên gánh phong hiểm thời điểm liền gánh phong hiểm, không thể có may mắn tâm lý. Vụ án này làm chúng ta vệ sở thậm chí Phong Nhật Thành Thiên Hộ Sở hạ lập Hắc Kỳ doanh đến nay cái thứ nhất bản án, ta tin tưởng ngươi có năng lực làm được thật xinh đẹp. Bất quá, phải nắm chặt ta. Trước đó ngươi từ công văn phòng đại lượng mượn đọc giáp tự kỳ hồ sơ sự tình đã gây nên Lý Bình cảnh giác, ngươi cho rằng hắn chính là để người ở trường trên trận tìm các ngươi một điểm phiền phức đơn giản như vậy. Hắn đã liên hợp hơn 10 vị vân quý cho Phong Nhật Thành Thiên Hộ Sở thượng một phần cáo tin. Nếu không phải ta giúp ngươi tại Khương Thiên Hộ trước mặt đỉnh lấy ngươi bây giờ đều có thể hạ ngục, ngươi có biết hay không? Hơn 10 vị huyết quý thượng cáo tin đi Thiên Hộ Sở. Thẩm Hạo vô ý thức dùng mình một cái, hắn đến bây giờ mới giật mình thật đúng là xem thường đám kia lao gia binh, coi là có thể đem đối phương nghiền ép, lại xem nhẹ người ta có siêu việt Lê Thành quy tắc mạng lưới quan hệ thực lực. Thuộc hạ sợ hãi, đa tạ đại nhân vì thuộc hạ đảm đương. Đối Đường Thanh Nguyên nói tới giúp ngươi đỉnh lấy Thẩm Hạo mặc dù không dám tin hoàn toàn nhưng cũng xác định Đường Thanh Nguyên là khuynh hướng hắn bên này, nếu không hắn hiện tại sợ là đã bị lô đến cùng đi. Đường Thanh Nguyên khoát tay áo, hắn mục đích không phải muốn Thẩm Hạo lĩnh hắn phần nhân tình này, mà là muốn Thẩm Hạo minh bạch hiện tại tình thế đến cỡ nào khẩn cấp. Lần thứ nhất ta có thể giúp ngươi đứng vững áp lực, nhưng tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Hơn 10 vị huân quý liên danh cáo tin nặng bao nhiêu phân lượng ngươi nên trong lòng rõ ràng, nếu là vụ án này không thể làm thành bán sắt đồng thời đạt tới hiệu quả dự trù, người ta đều không có quả ngon để ăn, ngươi biết không? Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì biện pháp tốt, bất luận là Đường Thanh Nguyên vẫn là Thẩm Hạo đều xem thường Lý Bình phản ứng độ chấn động. Ăn một cái thiệt ngầm, tương đương với nói hiện tại mình đem mình ép lên cầu độc mục, hoặc là quá quan, hoặc là rơi xuống. Ngươi bây giờ còn có cái gì cần cứ việc nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi cùng nhau. Đại nhân, vụ án điều tra và giải quyết ta bên này tạm thời không có cái gì khó khăn, bất quá bởi vì nhân thủ quan hệ chúng ta tạm thời rút không ra người đi theo dõi Lý Bình chờ nhân vật mấu chốt, mà lại những người này tu vi không thấp, bình thường theo dõi thủ đoạn ngược lại dễ dàng bại lộ, cho nên nghĩ mời đại nhân giúp chúng ta chằm chằm chết giáp tự kỳ sở hữu nhân viên cao tầng, để bọn hắn ít nhất trong 10 ngày không nên rời đi Lê Thành phạm vi. Cái này không có vấn đề, ta thân vệ thực lực cũng không tệ, tiếp cận Lý Bình bọn hắn sẽ không quá khó. Bất quá hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ cái này có chút phiền phức, lần một lần hai còn tốt có thể tìm cái cơ hội qua, nhưng nếu là thời gian dài liền lộ tẩy, ngươi vẫn là nắm chặt một chút đi. Từ Đường Thanh Nguyên công giải phòng ra, Thẩm Hạo lập tức triệu kiến Vương Kiệm, muốn hắn lại tự mình đi một chuyến Vân Dương, trong 3 ngày hắn liền muốn nhìn thấy liên quan tới Trương Khuê sở hữu tài vụ rõ ràng chi tiết. Vì thế Thẩm Hạo còn đặc phê Vương Kiệm có thể tùy cơ ứng biến lộng quyền. Cái này liền ý vị chỉ cần Vương Kiệm cảm thấy có cần liền có thể tại Vân Dương sử dụng vượt qua đồng dạng chấp pháp cường độ phương thức thu hoạch tình báo. Mà chính Thẩm Hạo thì là một bức lao tử thí sự không có dáng vẻ như thường lệ giải quyết việc công. 2 ngày sau, Vương Kiệm lần nữa phong trần mệt mỏi trở về,
hắn không có để Thẩm Hạo thất vọng, cho Thẩm Hạo mang về một đầu tin tức rất quan trọng. Trương Khuê muội phu tại Vân Dương kinh doanh một nhà buôn gạo, mà nhà này buôn gạo tại năm ngoái mùng 8 tháng 10 phát một nhóm giá trị 50 vạn lượng tiền bạc ngọc lâm cây lúa đến Lê Thành, cuối cùng tiến Lê Thành một nhà tiêu thụ dùng buôn gạo khố phòng, mà nhà này tiêu thụ dùng buôn gạo nhưng căn bản chính là một cái chỉ tồn tại ở nhà. Môn lập hồ sơ ghi chép thượng sắc không? Ta để bằng hữu của ta đi dò xét một chút nhà kia Trương Khuê muội phu mở buôn gạo, căn bản chính là một cái cửa hàng nhỏ, bán cũng chỉ là phổ thông hạt thóc tạp trần, hoàn toàn không nhìn thấy trong tiệm có bất kỳ linh thực tiêu thụ. Cái kia bút giá trị 50 vạn lượng tiền bạc ngọc lâm cây lúa hẳn là làm giả chứng, dùng để che giấu tiền trang bên trong đại bút tiền bạc hướng chạy. Chúng ta Lê Thành bên này liền lại càng không cần phải nói, nhà kia tiếp thu đám kia giả dối không có thật linh thực tiêu thụ dùng buôn gạo căn bản chính là cái sắt rỗng, ngay cả cửa hàng đều không có, chỉ là trong nha môn từng có lập hồ sơ, đăng ký người là một cái gọi Ngô Tam Hà người. Về sau ta lại xin nhờ lão tử ta một người quen quấn một vòng lớn mới nhìn đến Lê Thành nha môn nhân khẩu bản, kết quả người đoán cái này Ngô Tam Hà là ai. Ha ha, Lý gia. Vậy cũng không. Ngô Tam Hà chính là Lý Bình nhà đại phòng một cái quản sự. Chương 32, không có tí sức lực nào. Thẩm Hạo trên mặt dần dần hiện lên tiêu dung. Hai ngày này nhưng làm hắn lũ ám hỏng, đối mặt Lý Bình thời điểm còn không phải không giả trang ra một bộ chấn kinh dáng vẻ chủ động tránh đi, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Vẫn là Vương Kiệm ra sức, lần này cầm trở về tin tức đầy đủ để Thẩm Hạo triển khai tiến thêm một bước điều tra. Dạng này, chúng ta trước tiên đem cái này Ngô Tam Hà thu vào trong tay thử một chút màu lót. Thế nhưng là, dạng này sẽ không đánh cỏ động rắn sao? Cho nên muốn đổi một loại phương thức tới. Tới, người đưa lỗ thai tới. Một ngày sau, sáng sớm, Đông thị trường. Năm nay 54 tuổi Ngô Tam Hà đã là Lý gia đại phòng tổng quản sự, hắn là từ một cái đầu bếp từng bước một bỏ lên, bây giờ đi ở bên ngoài liền xem như trong nha môn những cái này quan nhân nhìn thấy hắn cũng được cười tủm tỉm tiếng kêu Ngô quản sự. Ngô Tam Hà rõ ràng thân phận của mình là ai cho nên đối chủ gia một mực tận tâm tận lực. Ba năm trước đây Lý gia lão gia tử nói muốn nếm thử hắn trước kia khi đầu bếp lúc làm đường đỏ cháo gạo, thế là hắn hiện tại liền cách mỗi năm ngày liền tự mình làm một bữa cơm trưa cho lão gia tử hưởng dụng, vì biểu tâm ý tất cả nguyên liệu nấu ăn hắn đều sẽ mình tới Đông thị trường bên này tuyển chọn tỉ mỉ. Hôm nay muốn mua đậu hũ, hành lá, cá trích, hoa lan đồ ăn cùng một chút thanh rượu gạo. Một vòng đi dạo xuống tới, Nô Tam Hà vừa đi vào trước kia quen thuộc nhà kia thanh rượu gạo cửa hàng liền phát hiện không thích hợp, cửa hàng bên trong hai bên trái phải đột nhiên thoát ra hai cái hắc bảo võ sĩ, một người trong đó một thanh đóng lại cửa hàng đại môn. Một người khác một cái đi nhanh xông lên liền đem hai tay của hắn xoay đến phía sau, cũng không biết dùng biện pháp gì thế mà để hắn không thể động đậy. Các ngươi biết ta là? Ô. Lời còn chưa nói hết miệng liền bị một đoàn vô cùng bẩn rẻ rách cho chặn lại cực kỳ chặt chẽ, sau đó một cái miếng vải đen túi tiếp lấy coi như che đầu xuống dưới. Trước sau không đến 10 hơi, Nô Tam Hà liền bị hai tên hắc bảo võ sĩ từ thanh rượu gạo trải cửa sau mang đi, đi ra ngoài liền lên một cỗ che giấu xe ngựa, một đường đi vòng về Huyền Thanh vệ bên trong hắc kỳ doanh trụ sở. Tổng kỳ, người đã mang về. Không có xuất chỗ sơ suất a. Không có. Chúng ta ngồi xổm ra hỏa này một ngày, lại mua được một cái lý gia tạp dịch sớm biết Ngô Tam Hà buổi sáng hôm nay muốn đi Đông thị trường mua thức ăn, sau đó tại một nhà thanh rượu gạo cửa hàng bên trong hạ thủ, về sau chúng ta còn khống chế quán rượu điếm tiểu nhị cùng lão bản, một đường trở về cũng làm che lấp, cho nên lý gia coi như muốn tìm tới nhất nhanh cũng muốn ngày mai. Tốt, vậy liền nắm chặt, chỉ cần cậy mở Ngô Tam Hà miệng bản án mới có thể trở nên cùng chúng ta có lợi. Minh Bạch, tổng kỳ xin yên tâm, Ngô Tam Hà liền xem như tảng đá chúng ta cũng có thể để cho hắn ngoan ngoãn nói chuyện. Vương Kiệm Thâm trầm xoay người liền đi. Đáng thương Ngô Tam Hà đã bị dọa ngộng. Che đầu hái xuống về sau khi hắn nhìn thấy mình thế mà bị trói tại một cây thập tự trụ bên trên, để trần toàn thân, bên trái là cắm các loại lạc sắt lửa than bùn rào rạt thiêu đốt, bên phải là một cái treo đầy cái kìm, đinh đục, tham trúc, roi ra, đâm côn trở một chút hình cụ giá đỡ, phía trên thật nhiều hình cụ hắn ngay cả danh tự đều gọi không ra, nhưng xem ra liền có thể để người dùng mình. Nơi này là cha tân phòng. Lý gia đại thiếu gia liền trong Huyền Thanh vệ khi tổng kỳ quan. Ngô Tam Hà cũng đã được nghe nói rất nhiều liên quan tới Huyền Thanh vệ bên trong làm người ta sợ hãi nhất cha tấn phòng sự tình, hiện tại hắn cảm giác mình lao trái tim đều nhanh ngưng đập. Hiểu lầm a. Các ngươi có phải hay không chảo lầm người rồi? Ta Ngô Tam Hà a. Lý Bình Lý tổng kỳ nhà đại quản sự nha, người trong nhà a đại huynh đệ. Xách, một cái đổi tiền trang ngân phiếu lừa đảo thế mà còn dám nói mình là Lý tổng kỳ nhà đại quản sự. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hai tên ở trần tráng kiện đại hán một bên loay hoay hình cụ, tựa hồ là tại làm chính thức bắt đầu trước chuẩn bị. Một bên khinh miệt không tin Ngô Tam Hà ngôn ngữ. Thật. Không tin các ngươi phái người đi Lý gia hỏi một chút. Ta thật là Lý gia đại quản sự a. Đại quản sự còn có thể mình đi thị trường mua thức ăn. Được rồi, ngươi vẫn là đừng nói trước, lãng phí tinh thần, đợi lát nữa ngươi sẽ rất mệt mỏi. Nói không có hai câu, Ngô Tam Hà miệng liền lại bị chắn, lần này là không phải rẻ rách mà là một cái thiết hoạch đảo mang dây thường bộ cái chủng loại kia, nhưng hắn ngay cả miệng không khép lại càng chưa nói tới nói chuyện. Hai cái đại hán nhìn thoáng qua trên bàn thẩm vấn điều mục, trong lòng trước có cái đo đếm. Bọn hắn là hôm qua mới chiêu mộ tiến hắc kỳ doanh, chuyên trách tiến hành tra tấn, thuộc về chuyên ngành kỹ thuật nhân tài, chẳng những đồng lộc đi lên điều một cấp mà lại sự tình hơn xa trước kia thanh nhàn. Cho nên, hai cái này hắn tử tiếp vào nhiệm vụ về sau liền treo lên 12 phần tinh thần. Chúng ta không thể quang lấy tiền không làm việc đúng không? Phía trên yêu cầu hôm nay bên trong muốn xuất kết quả,
vậy chúng ta cũng chỉ dùng nửa ngày. Cũng để cho phía trên nhìn một cái chúng ta tay nghề. Chu ca, đi trước ba đạo thức nhắm sao?
Không được, hôm nay liền một đạo thức nhắm cho hắn nóng người là được, sau đó lại đi xuống ba đường món ngon, thượng ba đường đồ ăn thì xong, con hàng này thể cốt bình thường đừng chơi chết coi như phiền phức lớn.
Đúng, đầu đằng sau cho hắn đệm một chương dày điểm nệm êm, đầu cũng cố định ổn định, đừng để hắn loạn động làm bị thương chính mình.
Yên tâm đi Chu ca, ta làm việc ngươi còn không biết.
Cam đoan đem người hầu hạ thỏa.
Hai người tựa như tiểu quán bình thường hỏa kế như thế, một bên nói chuyện phía một bên thu thập công việc, chỉ bất quá đám bọn hắn công việc là một người sống sơ sở. Ai có thể chiếu cố một chút một thân trần trùng trục miệng không thể nói bị trói tại thập tự trụ thượng Ngô Tam Hà cảm thụ. Hắn đều nhanh tệ ra quần. Ngô Tam Hà chỉ là một cái đầu bếp mà thôi, liền xem như về sau làm được đại hộ nhân gia đại quản sự cái kia cũng chỉ là một người bình thường xuất thân, kinh lịch có lẽ sẽ phức tạp nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng những cái kia đầu óc không bình thường tà môn tu sĩ so tính bền dẻo, cho nên Ngô Tam Hà tại đối mặt cha tấn lúc biểu lộ dị thường mềm nhũn. Vẹn vẹn một đạo khai vị thức nhắm liền đã để Ngô Tam Hà kêu cha gọi mẹ, hạ ba đường món ngon chỉ đi một nửa ra hỏa này liền hung hăng nháy mắt, đây là ám hiệu, nói do hắn chuẩn bị hỏi cái gì nói cái gì, tuyệt không giấu giếm. Ra hỏa này quá mềm, ta vừa tới kình hắn liền chiêu, sách, không có ý nghĩa.
Phí lời gì?
Mau đem khẩu cung cho Vương Tiểu Kỳ đưa qua, còn có gọi người đến đem ra hỏa này lấy đi, cũng vậy một chút, cứ đái vậy một bãi, thật mẹ nó thôi. Thẩm Hạo vừa vặn ăn cơm chưa trở về, Vương Kiệm liền cầm lấy một phần bút tích mới làm ra cung khai văn thư tìm tới.
Tổng Kỳ, cái kia nhuyễn đàn chiêu trước đó Vân Dương tới cái đám kia cái gọi là Ngọc Lâm cây lúa đích thật là tạo ra, mục đích chỉ là vì lừa dối tiền trang đối đại bút giao dịch loại bỏ. Cuối cùng số tiền kia chuyển hai đạo tay về sau toàn bộ rơi vào Lý gia đại phòng trên chương mục. Nghe vậy Thẩm Hạo một chút liền từ trên ghế đứng lên.
Ngươi xác định là nhập Lý gia đại phòng khoản mà không phải Lý Bình vụng trộm trướng.
Không phải vụng trộm trướng là Lý gia đại phòng công trướng.
Điểm này ta vừa rồi chuyên môn xác minh qua, Nô Tam Hà không giống như đang nói lời nói dối, mà lại hắn trừ lần này chúng ta trọng điểm tra Vân Dương buôn lậu án về sau còn lộ ra rất nhiều thứ. Lý Bình bên ngoài vơ vét của cải lấy được tiền tham ô tối thiểu có 6 thành đều là về Lý gia đại phòng công chứng, mà lại trừ tiền thu còn có chi tiêu. Lý gia mấy năm qua này trải qua Ngô Tam Hà tay hướng Phong Nhật Thành bên trong rất nhiều quan nhân đều đưa qua tiền hàng, nói là ân tình vãng lai có thể đếm được mắt to đến có chút khoa trương, rõ ràng không nhịn được cha.
Liền ngay cả Khương Thiên Hộ nơi đó cũng thu qua bọn hắn Lý gia hiếu kính.
Chương 33, là sói.
Thẩm Hạo kém chút bị Vương Kiệm câu nói sau cùng cho nhồi máu.
Cái gì gọi là Khương Thiên Hộ cũng thu qua Lý gia hiếu kính?
Lời này là có thể tùy tiện nói sao?
Cũng may đóng cửa, cũng không có người khác nghe tới cái này tịch thoại, không phải đoán chừng phiền phức không nhỏ.
Phần này khẩu cung còn có ai nhìn qua?
Liền mới đưa tới phụ trách tra tấn Chu Đạo, Dương Lâm bọn hắn nhìn qua.
Người yên tâm, bọn hắn biết lợi hại sẽ không tới chỗ nói lung tung.
Ngươi chờ chút lại đi cho bọn hắn để tỉnh một câu, nhìn liền cho ta quên, dám nói lung tung nửa chữ kia cũng là đường đến chỗ chết.
Tổng kỳ yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn nói rõ ràng.
Bất quá người nhìn xem phần khẩu cung còn có thể dùng sao?
Vương Kiệm cũng không đốc. Hắn biết Ngô Tam Hà là không thể chịu được cực hình mới không che đậy miệng đem Lý gia nội tình đổ ra, lại không nghĩ rằng còn liên lụy xuất Phong Nhật Thành bên trong rất nhiều đại quan nhân, chuyện này tính chất liền thay đổi, có bội tại khống chế tác động đến phạm vi nguyên tắc, một cái không tốt liền sẽ thoát ly trường khống.
Thẩm Hạo trầm tư thật lâu.
Đem Ngô Tam Hà tạm giam, từ ẩm thực đến tạm giam nhất định phải tất cả đều là chúng ta người một nhà, không cho hứa bất luận cái gì ngoại nhân tại không có ta cho phép tình huống dưới thăm tù, sở hữu đưa cho Ngô Tam Hà dùng đồ vật cho dù là phá cái mông trúc phiến cũng được cẩn thận kiểm tra thực hư.
Ta muốn ngươi cam đoan tại ta không có gật đầu trước đó, Nô Tam Hà nhất định phải sống thật khỏe.
Minh Bạch, tại người muốn chém hắn đầu trước đó liền xem như Thiên Vương lão tử đến ta cũng muốn để hắn còn sống.
Vương Kiệm vội vàng tỏ quyết tâm, sau đó lập tức xoay người rời đi, hắn phải lập tức đi địa lao bên kia đem nhân thủ an bài thỏa đáng.
Vương Kiệm rời đi, Thẩm Hạo nhưng không có, hắn hiện tại trong đầu chuyển nhanh chóng, trong tay phần này Nô Tam Hà khẩu cung là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến dễ dàng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết rất nhiều vấn đề, còn có thể mò được chỗ cực tốt, dùng đến không tốt đó chính là đại phiền toái.
Nhiều lần nhìn hai lần khẩu cung nội dung, bên trong đặc biệt là liên quan tới Lý gia hướng Phong Nhật Thành các lộ quan nhân đưa tiền giản yếu danh sách, thẳng thấy Thẩm Hạo mí mắt chực nhảy.
Đây là một cơ hội, trong ngắn hạn sẽ không còn có so cơ hội này tốt hơn đột phá khẩu xuất hiện.
Bất quá, chuyện này không thể chốt trong tay ta, quá bỏng, còn phải tìm thể cốt càng cường tráng hơn tới bắt lấy ổn thỏa chút.
Ngay lập tức Thẩm Hạo liền tự nhiên nghĩ đến Lê Thành vệ sở bên trong lớn nhất viên kia đầu.
Đường Thanh Nguyên không biết vì cái gì mình sáng sớm hôm nay bắt đầu liền mí mắt chực nhảy, thẳng đến buổi chiều đều không có yên tĩnh, trong lòng một trận bực bội.
Nhìn thấy Thẩm Hạo cầm một phần văn bản gõ cửa tiến đến, Đường Thanh Nguyên mới hiểu được tại sao mình lại bất an như vậy.
Ngươi xác định đầu của ta gánh được loại chuyện này?
Gặp qua to gan chưa thấy qua lớn đến loại trình độ này, đây là cái này đùa lửa à, hơn nữa còn là chuẩn bị lôi kéo hắn cùng nhau chơi đùa.
Đường Thanh Nguyên trong lúc nhất thời cảm thấy mình lúc trước tuyển Thẩm Hạo tới làm hắc kỳ doanh chủ quan có phải là quá qua loa rồi.
Đại nhân, sự tình không thể chỉ xem phong hiểm, còn phải cùng lích lợi cùng một chỗ nhìn mới được, các chuyện này nếu như dựa theo thuộc hạ nói đến thao tác lời nói mặc dù phong hiểm đều có thể lích lợi đồng dạng cũng đủ lớn, mà lại phong hiểm vẫn như cũ có thể khống chế.
Lý gia hiện tại còn sống Vân Quý liền có 4 cái, cao nhất thế nhưng là bát phẩm tử tước.
Cái loại người này ta thấy đều phải cúi đầu.
Ngươi suy nghĩ một chút người ta phía sau quan hệ khủng bố đến mức nào đi.
Ngươi thế mà muốn mượn cơ hội diệt người ta cả nhà. Thẩm Hạo không nghĩ tới Đường Thanh Nguyên sẽ phản ứng như thế lớn, nhưng hắn nói đều nói ra miệng tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền thu hồi lại, huống hồ cái này đích xác là hắn suy đi nghĩ lại cho rằng ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Đại nhân, Lý gia trắng trợn trong phong Nhật Thành bậy tiền, tự mình mạng lưới nhiều như vậy đại quan nhân, ngay cả Khương Thiên Hộ đều thu qua bọn hắn hiếu kính. Cái này chỉ sợ không phải gắn bó quan hệ đơn giản như vậy a. Thật muốn truy đến cùng chụp một đỉnh kết đảng tư doanh không quá phận a. Mà lại Lý Bình dám can đảm vì chỉ là tiền bạc liền tùy ý hoan uổng, nói xấu, sát hại triều đình quan viên, đem đối phương cả nhà lâm vào tử địa, cái này như thế mắt không quốc pháp hành vi sợ cũng không phải một câu thất trách hoặc là tham tài liền có thể qua loa qua khứ a. Định một cái mưu phản chi tội cũng không có vấn đề chứ. Kết đảng tư doanh. Mưu phản. Đường Thanh Nguyên phản ứng đầu tiên là Thẩm Hạo có phải hay không điên rồi. Nhưng chợt cẩn thận một suy nghĩ trên mặt biểu lộ liền dần dần đặc sắc. Căn cứ tính cựu triều tại chỗ luật pháp, đối với kết đảng tư doanh cùng như phản phán định thực hành đều là áp đặt, mục đích là không cho bất luận kẻ nào nửa phần may mắn tâm lý, đưa đến để phòng cẩn thận tác dụng. Cho nên hai cái này đại tội trên thực tế là không có chi tiết phân chia. Nếu thật là đi Lý ra đút lót hành vi hướng kết đảng tư doanh phía trên dựa vào, không được sao? Đương nhiên cũng có thể. Đem Lý Bình trái pháp luật sự thật hướng như phản thượng dựa vào có thể hay không? Đương nhiên cũng có thể. Bởi vì bị hại người thế nhưng là đường đường chính chính mệnh quan triều đình hơn nữa còn là chủ chính một phương quan phụ mẫu. Hai cái này tội danh muốn cho Lý gia ngồi vững kỳ thật cũng không khó, chỉ cần bắt lấy Vân Dương buôn lậu án lô thủng đào sâu liền có thể, đến lúc đó lại đột kích kê biên tài sản một chút Lý gia, ta tin tưởng như là sổ sách danh sách loại hình đồ vật tuyệt đối có. Mà lại, đại nhân, Lý gia thế lớn, chúng ta hiện tại đã lui không thể lui sao không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong dứt khoát tuyệt hậu hoàn đâu. Đường Thanh Nguyên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhìn về phía Thẩm Hạo ánh mắt nhiều một vòng không thể phát giác cảnh giác. Lúc đầu cho là ngươi là con chó, kết quả phát hiện ngươi nguyên lai một con sói. Đường Thanh Nguyên hiện tại không sai biệt lắm chính là loại tâm tình này. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận Thẩm Hạo chủ ý rất không tệ, đã chọc Lý ra, vậy liền không năng thủ mềm, hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt. Nắm chắc được bao nhiêu phần? 7 thành. Vậy thì tốt, liền đánh cược với ngươi 1 thanh. Lý ra tại Lê Thành diếu võ dương ai thời gian cũng quá lâu, là thời điểm còn Lê Thành một mảnh thanh minh. Ngươi liền buông tay đi làm, có gì cần hiện tại liền sách. Nhân thủ cùng cao thủ. Ta cần cao thủ đến ứng phó Lý ra khả năng xuất hiện phản công hoặc là bỏ trốn. Ngươi biết đến. Loại chuyện này kiêng kỵ nhất xuất hiện cá lọt lưới, cho nên ta hy vọng đại nhân có thể cho ta lệnh tiễn cũng trao quyền có thể điều động vệ sở bên trong sở hữu lực sĩ cùng Lê Thành khu quản hạt bên trong sở hữu thành trấn cảnh vệ binh sĩ quyền lợi. Thẩm Hạo muốn là lâm thời thống ngự quyền, đây là Huyền Thanh vệ bách hộ quan tại khu quản hạt bên trong lớn nhất quyền lợi thủ đoạn. Đường Thanh Nguyên có chút híp híp mắt, không xác định nói, có cần thiết này. Thuộc hạ cho là có chuẩn bị không ưu sầu. Huống hồ từ thuộc hạ đến hạ mệnh lệnh này, đại nhân cũng thuận tiện cùng phía trên cùng nhau. Ngụ ý chính là vạn nhất phía trên trách tội động tĩnh huyên náo quá lớn. Hắn nguyện ý giúp Đường Thanh Nguyên có một điểm văn ước. Nói đến nước này đã đến đầu, Đường Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, ngay trước mặt Thẩm Hạo liền ký phát một phần lệnh đầu giao đến trong tay hắn. Ghi nhớ, phần này lệnh đầu chỉ có thể tại tối hậu quan đầu lấy ra. Mà lại một khi sự tình thất bại ta là sẽ không thừa nhận đã cho ngươi phần này lệnh đầu. Ta biết, đại nhân cứ việc yên tâm. Tốt, đi xuống đi, bản án tiến triển thời khắc theo báo. Cái kia thuộc hạ cái này liền cáo lui. Ừm. Xế chiều hôm đó, Thẩm Hạo đi một chuyến kho vũ khí. Đem thuộc về Hắc Kỳ doanh gần nhất 3 tháng sở hữu phụ lục phối cấp toàn bộ lần thứ nhất tính dẫn ra ngoài. Bao quát 15 tấm ngự lôi phủ, 60 tấm dẫn viên phủ, 30 tấm thần hành phủ. Phụ lục linh xuất đến về sau chính Thẩm Hạo lưu lại 3 tấm ngự lôi phủ cùng 2 tấm thần hành phủ bên ngoài còn lại toàn bộ trong đêm phát số dưới. Chương 34, Phong Thanh. Lý phủ. Đã tiếp cận giữa trưa, trong phủ bọn tạp dịch cũng phát hiện vốn nên đã sớm trở về Ngô Tam Hà chậm chạp chưa về, mắt thấy là phải đến giờ cơm nếu để cho lão gia tử chờ lấy vậy cũng không thỏa đáng. Mấy cái sớm sự tình nô bộc vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm. Coi là Ngô Tam Hà là bị cái gì đột phát tình trạng làm trễ nải ở thế nhưng là dọc theo Lý Phủ đến Đông Thị Trường đường vừa đi vừa về tìm 2 chuyến căn bản cũng không có nhìn thấy Ngô Tam Hà cái bóng. Nô quản sự mất tích. Nô buộc đem không có tìm được Ngô Tam Hà tin tức báo lên, rất nhanh lúc đầu ngồi tại trong phòng ngăn chuẩn bị hưởng thụ Ngô Tam Hà tay nghề Lý Gia Lão Gia Tử liền đạt được tin tức này. Lý Gia Lão Gia Tử chính là Lý Bình Gia Gia, tên là Lý Thương Liệt, năm nay 89 tuổi, bát phẩm tử tước. Đồng thời nhận được tin tức còn có Lý Bình phụ thân Lý Long Thành, năm nay 67 tuổi, ngũ phẩm tử tước. Cái này hai cha con cùng Lý Bình khác biệt, bọn hắn đều là từ trên chiến trường xuống tới, trải qua nhiều lần sinh tử tràng diện hình thành một loại vạn sự cẩn thận cố chấp quen thuộc. Để phủ thượng thị vệ cùng tạp dịch toàn bộ tràn ra đi tìm người, đồng thời liên hệ Lê Thành Nha Môn để bọn hắn phái sai dịch hỗ trợ tìm. Trở lại một quản sự đạt được chủ gia mệnh lệnh vội vàng rời đi về sau, Lý Thương Liệt cùng Lý Long Thành hai cha con nhìn nhau ăn ý cùng nhau đi vào yên lặng thư phòng. Lý Long Thành mở miệng trước, phụ thân, vì sao không khiến người ta đem Lý Bình gọi trở về? Ta luôn cảm giác không nỡ, giống như là có chuyện gì xấu muốn phát sinh. Ngươi cũng có như thế cảm giác? À, ta cũng có, thật nhiều năm, từ khi ta từ chuyết hỏa nhốt lui ra đến đã hơn 30 năm không có nguy hiểm như vậy tiếp cận cảm giác, chợt chợt còn có chút hoài niệm. Về phần Bình Nhi, sự tình còn chưa tới cái kia phần bên trên, không cần đến gọi hắn trở về. Lý Long Thành nghe vậy có chút im lặng, phụ thân hắn tuổi đã cao, nhưng càng già càng là nhìn không thấu.
bất quá phụ thân lời nói này cũng làm cho Lý Long Thành nhớ lại cha mình lúc còn trẻ thế nhưng là danh xưng chó dại, tựa hồ chó dại thích cảm giác nguy hiểm cũng hết sức hợp lý. Trầm mặc một hồi, Lý Thương Liệt đột nhiên mở miệng nói, Nô Tam Hà tới nhà chúng ta giống như có chừng 20 năm đi.
Ừm, đúng vậy, không sai biệt lắm 23 năm rồi.
Đúng nha, nhiều năm như vậy hắn vẫn là trung thành cảnh cảnh, mặc dù chỉ là đầu bếp xuất thân nhưng làm việc ổn định, đầu óc lại linh hoạt, cho nên năm đó ta thăng hắn làm quản sự, về sau ngươi lại thăng hắn đại quản sự, đúng không?
Đúng vậy phụ thân, Nô Tam Hà người này vẫn là rất không tệ, ta thăng hắn khi đại quản sự đến nay cho tới bây giờ đều không có thao qua tâm, hết thảy đều để hắn an bài rất thỏa đáng, mà lại đối ngoại sự vụ cũng xử lý rất khá.
Nói đến đây Lý Long Thành sắc mặt có chút âm trầm.
Lý Thương Liệt lắc đầu nói, ngươi cũng nghĩ đến đi.
Nô Tam Hà những năm gần đây đạt được tín nhiệm của chúng ta, tham dự thậm chí qua tay rất nhiều chuyện cơ mật vụ, thậm chí liền khoản đều là hắn đang phụ trách quản lý. Bây giờ hắn tại Lý gia cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái đại quản sự đơn giản như vậy. Thế nhưng là, chúng ta chủ quan nha, thế mà không nghĩ tới cho hắn phối trí một chút thị vệ.
Phụ thân, ngươi nói là Ngô Tam Hà bị người bắt đi. Còn có thể có khác nguyên nhân sao?
Từ nhà ta đến Đông thị trường mới bao xa đường. Lại là giữa ban ngày, Ngô Tam Hà không có khả năng làm mất hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giải thích duy nhất chính là bị người bắt đi.
Nếu quả thật bị bắt đi.
Lý Long Thành không có nói tiếp, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Một khi Ngô Tam Hà bị người bắt đi vậy đối phương mục đích tuyệt đối sẽ không chỉ là Ngô Tam Hà bản thân.
Lý gia có đại phiền toái.
Thằng đến tới gần trạm vào tối, tìm kiếm Ngô Tam Hà người toàn diện không công mà lui. Duy nhất có thể để xác định chính là Ngô quản sự là tại một nhà rượu gạo cửa hàng bên trong bị bắt đi, đồng thời không gặp tung tích còn có rượu gạo cửa hàng điếm tiểu nhị cùng lão bản. Hôm nay ra khỏi thành xe ngựa cũng không có phát hiện khả nghi, cho nên nha môn bên kia vẫn là cho rằng Ngô quản sự còn tại trong thành khả năng lớn nhất.
Lý Long Thành nhìn thoáng qua ngồi tại trên ghế bành phụ thân.
Thầm nghĩ, thật bị hắn đoán đúng.
Đem Lý Bình gọi trở về đi.
Lý Bình là bị trong nhà lão buộc từ Cẩm Tú trong các hô trở về.
Đến nếu như không phải vị này đi theo tại phụ thân hắn bên người lão buộc Lý Bình còn không có như vậy dứt khoát trở về, hạ kém đi Cẩm Tú trong các vui đùa đã sớm là hắn bền lòng vững dạ tiêu khiển.
Vừa hồi phủ bên trong Lý Bình liền cảm thấy dị dạng, trong phủ thị vệ rõ ràng muốn so bình thường nhiều hơn rất nhiều, hiển nhiên là bị tăng thêm chức dịch mật độ.
Trên đường lão buộc nhận qua bàn giao không có nói với Lý Bình lên liên quan tới Ngô Tam Hà sự tình. Cho nên Lý Bình tiến thư phòng nghe tới phụ thân Lý Long Thành đem Ngô Tam Hà mất tích sự tình nói ra cũng là một mặt xanh xám.
Ẩm.
Lý Bình dùng sức đập một cái bàn, hung dữ nói ra, nhất định là Đường Thanh Nguyên đang làm trò quỷ.
Vì sao là hắn?
Lý Thương Liệt nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhìn như tùy ý hỏi một câu.
Lý Bình đương nhiên mà nói, trước đó thành lập Hắc Kỳ Doanh, Đường Thanh Nguyên đích thân chọn một cái không có dễ không dựa vào cặn bã đảm nhiệm tổng kỳ quan đồng thời dung túng cái kia hôn đảng cha ta hồ sơ. Nói rõ phía sau chính là Đường Thanh Nguyên tại thụ ý.
Lý Long Thành cũng gật đầu nói, trước đó Lý Bình nói cho ta biết, còn để ta liên hợp Lê Thành cùng Phong Nhật Thành rất nhiều vân quý cho Phong Nhật Thành Huyền Thanh Vệ Thiên Hộ Sở đi qua một phần cáo tin.
Có lẽ Đường Thanh Nguyên như vậy chuẩn bị cùng chúng ta Lý gia chơi liều.
Lý Thương Liệt lắc đầu nói, Đường Thanh Nguyên cái gì bản tính các ngươi không rõ ràng.
Nhìn như có lòng dạ hết sức bảo trì bình thản nhưng trên thực tế chính là nhát gan sợ phiền phức hạng người, hắn có thể lên làm Lê Thành bách hộ quan dựa vào chớ không phải là Khương Thành dịu dắt, không phải hắn cũng xứng.
Cho nên coi như lần trước các ngươi liên danh cho Phong Nhật Thành Thiên Hộ Sở đi cáo tin để Đường Thanh Nguyên hết sức nổi nóng nhưng hắn chủ động muốn cùng chúng ta Lý gia cùng chết cũng tuyệt đối không thể.
Ý của ngài là
bắt đi Ngô Tam Hà không phải Huyền Thanh Vệ người?
Không thể xác định.
Chỉ là từ Đường Thanh Nguyên trong tính cách phân tích hắn rất không có khả năng có lá gan lớn như vậy.
Nhưng là muốn đúng những người khác mau đối với chúng ta động thủ cái kia cũng không cần đến bắt đi Ngô Tam Hà nha.
Mà lại nơi này là Lê Thành, muốn tàng một người không bị chúng ta tìm tới trừ Huyền Thanh Vệ người khác đều rất khó làm được a.
Bên cạnh Lý Bình vô ngực nói, làm gì đoán đến đoán đi. Ta lập tức đi một chuyến vệ sở, bên trong nếu là mới nhốt người tiến đến rất dễ dàng liền có thể tra được, không cần bao lâu, các ngài trong nhà rộng ngồi, ta đi một chút liền về.
Lý Bình hùng hùng hổ hổ liền đi ra cửa, nhưng trở về lại là trọn vẹn sau một canh giờ, đồng thời sắc mặt trầm hắc, ngực chập trùng đến kịch liệt, rõ ràng bị tức phải không nhẹ.
Địa lao bị nghiêm quản, không có Đường Thanh Nguyên thủ lệnh căn bản không cho vào đi, ngay cả thí bách hộ quan phê chuẩn đều không dùng.
Mà lại sở hữu tra tấn hồ sơ đều lâm thời cất giữ trong bách hộ thân vệ doanh trong tay, hôm nay đến cùng mới giam giữ bao nhiêu người? Đều là chút hay nhất thời bán hội không thể nào tra được, chỉ có thể chờ đợi rõ thiên vệ trong sở tra tấn đám kia sát tài thượng sai mới có thể hỏi đến.
Lý Long Thành cùng Lý Thương Liệt đã từ Lý Bình trong lời nói nghe ra dị dạng.
Lý Long Thành chợt hỏi, trước kia địa lao cũng từng có loại này nghiêm quản thời điểm sao?
Từng có, nhưng đó là rất nhiều năm chuyện trước kia, lúc ấy là bởi vì trong địa lao đồng thời nhốt vào 4 tên tà môn tu sĩ cho nên mới nghiêm quản, gần nhất căn bản không có loại án này, kỳ quái cực kỳ.
Chương 35, hạt đều.
Sáng sớm hôm sau Lý Bình liền đi vệ sở. Nhưng khi hắn hỏi thăm một vòng phụ trách tra tấn người căn bản không có hỏi liên quan tới Ngô Tam Hà nửa điểm tin tức.
Không nên a.
Bất luận cái gì bị bắt được vệ sở bên trong người tới phạm đều muốn trước qua một chuyến tra tấn mới có thể được đưa đến địa lao tạm giam.
Chẳng lẽ nói Ngô Tam Hà căn bản không có trong vệ sở?
Lý Bình không hiểu ra sao, cái này cùng hắn trong dự đoán không giống.
Bất quá rất nhanh dưới tay hắn tiểu kỳ quan Trương Hổ liền chủ động tìm tới, mang đến tin tức mới.
Tổng kỳ, ta giúp ngài lại hỏi một lần, tra tấn đám kia sát tại ngày hôm qua xác thực không có thẩm qua gọi Ngô Tam Hà người, liên thể mạo đặc thù tương tự đều không có.
Bất quá,
Ba ngày trước cha tấn bên kia có hai người bị điều đến Hắc Kỳ doanh dưới trướng Lý trước, tựa như là gọi Chu Đào cùng Dương Lâm. Có người nhìn thấy bọn hắn hôm qua tại thanh tẩy hình phòng, bên trong có cức nước tiểu, hẳn là đối với người nào dùng qua hình lưu lại. Lý Bình nghe tới tin tức này tinh thần chấn động, trực giác nói cho hắn cái kia bị Chu Đào cùng Dương Lâm thẩm suất cức đái ra hỏa cực khả năng chính là hắn đang tìm kiếm Ngô Tam Hà. Bọn hắn bây giờ tại chỗ nào? Hẳn là tại Hắc Kỳ doanh trụ sở a. Lý Bình lúc này liền từ trên ghế nhảy dựng lên, đang muốn lao ra nhưng chợt lại dừng lại bước chân. Trong lòng cố kỵ nói, ta trực tiếp như vậy đi Hắc Kỳ doanh nói không chừng sẽ để cho người phát giác, nếu là thật chính là Ngô Tam Hà lại bị bọn hắn giấu đi coi như phiền phức. Phải nghĩ biện pháp. Có thể để Lý Bình vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn không có tìm đi qua, đối phương lại trái lại tìm tới cửa. Cửa phía ngoài phòng tiến đến thông truyền như thời điểm Lý Bình còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thật là nhìn thấy đối phương lúc hắn lại có chút ấn tượng, đối phương đích thật là Hắc Kỳ doanh người. Hắc Kỳ doanh giáp tổ tiểu kỳ quan Vương Kiệm, gặp qua Lý tổng kỳ. Vương Kiệm không tiêu ngạo không tự ti chiều Lý Bình túi đầu chắp tay. Tìm ta chuyện gì? Lý tổng kỳ, là như vậy, hôm qua chúng ta tiếp vào cùng một chỗ tiền trang đưa tới hiệp tra giấy nhắn tin, nói có người nghi là tại tiền trang đại ngạch ngân phiếu lưu chuyển bên trong làm bộ. Thế là chúng ta thẩm tổng kỳ nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền giúp tiền trang tra một chút, kết quả rất dễ dàng liền tra được một cái gọi Ngô Tam Hà người, chụp đem hắn bắt được. Bất quá cho dù có tiền trang người xác nhận nhưng cái này Ngô Tam Hà luôn ồn ào nói hắn là hoan uổng, còn nói hắn là người phụ thượng đại quản sự. Bởi vì thực tế quá buồn cười cho nên bị hôm qua thẩm vấn người xem nhẹ, hôm nay vừa vặn nhớ tới liền đến hỏi một chút ngài có phải hay không phụ thượng có một cái gọi là Ngô Tam Hà đại quản sự à? Vương Kiệm nói xong cũng cười tủm tỉm đứng thẳng nhìn xem phía trước Lý Bình phản ứng. Dung Thẩm Hạo đến nói, hiện tại đã đến chảo rắn giai đoạn, để hắn tới chính là đến đánh cỏ động rắn, nhìn xem rắn là phản ứng gì, là trốn vẫn là cắn. Trốn liền lên lưới, cắn liền lên cái kìm. Lý Bình sắc mặt đầu tiên là hơi đổi chợt có khôi phục bình thường, mang theo nghi ngờ chiều Vương Kiệm nói, nhà ta thật có một cái gọi Ngô Tam Hà quản sự hôm qua chưa về, nhưng hắn là tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp người, nhất định không khả năng phạm án, có thể mang ta đi phân biệt một chút sao? Không có ý tứ a Lý tổng kỳ, hôm qua Bách hộ đại nhân hạ lệnh địa lao nghiêm quản, cho nên chúng ta cũng không có cách nào mang người đi địa lao nhìn phạm nhân. Bất quá Lý tổng kỳ đừng lo lắng, ta mang đến chân dung, người nhìn chân dung cũng là có thể. Chân dung? Lý Bình còn không có kịp phản ứng liền thấy đứng ở trước mặt mình Vương Kiệm từ trong ngực lấy ra một tờ nửa thước vuông bức tranh đưa tới. Lý tổng kỳ mời xem qua. Lý Bình vô ý thức tiếp nhận bức tranh sau đó vừa mở ra, trong lòng một câu nhập mẹ ngươi kem chút liền mắng lối ra, hắn không nghĩ tới Hắc Kỳ doanh những người này thế mà như thế sẽ chơi. Bức tranh rất đơn giản, mấy bút không nhiều đậm nhạt mực liền rõ ràng miêu tả một cái giống như lúc trung niên nam nhân hình dạng. Nhưng vấn đề là người trung niên này có 5 phần hướng Ngô Tam Hà nhưng lại còn có 5 phần hướng hắn Lý Bình. Căn bản cũng không phải là Ngô Tam Hà dáng vẻ vốn có. Thậm chí Lý Bình đầu góc nhất chuyển, hắn cảm thấy Vương Kiệm đưa qua bức tranh này giống như là đang cố ý đùa cợt hắn. Nhìn thấy Lý Bình sắc mặt đỏ lên cùng gan heo đồng dạng. Vương Kiệm lại là không chút nào che giấu nụ cười của mình, còn phốc thử một tiếng hưu ý vô ý bật cười lên, thậm chí không đợi Lý Bình mở miệng liền nói thẳng, xem ra Lý tổng kỳ cũng không nhận ra chân dung bên trong người, vậy tại hạ liền cáo tử, có nhiều cái mong rằng Lý tổng kỳ đảm đương. Dừng lại. Lý Bình đỏ lên mặt từ vị trí bên trên đứng lên, đi đến Vương Kiệm trước mặt, hai người khoảng cách bất quá một thước, để cho Vương Kiệm thấy rõ ràng trong mắt của hắn đoàn kia sắc ý. Ta nếu là nói, cái này chính là ta nhà đại quản sự Ngô Tam Hà đâu. Vương Kiệm coi như tiểu tâm can loạn chiến nhưng trên mặt vẫn là không ngã mặt mũi, vẫn như cũ tiếu dung không giảm, trả lời, chúng ta Thẩm tổng kỳ nói, nếu như cái kia tặc nhân thật là Lý tổng kỳ nhà quản sự cái kia có thể đi tìm hắn cầu tình, có lẽ hắn sẽ xem ở đồng liêu phần thượng từ nhẹ xử lý, đương nhiên cái này đều muốn nhìn Thẩm tổng kỳ tâm tình. Nói xong, Vương Kiệm ngay cả chắp tay lễ đều chẳng muốn dùng, xoay người rời đi, lưu lại sau lưng Lý Bình khí tức bốc lên nắm thật chặt bên hông chôi đao. Thật vất vả tạm thời đè xuống trong lòng cuồng nộ về sau, Lý Bình vô cùng tin tưởng vững chắc Ngô Tam Hà đã rơi xuống Hắc Kỳ doanh trong tay, đồng thời Hắc Kỳ doanh nhằm vào mục tiêu chính là hắn. Trong vệ sở làm sao đều ngồi không yên, Lý Bình minh bạch một khi hắn bị xem như lỗ hổng xé mở, gặp nạn tuyệt đối không chỉ có hắn, toàn bộ Lý gia đều sẽ bị liên lụy. Nhất định phải làm chút gì. Về sau Lý Bình trực tiếp trở về trong nhà, đem mình trong vệ sở nhìn thấy toàn bộ giảng cho trong nhà hai vị biết được. Bộ kia chân dung bị Lý Bình phụ thân Lý Long Thành trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Ngược lại là lão gia tử Lý Thương Liệt lộ ra nhất bảo trì bình thản, cẩn thận nghe xong Lý Bình giảng thuật về sau trầm tư thật lâu mới mở miệng nói, một cái mới thiết lập Hắc Kỳ doanh liền có lá gan lớn như vậy. Không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là có người mượn lá gan cho hắn, hắn mới dám như thế trắng trợn hướng Lý gia khiêu khích. Ai mượn lá gan? Đường Thanh Nguyên sao? Đường Thanh Nguyên còn chưa đủ phân lượng. Đó là ai? Không phải là Khương Thành? Nhưng Lý Thương Liệt vẫn lắc đầu, chợt lại là một trận trầm mặc về sau tiếp tục hỏi Lý Bình nói, ngươi lại cho ta nói một chút cái kia Hắc Kỳ doanh chức dịch phạm vi. Lý Bình không rõ ràng ra vì cái gì lúc này hỏi cái này, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình đem vệ sở bên trong công kỳ ra nội dung thuật lại một lần. Hắn phát hiện khi hắn kể xong về sau ra hắn sắc mặt trở nên hắn chưa bao giờ thấy qua âm trầm, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia sợ hãi. Bình Nhi, ngươi bây giờ ngay lập tức đi một chuyến trong thành trận pháp truyền tống, nhìn còn có thể hay không sử dụng. A, cái này không cần đi ra. Hôm nay ta trở về trước đó vệ sở bên trong liền nhận qua cáo chi, nói trận pháp truyền tống lâm thời cần giữ gìn, cho nên gần nhất 5 ngày chỉ có thể tiến không thể xuất.
Lâm thời cáo chi.
A, đúng vậy, là lâm thời cáo chi. Lý Bình còn chưa cảm thấy, nhưng phụ thân của hắn Lý Long Thành đã tại cái này một hỏi một đắc bên trong cũng cảm nhận được một hơi khí lạnh, sắc mặt giống như Lý Thương Liệt đồng dạng âm trầm đến đáng sợ. Bởi vì theo lý thuyết trận pháp truyền tống loại này trọng yếu công trình mỗi một lần điều chỉnh đều cần sớm báo cáo chuẩn bị nha môn cùng huyền thanh vệ chỗ. Chưa từng có qua lâm thời quan bế ra khỏi thành pháp trận thông đạo tiền lệ. Cái này nếu là nghĩ sâu vào. Chương 36, nắm chặt. Tổng kỳ, ngài là không thấy được Lý Bình tên kia biểu lộ, ha ha, cùng ăn phân đồng dạng khó coi. Thế mà còn giận xấu hổ thành giận biểu sát ý hù dọa ta, hắc hắc, ta cũng không phải dọa đường kính lớn tiếp không để ý tới hắn. Vương Kiệm Tiến huyền thanh vệ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu cảm thấy sảng khoái như vậy. Không nghĩ tới hắn cũng có không nhìn một vị đường đường tổng kỳ một ngày. Vẫn là tiểu tử ngươi hung ác à, nghĩ ra chân dung một màn này, hơn nữa còn đem Nô Tam Hà cùng Lý Bình dáng vẻ vò cùng một chỗ, khoan hay nói, vò ra nhân dạng so Lý Bình xoáy được nhiều. Ha ha ha. Thẩm Hạo cũng cười ha ha, hắn những ngày này biệt khuất phải quá sức, hiện tại có thể tính xả được cơn giận, khi thu chút lợi tức. Đang khi nói chuyện Trương Liêu gõ cửa đi đến, chiêu Thẩm Hạo cùng Vương Kiệm hành lễ về sau từ trong ngực móc ra hai phần lệnh đầu phóng tới Thẩm Hạo trên bàn. Tổng kỳ, Vũ Thành, Ngũ Dương Thành, Thạch Gia Bảo, Hạo Thành chờ tám cái địa phương cảnh vệ binh sĩ đã tập kết hoàn tất, trước mắt mà đối kháng thao diễn làm lý do đã tiến vào Lê Thành xung quanh 30 dặm bốn phía dự định vị trí, chỉ cần dẫn viên phủ tín hiệu mới ra, bọn hắn có thể tại một nén hương bên trong triệt để phong tỏa Lê Thành chung quanh sở hữu con đường. Mặt khác vừa rồi Bách Hộ đại nhân đã hạ lâm thời khảo hạch hỏi ý, hạ lệnh trong vòng 3 ngày các kỳ lực sĩ trở lên chức giai sở hữu huyền thanh vệ không được rời đi Lê Thành, tùy thời lợi tuân. Còn có chính là sáng nay chúng ta thiết lập tại cửa thành mấy cái trạm gác ngầm đều truyền về tin tức, nói lý ra đêm qua 3 lần ý đồ đêm khải cửa thành ra khỏi thành, nhưng đều bị cản lại. Có Bách Hộ đại nhân ám chỉ tại, cảnh vệ những tên kia vẫn là không dám làm loạn. Nói lên chính sự Thẩm Hạo trên mặt đã sớm kéo căng, chỉ bất quá thần thái vẫn tương đối bưng lỏng, những ngày này hắn nhưng là vụng trộm làm rất nhiều làm việc, trên cơ bản tấm kia nhằm vào toàn bộ Lý gia lưới lớn đã vẩy xuống dưới, hiện tại chính là nắm chặt tấm lưới này thời điểm. Trước đó Vương Kiệm đi kinh ngạc một chút rắn. Nhìn phản ứng này cái này rắn đích thật là kinh, nhưng còn không đến mức rối loạn tâm lòng. Dạng này, trước phái nhân thủ đi Vân Dương đem Trương Khuê một nhà lao tiểu khống chế lại, trên người hắn cũng khẳng định còn có không ít đồ vật có thể đào. Chú ý chút, trước khi động thủ đừng lộ vết tích càng chớ để lộ phong thanh, bên kia là Trương Khuê địa bàn, hắn liền triều đình mệnh quan cũng dám mưu hại không chừng lá gan lớn bao nhiêu đâu, đường thuyền lật trong mương. Trương Liêu, dứt khoát ngươi cùng Hàn Hâm mang lên 7 cái huynh đệ tự mình đi một chuyến.
Vâng, tổng kỳ.
Trương Khuê là mấu chốt, không thể phạm sai lầm, một khi Trương Khuê lại bị giam giữ, tăng thêm Ngô Tam Hà khẩu cung cùng tiền trang bên trong ngân phiếu vãng lai bằng chứng, Vân Dương buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu án trên cơ bản liền có thể lật. Một khi Vân Dương buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật liệu án lật lại bản án, vậy liền mang ý nghĩa Lý Bình cùng hắn giáp tự kỳ bên trong đại bộ phận người sẽ lang đang hạ ngục. Về sau chỉ cần Thẩm Hạo cần, tuy tiện liền có thể lấy Lý Bình làm đột phá khẩu đem toàn bộ Lý gia xé thành mảnh nhỏ. Hết thảy đều đang hướng phía có khống chế phạm vi phát triển. Trương Liêu vội vã rời đi về sau, Vương Kiệm cũng bị Thẩm Hạo điều đi. Lý gia chung quanh hiện tại nhiều đến hơn 10 chỗ hắc kỳ doanh trạm gác ngầm, Vương Kiệm hiện tại chủ yếu chính là phụ trách nhìn chằm chằm Lý gia nhất cử nhất động. Thẩm Hạo cũng không có ở công giải trong phòng chờ lâu, lưới đã bắt đầu nắm chặt, hắn cần kịp thời đem tin tức báo cáo đến Bách Hộ Đường Thanh Nguyên nơi đó đi. Dù sao trên danh nghĩa Đường Thanh Nguyên mới là lần này hắc kỳ doanh hành động tổng chỉ huy. Đêm qua Khương Thiên Hộ lại tới một phần mật hàm, ngươi xem trước một chút lại nói. Thẩm Hạo vừa tiến đến, Đường Thanh Nguyên liền từ trong ngăn kéo xuất ra một phần đồng đầu mật hàm dùng eo của hắn bài mở ra về sau đưa tới Thẩm Hạo trong tay. Mật hàm thế mà là thân bút viết, là khoản là phong nhật thành Thiên Hộ sở Thiên Hộ quan Khương Thành. Nội dung không dài, Thẩm Hạo vài lần liền xem hết, khái quát một chút cái này mật hàm liền ba câu nói. Câu đầu tiên là cẩn thận xử lý, tuyệt đối không được tác động đến quá thịnh. Câu thứ hai là nhất thiết phải một kích phải trúng, không thể xuất hiện cá lọt lưới. Câu thứ ba là mau chóng, mau chóng, mau chóng. Nhìn ra được vị này ở xa phong nhật thành Thiên Hộ đại nhân rất là để ý vụ án này. Có lẽ là bởi vì đồng dạng đem vụ án này nhìn thành hắc kỳ doanh tại quốc triều phạm vi bên trong có thể trở thành tấm gương thanh danh lợi ích, cũng có thể là tiếp vào càng thượng tầng một loại nào đó hướng gió chỉ thị, còn có thể là vụ án này có khả năng lan đến gần chính hắn. Bất luận cái gì nguyên nhân, chí ít từ phần này mật hàm bên trong nhìn ra được vị này Khương Thiên Hộ là đứng tại Lê Thành vệ sở hoặc là nói là đứng tại hắc kỳ doanh bên này. Đại nhân, đây là chuyện tốt ta. Hừ, làm tốt lắm mới là chuyện tốt, một khi làm hư nhưng chính là bùa đòi mạng. Người bên kia tình huống như thế nào rồi? Đã bắt đầu thu lưới, Vân Dương bên kia ta chuẩn bị hôm nay liền đem người khống chế lại, triệt để đè chết Lý Bình cái này đột phá khẩu. Bất quá hôm qua ta cố ý kinh ngạc một chút bọn hắn, nhưng Lý gia phản ứng lại quá bình thản, ta đoán không ra. Đoán không ra liền đừng đoán, bây giờ toàn bộ Lê Thành đều tại chúng ta lưới lớn bên trong, Lý gia dám nổi điên sẽ chỉ chết được càng nhanh mà thôi, ngươi bây giờ không thể loạn tâm tư, dựa theo trước đó kế hoạch của ngươi đi, không phạm sai lầm, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Đường Thanh Nguyên khó được vô vũ Thẩm Hạo bả vai, một mặt cổ vũ động viên dáng vẻ, ngược lại để Thẩm Hạo có phần không thích ứng. Hai người đang muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng nhóm bên ngoài lại truyền đến người gác cổng bẩm báo âm thanh. Đại nhân, giáp tự kỳ tổng kỳ Lý Bình nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Bình. Đường Thanh Nguyên cùng Thẩm Hạo nhìn nhau, sau đó Đường Thanh Nguyên ngồi trở lại trên ghế, cất giọng để người gác cổng đem người đưa vào tới. Thẩm Hạo lại là không đi,
hắn cũng muốn nghe một chút Lý Bình hiện tại đến tìm Đường Thanh Nguyên là chuẩn bị đuổi nghịch hoa chiêu gì. Một lát sau công giải cửa phòng bị đẩy ra, Lý Bình trên mặt mang cười đi đến, chiều ngồi trên ghế Đường Thanh Nguyên chắp tay vấn an nhưng lại đem ngay tại bên cạnh đứng Thẩm Hạo xem như không khí. Lý tổng kỳ có chuyện tìm ta. Đại nhân, trong nhà lao gia tử gần nhất được vài hũ 50 năm trần nhưỡng hoa quế lao cửu, biết đại nhân ngài là tiểu quốc chi kỳ cho nên nghĩ mời đại nhân đến phụ thượng đánh giá đánh giá, không biết đại nhân hôm nay kết thúc công việc sau có không thời gian.
Cái này, có thể, thay ta đi đầu tạ ơn Lý tức ra, đêm nay ta lại làm mặt nói lời cảm tạ.